Chương 29, đội đoạn hậu để đối phó với kỵ binh, việc đầu tiên là phải đào hào. Hào không cần sâu, chỉ một thước là đủ, nhưng phải đào nhiều lớp theo chiều rộng, đây là điều khiến kỵ binh căm ghét nhất. Nếu không được nữa thì đào nhiều hố cũng là một cách. Cách đào hố lại càng đơn giản hơn. Đất đai trên đồng bằng vệ lệ nọ màu mỡ, ẩm ướt và dẻo dai, chỉ cần một chiếc xẻng sắt, vốn cong hai bên rìa thành một góc từ 70 đến 80 độ rồi đâm xuống đất, sau đó rút mạnh lên là sẽ kéo theo một tảng đất dài khoảng một thước. Cái hố còn lại sâu đến 30 cm, nếu chiến mã đang phi nước đại mà dẫm phải, xương chân sẽ gãy nát vì quán tính kinh hoàng của cú lao tới. Những việc này đương nhiên được giao cho đám lao công ngọc, hơn nữa trận chiến kỵ binh trên đồng băng vệ lại nó nổi tiếng đến mức nào, nên giặc cũng đã sớm chuẩn bị. Ai cũng biết uy lực của kỵ binh khi xung phong tập thể rất đáng sợ, nhưng họ cũng biết rằng, một khi tốc độ xung phong bị cưỡng ép giảm xuống, uy lực của kỵ binh cũng chẳng mạnh hơn bộ binh là bao. Quan trọng hơn, Sơn cũng đã sắp đặt một nước cờ hậu thủ nhắm vào đội quân tiếp viện không mấy bất ngờ này, đó chính là quân đoàn chiến tượng Ma Mút do người Hạ Dạ Dịm phương Nam thuần hóa. Chỉ cần cầm cự được một lúc, những con quái vật khổng lồ đáng sợ này có thể dễ dàng nghiền nát đội hình xung phong của kỵ binh. Lúc này, nhóm Phèn Sẹn Nhi Ản đã tập hợp lại và kiểm kê số điểm cống hiến nhận được. Dù tối qua Phèn Sẹn Nhi Ản chẳng làm gì ngoài việc ngủ say như chết, nhưng nhờ vào uy tín của mình, mọi người vẫn tự giác giao ra toàn bộ điểm cống hiến kiếm được, không ai giấu giếm. Điều duy nhất có chút buồn cười là Ản đã gì chỉ hừ lạnh một tiếng, giao điểm cống hiến của mình cho gì trước, rồi mới để gì nộp lên chung. Hắn dùng hành vi tự lừa dối mình này để thể hiện rằng hắn là người ủng hộ gì, chứ không phục tùng sự lãnh đạo của Phèn Sẹn Nhi Ản. Nhóm Phèn Sẹn Nhi Ản 4 đã có gần 1.300 điểm cống hiến, nhưng sau khi giặt triệu tập cuộc họp khẩn cấp, họ hiểu rằng chuyện này rất hệ trọng, chứng sao có thể lành dưới một cái tổ đã vỡ. Vì vậy, họ cũng không kéo chân sau, trực tiếp bỏ ra 1.000 điểm cống hiến. Dĩ nhiên, 1.000 điểm cống hiến này tuyệt đối không phải cho không. 1.000 điểm này cùng với hơn 800 điểm của một đội khác đã được dùng để mua một cỗ máy bắn đá khổng lồ. Tất cả điểm công hơn do cỗ máy này tạo ra sẽ được chia theo tỷ lệ 6-4 cho nhóm Phèn Sẹn Nhi Ản và đội kia. Chỉ có điều, máy bắn đá khổng lồ chủ yếu dùng để tấn công tường thành, tỷ lệ hư hỏng lại rất cao, gần như khó lòng thu hồi vốn. Thứ này giống như việc xây dựng quân đội của một quốc gia, phần lớn thời gian đều lỗ vốn, nhưng không có thì không được. Chuyện ném một hòn đá mà vô tình đập chết một tên lùn như Tiệm Tịnh là sự kiện xác suất cực thấp, gần như trúng số độc đắc. Vì vậy, nhóm Phèn Sẹn Nhi Ản đầu tư 1.000 điểm, nhưng thực tế tiền lãi chia về chỉ có hơn 400 điểm. Đây là cái giá phải trả khi làm đội nòng cốt, không chịu thiệt thòi này thì đừng hòng phá được thành trì kiên cố. May mắn là sau một đêm khổ chiến, đội Vương Bài cũng càn quét được hơn 1.100 điểm cống hiến, tổng cộng lại đã có hơn 1.500 điểm. Đừng xem thường hơn 1.100 điểm cống hiến của nhóm gì, con số này đã rất đáng nể. Phải biết rằng, nếu quy đổi theo tỷ lệ sức chiến đấu, nó tương đương với việc tiêu diệt hơn 1.100 lính canh cơ bản của Minas Tirith. Hơn nữa, đối phương còn có lợi thế địa hình, một khi không thể tiêu diệt ngay lập tức, dù đánh trọng thương cũng có thể được đồng đội cứu đi. Lính canh do khế ước giả phe đối địch thuê mướn sau khi bị giết, điểm cống hiến nhận được còn bị giảm một nửa. Với 1.500 điểm cống hiến này, Phèn Sẹn Nhi Ản đề nghị dùng để chuộc thân cho ba gã thân quen nhanh chóng là Hai Đen, Mũi To và Chân Họn. Mặc dù trong mục đổi thưởng thông thường, mỗi con chồn chỉ cần 380 điểm cống hiến, nhưng việc chỉ định đổi thưởng như Phèn Sẹn Nhi Ản chắc chắn sẽ đắt hơn nhiều. Quan trọng hơn, những con chồn đổi ra đều là loại thưởng, nói thẳng ra là kinh nghiệm bằng không. Còn San Giải là ai? Một triệu hồi sư chuyên nghiệp, đã sớm nắm rõ thuộc tính của ba gã Hai Đen, Mũi To và Chân Thọt trong lòng bàn tay. Thứ nhất, chúng có tên riêng, giống như trong thời Tam Quốc, võ tướng có tên tuổi chắc chắn mạnh hơn đám tiểu tướng vô danh. Cụ thể, thuộc tính cơ bản của chúng mạnh hơn chồn thông thường từ 10-15. Thứ hai, ba gã này đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Hai Đen có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, Mũi To có sức mạnh cao nhất, còn Chân Thọt lại có tinh thần lực mạnh nhất. Hai Đen đang ở ngưỡng cửa thăng cấp, tương đương với kinh nghiệm đã đạt hơn 95, còn Mũi To và Chân Thọt cũng ít nhất vượt qua 80. Vì vậy, để thuê được Hai Đen, Mũi To và Chân Thọt, đội Vương Bài đã phải trả tổng cộng hơn 1.200 điểm cống hiến. Phải biết rằng, đây đã là giá sau khi Phèn Sẹn Nhi Ản dùng độ chuyển kỳ 3 của mình để được giảm giá 30 một cách vô sỉ. Nhưng tiền nào của nấy, sau khi khoác lên mình bộ chiến giáp đáng sợ được chế tạo riêng cho chồn, ba con quái vật này trông như những khối thép hình lập phương, cây chùy gai trong tay chúng đen ngòm trông đến giận người. Quan trọng hơn, chỉ số thuộc tính cơ bản của chúng cao hơn chồn thông thường, điều này giúp chúng khi mặc giáp toàn thân vẫn có thể chịu được đại địa chi thuẫn mà cờ rột quả bờ UFF thêm. Bên ngoài lớp giáp sắt còn có ba tảng đá lớn bằng cái chậu rửa mặt đang từ từ xoay tròn, bảo vệ cơ thể của ba gã vũ phu này như mặt trăng quay quanh trái đất. Thậm chí, chúng còn có thể bay ra tấn công kẻ địch theo ý muốn của chồn. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, cũng đến lúc phải chọn chiến trường cho đội tham chiến, đây thực sự là một quyết định rất quan trọng. Đồng bằng vệ lẹ nọ tuy gọi là đồng bằng, nhưng ở phía tây lại có một con dốc dài hơn 10 dặm. Không còn nghi ngờ gì nữa, kỵ binh rồ hẳn đến chi viện đã phải vượt đường xa, vốn là quân mệt mỏi, nên chỉ cần đầu góc chỉ huy không bị uống nước, họ chắc chắn sẽ tấn công từ phía tây, lợi dụng độ dốc để tràn xuống như thủy triều. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì vấn đề tín ngưỡng cực kỳ mạnh mẽ của học và ủ dục hai, trừ khi ở trong tình huống cực đoan nhất, chúng mới có thể sụp đổ tinh thần. Vì vậy, kẻ chắn ở tuyến đầu chắc chắn là đám bia đỡ đạn. Mặc dù đã bố trí rất nhiều bẫy, nhưng kỵ binh sắt của vua Thổ Đèn tung hoành khắp trung địa tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Nhiệm vụ của đám bia đỡ đạn là dùng thân xác máu thịt của mình để làm chậm tốc độ của kỵ binh. Sau khi nhuệ khí của kỵ binh bị bào mòn, thứ tiếp theo họ phải đối mặt chính là đội quân chính quy thiện chiến của ủ dục hai và ốc. Nếu nói vô số hố bẫy ngựa là phòng tuyến thứ nhất, thì đám lao công và nô lệ ốc chính là phòng tuyến thứ hai. binh pháp có câu, lần đầu chống dục thì hăng, lần hai chống dục thì suy, lần ba chống dục thì kiệt. Sau khi bị hai phòng tuyến này bào mòn, lại phải tử chiến với quân chủ lực của ốc, dù là đội quân tinh nhuệ đến đâu cũng hẳn đã bị chặn đứng. Vì vậy, gần như 90 khế ước giả đều chọn vị trí chiến đấu của đội mình ở phía sau quân đội chính quy của ốc một chút, đặc biệt là ở cuối đội hình chính quy, đó là vị trí vàng mà ai cũng tranh giành. Trong suy nghĩ của họ, quân đoàn ốc chính quy giống như một miếng bọt biển khổng lồ, một tấm lưới lọc vĩ đại, sẽ hấp thụ toàn bộ lực xung kích của kỵ binh, sau đó sẽ đến lượt họ thu hoạch. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ, Phèn Sèn Nhì An lại đặt vị trí chiến đấu của đội mình ở gần phía đông nhất, vị trí này thậm chí còn rất gần sảnh hát tuyển. Điều quan trọng nhất là, với quyết định này của Phèn Sèn Nhì An, Diệu lại là người phải chịu tiếng xấu thay. Đội vương bài thậm chí còn bị nhiều người gọi là đội đoàn hậu, ánh mắt nhìn Diệu Sĩ cũng có chút kỳ quái, khiến gã này hễ rảnh là lại nhìn sang với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa oán trách. Ngược lại, Zeus và Lugu khi thấy bên này có hành động kỳ quặc như vậy, họ vốn biết sự biến thái của Phèn Sèn Nhì An nên không khỏi rời vị trí đội của mình lùi lại một chút. Tuy nhiên, vị trí họ bỏ lại lập tức có người khác chen vào. Không khí ngột ngạt, không một cơn gió. Lúc này, ngay cả trong thành Mỹ Nạt Tỷ Dịch cũng đã tạm ngừng tấn công, vì phe bóng tối cũng đã ngừng công kích và rút lui khỏi tầm bắn của họ. Chỉ có điều, thành Mỹ Nạt Tỷ Dịch lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả khế ước giả cũng mệt mỏi ra rời, chỉ có thể dựa vào địa lợi để phòng thủ, e rằng không còn sức để thực hiện một cuộc tấn công hai mặt, đành phải đứng nhìn từ xa. Phía chân trời tây, một bạch đen xuất hiện, một bạch đen tựa thủy triều. Rồi tiếng tù và bi tráng ú vang lên. Tiếng tù và tuy còn cách xa hơn 10 dặm nên nghe rất nhỏ, nhưng nhỏ mà không yếu, thậm chí còn có thể khơi dậy một bầu không khí ngựa sắt gươm vàng, quyết tử xa trường. Người thổi tù và này không ai khác chính là quan cầm cờ của vua Theo Odin. Chiếc đại tù và này được làm từ sừng của một con bò rừng Giờn. Sau khi sinh vật hùng mạnh này bị bộ rốn đi săn giết, da của nó đã được dùng để chế tác thành chiếc tù và có ma lực này. Miệng đại tù và được bọc bạc, khắc những ký hiệu cổ xưa. Tù và có một sợi dây đeo dài để có thể đeo chéo qua vai. Âm thanh của nó trong trẻo và vang xa, những ai nghe thấy tiếng tù và đều sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường của ba thần thuật, thuật ma lực, thuật chúc phúc và phong chi ưu nhã. Đoàn kỵ sĩ dài hàng mấy cây số đứng trên đỉnh con dốc thoai thoải ở phía xa. Rồi một người đàn ông đội mũ trụ vàng, mặc giáp vàng thúc ngựa ra khỏi hàng, rút kiếm, phi nước đại dọc theo đội hình, dùng thanh kiếm lấp lánh của mình lần lượt chạm vào những ngọn thương mà các kỵ sĩ giơ lên. Đó chính là vua Rohan, Theo Odin. Toàn bộ đội quân lập tức tỏa ra một luồng sát khí kinh hoàng không thể tả, luồng sát khí đó hợp thành một thể thống nhất, dù cách xa vạn dặm vẫn khiến người ta gần như ngừng cả tim đập và hơi thở. Ngay sau đó, hàng trăm chiếc tù và bắt đầu hòa âm cùng tiếng đại tù và Zerhner, cả bầu trời dường như bị bao phủ bởi khí thế sát phạt. Tiếp đó, vua Theo Odin hô vang, tử chiến đến cùng. Ban đầu chỉ có một mình ông hô, sau đó là trăm người, ngàn người, rồi lan ra toàn quân. Ngay sau đó, kỵ binh rồ hạn dàn thành một đội hình đáng sợ, như thủy triều quần quận lao tới. Chương 30, chiến kỵ ma lực hùng mạnh của sương che khuất bầu trời, khiến ánh nắng không thể chiếu rọi, bảo vệ bán thú nhân và thực nhân yêu khỏi bị tổn thương. Vì vậy, cả đất trời chìm trong một màu u ám, tối tăm. Thế nhưng, trong đợt xung phong như thủy triều của kỵ binh rồ hạn, những người ngựa tạo thành đội hình mũi nhọn tiên phong lại tỏa ra một lớp ánh sáng vàng nhạt. Họ tựa như được bao bọc bởi ánh dương quang đã xuyên phá bóng tối, tựa như sĩ khí và ý chí chiến đấu của họ có thể sánh ngang với mặt trời, quyết phá tan mọi rào cản trước mặt, khiến cho non sông tươi đẹp này phải đổi màu. Chứng kiến uy thế không thể tả nổi này, những khế ước giả theo sát phía sau quân chính quy của học đột nhiên cảm thấy có điểm chẳng lành, thậm chí nảy sinh cảm giác muốn lùi lại. Sắc mặt của Tư và Tiểu Thạch đều trở nên nặng nề, họ đồng loạt nhìn về phía phương sông Nham, cảm thấy việc anh đặt vị trí chiến trường của cả đội ở đây quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Tam Tử càng kinh ngạc hỏi, Nham ca, sao anh lại đoán trước được thực lực của kỵ binh đối phương mạnh đến thế? Theo lẽ thường, số lượng khế ước giả giỏi cận chiến không hề ít, trong trận công thủ thành trước đó, những người cận chiến luôn không có đất dụng võ, nên trong lòng tự nhiên kìm nén một cỗ tức giận. Một khi có cơ hội cận chiến với kỵ binh của vua Theo Odin, họ chắc chắn sẽ tranh nhau xông lên để xả giận. Đây cũng là lẽ thường tình, nhưng Vương Sâm Nham lại có thể kìm nén được, bình tĩnh lùi về phía sau cùng. Nếu nói trong chuyện này không có nguyên do gì thì thật khó mà tin được. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của mọi người, Vương Sâm Nham chỉ có thể cười khổ nhún vai, nếu tôi nói với các cậu, tôi cũng không ngờ kỵ binh của vua Theo Odin lại mạnh đến thế, chắc các cậu cũng không tin đâu nhỉ. Xì ngón giữa không tin. Khinh bỉ. Đối mặt với sự phản đối tập thể này, Vương Sâm Nham bất đắc dĩ thở dài, tôi thật sự không biết thực lực của vua Theo Odin. Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải dồn tinh lực và tâm trí vào trận chiến ở cấp độ này, bởi vì phía sau còn có trận chiến khốc liệt hơn gấp 10 lần đang chờ đợi chúng ta. Trận chiến khốc liệt hơn. Lúc phá thành ư? À, đã gì cuối cùng không nhịn được hỏi. Phương Sâm Nham lại thở dài, cười mà không nói, bởi vì chuyện này hiện tại anh cũng chỉ đang thúc đẩy toàn cục theo ý đồ của mình. Việc có thực sự đạt được cấu tưởng trong lòng hay không vẫn còn chưa chắc chắn vì bước đi mấu chốt nhất vẫn chưa thực hiện, cho nên không dám đảm bảo. Làm được rồi hắn nói, vẫn tốt hơn vạn lần so với nói rồi mới làm. Nhưng ngay lúc đội vương bài còn đang nói cười vui vẻ, kỵ binh của vua Theo Odin đã bắt đầu tiến vào khu vực cạm bẫy. Có thể thấy, trên người của đội kỵ binh tiên phong tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, đó chính là thần thuật phong chi ưu nhã. Dưới tác dụng của thần thuật này, ngựa chiến vậy mà có thể nhẹ nhàng nhảy nhót, phi nước đại giữa các cạm bẫy. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có ngựa bị thương, khí vang thảm thiết rồi ngã xuống, nhưng tổn thất lại nhẹ hơn rất nhiều so với dự tính. Tiếp đó, cuộc tấn công vào đám nô lệ và cu li bán thú nhân chỉ có thể dùng từ thế như trẻ che để hình dung. Hơn nữa, sự tháo chạy của đám nô lệ và cu li bị đánh bại lại ngược chiều xông vào chính đội hình của quân chính Piok, làm rối loạn đội hình đang nghiêm trận chờ địch. Cái gọi là phòng tuyến thứ nhất, thứ hai, có thể nói là mỏng manh như giấy. Chỉ có phòng tuyến thứ ba do quân chính quy học tạo thành mới gây ra áp lực lớn cho kỵ binh của vua Thẻ Âu Đen, thế công của họ đến lúc này mới bị chặn lại, nhưng cũng chỉ là chặn lại mà thôi. Điều này có nghĩa là đối với các khế ước giả, kế hoạch đối mặt với những kỵ binh lẻ tẻ, kiệt sức của họ trước đó hoàn toàn là ngây thơ. Lúc này, thứ họ phải đối mặt vẫn là cuộc xung kích hung hãn của đội kỵ binh có tổ chức với khí thế ngút trời. Nhìn từ trên cao xuống, đó là một dòng lũ kỵ binh khổng lồ, hiên ngang lao vào biển ở phía trước. Lẽ ra phải là cảnh trăm sông đổ về một biển, nhưng dòng lũ này lại cứ thế tiến thẳng, ngang nhiên xuyên thủng cả đại dương ngọc. Khí thế ấy sắc bén đến đường nào. Ngay từ lúc họ đi qua khu vực cạm bẫy, Phương Sâm Nham đã hít một ngụm khí lạnh. Dù anh đã lường trước tình hình tồi tệ, nhưng cũng chưa bao giờ ngờ rằng sức mạnh của kỵ binh vua Thẻ Âu Đen lại khủng khiếp đến mức này. Khi kỵ binh đang thế như trẻ che giữa đám nô lệ và cu li học, Phương Sâm Nham đã nói một cách rõ ràng và chậm rãi: "Tam tử, e là hôm nay chúng ta lại phải lật một lá bài tẩy nữa rồi." Tam tử ngạc nhiên, lẽ nào là đã đến lúc cụ rủ tỷ gỗ ra sân rồi sao? Lúc này, cụ rủ tỷ gỗ vẫn luôn xuất hiện với hình tượng một pháp sư hệ thổ bí ẩn che mặt. Mặc dù người khác có thể biết hắn là sinh vật do Tam tử điều khiển, nhưng đều cho rằng đó chỉ là một pháp sư hệ thổ mạnh mẽ và thiên về hỗ trợ. Đối mặt với câu hỏi của Tam tử, Phương Sâm Nham quả quyết gật đầu: "Đúng vậy, và bây giờ tôi rất nghi ngờ rằng kể cả khi cụ rủ tỷ gỗ dốc toàn lực, có khi chúng ta cũng không chống đỡ nổi, có khả năng tôi cũng phải toàn lực ra tay." Tư nghe xong kinh ngạc nói: "Đám kỵ binh này thật sự mạnh đến thế sao?" Phương Sâm Nham nheo mắt lại: "Sự mạnh mẽ của đám kỵ binh này cũng không nằm ngoài dự liệu của chúng ta, chỉ là người bên ta dường như đã tính sót một chuyện. Nếu người của chúng ta có thể xuất phát đi chặn ạ dạ gòn và những người khác, thì người của phe đối diện cũng có thể xuất động để chặn viện quân của chúng ta." Nghe phân tích của Phương Sâm Nham, Johnny lập tức hít một ngụm khí lạnh: "Ý anh là viện quân của chúng ta, những người hạ dạ dìm có thể điều khiển voi ma mút chiến cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể sẽ đến muộn." Phương Sâm Nham gật đầu: "Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là kỵ binh hùng mạnh của vua Thẻ Âu Đen rất có thể sẽ gây ra đòn hủy diệt cho quân đội Ốc, sau đó quân đoàn voi chiến của hạ dạ dìm mới chậm rãi xuất hiện. Và lúc đó, có khi vua Thẻ Âu Đen thậm chí đã có thể hội quân với quân phòng thủ trong thành Mỹ Nastizit. Lương thảo và vật tư trong Mỹ Nastizit đủ để bổ sung cho họ, còn thương binh và cung thủ của vua Thẻ Âu Đen cũng có thể được bổ sung vào Mỹ Nastizit." Ngay lúc Phương Sâm Nham đang nói, cụ rủ tỷ gỗ đã bắt đầu thi triển dị năng thiên phú của mình. Mặt đất trước mặt họ bắt đầu từ từ nhô lên, cuối cùng tạo thành mấy bức tường đá dày nặng đan xen vào nhau. Những bức tường này không cao, chỉ khoảng 3 mét, nhưng độ dày cũng hơn 3 mét, chiều dài khoảng hơn 10 mét. Mấy bức tường đá này xuất hiện, chắc chắn không thể như đê đập chặn đứng được dòng kỵ binh đang ồ ạt kéo đến, nhưng kỵ binh dù sao cũng không phải là binh đoàn thiết giáp. Ngựa cũng là sinh vật có trí tuệ. Dưới sự huấn luyện và cổ vũ của chủ nhân, chúng có thể không do dự hung hãn đạp qua kẻ địch, nhưng không thể ngốc đến mức phía trước là đá mà vẫn dùng thân mình lao vào. Vì vậy, mấy bức tường đá siêu mẹo, trông có vẻ lộn xộn này lại có thể giống như những tảng đá ngầm trong dòng nước xiết, khiến dòng lũ phải rẽ sang hai bên, tệ nhất cũng có thể làm giảm tốc độ xung phong của kẻ địch. Sau khi cụ rủ tỷ gỗ dùng cạn dị năng của mình, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, cả người hắn phồng lên như được bơm hơi. Từ hình tượng một người đàn ông gầy cao mặc áo choàng dài màu vàng đất, hắn nhanh chóng biến đổi thành một con quái vật to lớn thô kệch. Sau khi biến hình xong, hắn đã trở thành một quái vật hai đầu đáng sợ cao hơn 4 mét, da rẻ màu nâu đen, cơ bắp cuộn cuộn, và trên da của mỗi khối cơ đều có những vết sẹo chiến tranh hình xoáy nước. Một luồng uy nghiêm vô thượng tỏa ra từ cơ thể cụ rủ tỷ gỗ, đây là sự áp chế bẩm sinh của sinh vật bậc trên đối với sinh vật bậc dưới. Tiếp đó, cụ rủ tỷ gỗ cúi người, cắm mạnh tay trái sâu vào trong đất, gần như ngập đến vai. Tư thế này trông rất giống động tác của ngư dân mò cá dưới nước. Khi hắn rút tay ra lần nữa, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong bàn tay trái to lớn đầy cơ bắp của cụ rủ tỷ gỗ đã rút ra một cây gậy đá khổng lồ đáng sợ, đầu cuối của cây gậy khổng lồ thì đỏ rực, thậm chí thỉnh thoảng còn có dung nham đỏ rực nhỏ giọt xuống. Lúc này, gần như tất cả các khế ước giả chưa bị tấn công đều nhìn về phía này. Cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của cụ rủ tỷ gỗ, họ cũng hít một ngụm khí lạnh. Không ai ngờ rằng, đội vương bài lại còn giấu một lá bài tẩy kinh người như vậy vào lúc này. Có người trong lòng còn dấy lên một hồi cảnh giác. Sinh vật truyền kỳ hồng hoang mạnh mẽ như vậy, chiến lực của nó gần như đã đạt đến cực hạn của một luyện giả, sức mạnh phát huy trong trận công thành tuyệt đối không thua kém một cô máy bắn đá khổng lồ. Lãnh đạo của đội vương bài lại có thể nhịn được sự cám dỗ này mà không đánh ra lá bài này để giành lấy lợi ích lớn hơn, tâm cơ sâu như vậy, sao không khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, kỵ binh của vua Thẻ Âu Đen đã xuyên thủng cả đội hình quân học phía trước, thậm chí cả các đội khế ước giả, điên cuồng ngập tới như thủy triều. May mà vị trí Phương Sâm Nham chọn cũng rất tốt, khéo leo tránh được khu vực mũi nhọn của vua Thẻ Âu Đen, mà nằm ở bên sườn, gần như là rìa bên trái của mũi nhọn. Ở vị trí này, khả năng gặp phải tinh nhuệ sẽ rất nhỏ, đương nhiên, áp lực phải chịu cũng là nhẹ nhất. Dù vậy, khi Phương Sâm Nham đứng trên bức tường đá dày, chứng kiến kỵ binh có tổ chức xung phong, anh vẫn có thể cảm nhận được luồng khí thế sắc bén ập vào mặt. Toàn bộ quân đoàn kỵ binh chỉ cần vẫn đang xung phong có tổ chức, sẽ tạo cho người ta cảm giác như một đại dương hợp nhất, áp lực ngập trời kéo đến. Cứ như thể người chứng kiến phải dùng sức một mình để chống lại cuộc xung kích hung hãn của 8000 chiến kỵ đáng sợ này. Thế nhưng, ngay khi những kỵ binh này phi đến cách cụ rủ tỷ gỗ gần 50 mét, những con ngựa lại đồng loạt trồm lên, khí vang kinh hãi và giảm tốc. Rõ ràng chúng đã cảm nhận được uy áp của sinh vật đáng sợ này. Vốn dĩ trên mình ngựa chiến cũng được gia trì các loại thần thuật, nhưng lúc này khi tiến vào lĩnh vực cường hãn của cụ rủ tỷ gỗ, chúng cũng có cảm ứng và ảnh hưởng mạnh mẽ. Lúc này, nhóm Vương Sâm Nham đương nhiên sẽ không khách sáo. nguyên lực chướng bích xung tràng của Tư, tâm linh phong bạo của án đã gì tất cả đều được tung ra. Lập tức một mảng người ngã ngựa đổ, phía trước bị cản lại, nhưng kỵ binh phía sau vẫn không giảm tốc độ, kỵ sĩ phía trước lập tức trở thành vật cản cho phía sau, bị giày xéo thảm thương. Kỵ binh chính là dựa vào lực xung kích đáng sợ và vô tình này để bất khả chiến bại trên chiến trường. Dưới quán tính xung kích của kỵ binh, uy áp của cụ rủ tỷ gỗ cũng không phải là bản năng. Ngựa dù hoảng sợ đến đâu cũng chỉ có thể bị dòng người cuốn đi. Lúc này, mấy bức tường đá kiên cố được dày công tạo ra trước đó, hay nói chính xác hơn là những ụ đá, đã phát huy tác dụng rất lớn. Những ụ đá hoa cương cao hơn 3 mét nhưng rộng gần 4 mét gần như không thể bị kỵ binh hút đổ, vì vậy, chúng đã phát huy tác dụng rất tốt trong việc kìm hãm kỵ binh, còn nhóm Vương Sâm Nham thì có thể lấy sức nhàn chống địch mệnh trong khoảng trống giữa các ụ đá này. Đương nhiên, các khế ước giả phe bóng tối cũng không đốc, phương pháp này không khó, Phương Sâm Nham nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được. Dựng mấy bức tường đá tương tự cũng không tốn quá nhiều năng lực ma pháp hệ hổ. Chỉ là dựng mấy bức tường đá tương tự thì không khó, mấu chốt là khi kỵ binh của vua Thô Đèn dàn trận ra, mặt xung kích rộng đến mấy cây số. Trước đại thế, dựng mấy bức tường đá tương tự thực ra cũng không có nhiều tác dụng. Quan trọng hơn, trong số kỵ sĩ của vua Thô Đèn cũng có những người tài giỏi, loại tường đá này có thể chặn được ngựa, nhưng đối với những tướng lĩnh kỵ binh cao cấp, có lẽ chỉ cần bận đấu khí hay tung một kỹ năng xung kích là giải quyết được trong nháy mắt. Trong chốc lát, khu vực chiến trường nhỏ này đã bị một lớp sương mù màu xanh lục đậm đặc bao phủ. Phương Sâm Nham vẫn trung thành đóng vai trò hỗ trợ, ném dược tề ra trước đã rồi tính. Johnny lúc này lại như cá gặp nước, thừa nước đục thả câu trong mớ hỗn loạn này, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng đỏ thẫm, thu hoạch sinh mạng của các kỵ sĩ theo ổ đèn. Đột nhiên, một kỵ sĩ theo ổ đèn rìm ngựa giảm tốc, vòng qua bức tường đá bên cạnh. Ngay cả kỵ sĩ bình thường của theo ổ đèn cũng có phong cách cá nhân rất đậm nét. Thân ngựa được khoác giáp da, có thể phòng ngự rất tốt trước cung tên. Đương nhiên, tướng lĩnh cao cấp sẽ dùng giáp vảy cá hơi nặng hơn để làm máy ngựa. Trên yên ngựa bên trái của kỵ sĩ sẽ treo một chiếc khiên gỗ bọc sắt. Trung tâm khiên là huy hiệu hoàng tộc theo ổ đèn, còn vũ khí họ sử dụng chủ yếu là lao ném tầm xa và dịu, kiếm cho cự ly gần. Để tránh tăng thêm trọng lượng cho ngựa, kỵ sĩ thường có phần thân trên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mũ sắt, giáp da cứng có gắn sắt ở những vị trí quan trọng như ngực là trang bị tiêu chuẩn, chỉ có phần thân dưới là không được bảo vệ kỹ càng như vậy. Kỵ sĩ này vừa thấy người, theo bản năng định thúc ngựa tăng tốc, nhưng lại bị một bức tường vô hình đập mạnh vào mặt, lập tức nước mắt nước mũi ràn rụa, ngay cả con ngựa cũng hí lên một tiếng thảm thiết rồi trồm lên. Tiếp đó, dù không nhìn thấy gì, nhưng có thể ngửi thấy mùi hôi thối của thực nhân yêu ập tới. Kỵ sĩ này theo bản năng giơ khiên lên nữa, vừa vặn chặn được một cú truy dây của đại tỷ tử, nhưng chiếc khiên kiên cố lại vỡ tan cảnh. Con ngựa càng không ngừng lảo đảo lùi lại. Lúc này, toàn thân kỵ sĩ đã tê dại, nhưng sườn lại đau nhói, hắn kinh hai phát hiện ra toàn bộ sức lực trong người dường như đang chạy ra từ dưới sườn. Khóe mắt hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng người quỷ mị mang theo ánh sáng đỏ sẫm lùi nhanh. Kỵ sĩ đang cận kề cái chết định dồn hết dũng khí cuối cùng để tung ra một đòn, thì một tia sét màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, kết liễu hắn hoàn toàn. Đây chính là quy trình giết người như một dây chuyền của cả đội Phương Sâm Nham. Đầu tiên dùng đòn tấn công tầm xa của Tư để hóa giải lực xung kích của đối thủ, sau đó là thực nhân yêu hung hãn phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Vào lúc kẻ địch yếu đất nhất, Johnny phát huy triệt để chế độ tấn công cao của mình, đánh thẳng vào yếu hại, tung đòn chí mạng. Cuối cùng, để tránh đòn phản công lúc lâm chung của kẻ địch, án đã gì sẽ dùng tấn công tầm xa để kết liễu. Vì thực nhân yêu phải gánh chịu đòn tấn công tốn sức nhất, nên mỗi lần vùng chiếc truy dây nặng trịch xong, sẽ có một con thực nhân yêu khác thay thế. Sự sắp xếp này chỉ có thể dùng 3 từ để hình dung: hiệu quả, lạnh lùng, máy móc. Đây chính là kế hoạch tàn sát do Phương Sâm Nham bịch ra, đồng thời còn giữ lại Tiểu Thạch, Phương Sâm Nham, Cụ Rủ Tigo, người hầu số 7 của Tiểu Thạch, Lam Tas và hai con thực nhân yêu luân phiên làm át chủ bài, đủ để đối phó với mọi tình huống bất ngờ, thậm chí bao gồm cả sự phản bội từ chính người của mình. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của anh, đội Vương Bài giống như một cỗ máy xay thịt, nhanh chóng thu hoạch sinh mạng của các kỵ sĩ đua theo Âu Đen. Điểm cống hiến của những kẻ này không hề thấp, lúc mới giết Phương Sâm Nham còn giật mình, một kỵ sĩ bình thường cũng có thể kiếm được từ 10 đến 15 điểm cống hiến. Tỷ lệ này nghe có vẻ rất kinh khủng, chiến lực của một kỵ sĩ bình thường lại có thể sánh ngang với hơn 10 binh lính bình thường. Thực ra tính toán lại thì cũng tương đương. Xét đến tình hình chiến sự kinh người hiện tại, dù đã có phòng bị, 8000 kỵ binh của vua Thô Đèn cũng đã khuấy đảo ít nhất 15 vạn quân Orc thành một mớ hỗn độn, thậm chí đã loạn thành một nồi cháo. Dù chiến lực của 8000 kỵ binh này không bằng 15 vạn quân Orc thì cũng không chênh lệch nhiều. Thế nhưng, nếu là 8 vạn binh lính loài người bình thường đối đầu với 15 vạn quân Orc đang nghiêm trận chờ địch thì tuyệt đối không thể có được kết quả như hiện tại, thậm chí kết quả chỉ có một, đó là bị tiêu diệt. Cho nên tính ra, giết một kỵ sĩ bình thường nhận được 10 đến 15 điểm cống hiến cũng không phải là giá quá cao. Dưới dòng lũ máu thịt và sắt thép quần quật này mà xông lên cắn một miếng thịt thì rủi ro phải gánh chịu lớn đến nhường nào. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, gần chỗ nhóm Phương Sâm Nham đã có 34 xác kỵ sĩ ngã xuống. Người thấy mùi máu tanh nồng nặc, đại tỷ tử và đồng bọn toàn thân mặc giáp sắt, thú tính trỗi dậy, gầm lên một tiếng phấn khích, kéo xác ngựa qua rồi há miệng nhai ngấu nghiến, uống máu ăn thịt, vô cùng hung tàn quái trá. Phương Sâm Nham lại chú ý thấy, khi chúng ăn, một số vết thương trên người chúng hồi phục nhanh chóng. Có thể thấy những con quái vật này quả thực là những chiến binh bẩm sinh, điển hình của việc lấy chiến nuôi chiến. Dựa vào khả năng này, chỉ cần không chết tại trận và có đủ thức ăn, chúng có thể nhanh chóng hồi phục chiến lực. Có lẽ nhận thấy thế công ở đây bị cản trở, một tướng lĩnh kỵ binh toàn thân mặc một bộ giáp xích được đan từ các mảnh giáp xuống tới. Gã này thân hình to lớn hơn, sau lưng còn có một chiếc áo choàng màu xám tượng trưng cho thân phận, quan trọng hơn, bên hông hắn đeo một chiếc tù bà, sau lưng cũng có hơn 10 kỵ sĩ rõ ràng là tinh nhuệ hơn nhiều. Phương Sâm Nham vừa nhìn thấy chiếc tủ bà, ánh mắt liền động. Qua điều tra, vua thợ ổ đèn ít nhất cũng phải có hai món trang bị truyền kỳ. Thứ nhất là thanh kiếm hệ dụ dịm, một thanh kiếm có hình dáng cổ xưa. Vỏ kiếm của nó được nạm vàng, trang trí bằng ngọc lục bảo, vì được tôi luyện trong máu rồng nên có sức chấn nhiếp rất lớn đối với các loại sinh vật. Thứ hai, đương nhiên là chiếc tủ và lớn vừa mới xuất hiện. Sau khi chiếc tủ và lớn được thổi lên, còn có hơn 100 chiếc tủ và nhỏ hưởng ứng, khuyết đại uy năng của chiếc tủ và lớn ra toàn quân. Gã này có thể nắm giữ một chiếc tủ và nhỏ, vậy chắc chắn là một nhân vật có vai vế trong quân đội. Tướng lĩnh kỵ binh này xông tới nhưng lại rất cẩn thận, từ xa đã dẫn thuộc hạ dương cung lắp tên, dùng cách bắn cầu vồng, khiến mũi tên bay tới như mưa. Đòn tấn công này có thể nói là trúng ngay vào điểm yếu của nhóm Phương Sâm Nham sau khi HK gặp nạn, phương diện tấn công tầm xa của họ luôn là một mắt xích yếu. Hơn nữa, cách bắn cầu vồng là từ trên trời xuống, có thể tránh được sự cản trở của tường đá. Cù dù tỷ bộ chúng liền hơn 10 mũi tên, loại tên này là hàng đặc chế, ngay cả da của voi ma mút cũng có thể xuyên thủng, hắn lập tức đau đớn gầm lên liên hồi. Phương Sâm Nham lập tức nhìn về phía Tiểu Thạch. Hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử, hợp tác từ lâu, tự nhiên không cần lời nói, chỉ cần gật đầu là hiểu ý. Lúc này, vừa hay cụ rủ tỷ gỗ sau khi bị đau, gầm lên một tiếng giận dữ, trong tay đã xuất hiện một khối đá khổng lồ, trên đó còn có lửa cháy hừng hực, ném thẳng vào đám kỵ binh mà ném tới. Cú ném này thế đi rất mạnh, hơn nữa tảng đá rực lửa sau khi bay ra còn vỡ thành nhiều mảnh, lập tức đánh cho mấy kỵ sĩ tinh nhuệ người ngã ngửa đổ, khí vang thảm thiết, trên mặt họ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Phản ứng của vị tướng lĩnh kỵ binh này lại cực nhanh, vừa phát hiện tảng đá khổng lồ ném tới, hắn lập tức đưa ra ứng biến chính xác nhất. Hắn đang ở trên ngựa, rõ ràng ngựa lùi lại chỉ có thể gọi là tốc độ rùa, vậy thì chỉ có thể tiến lên. Hắn lập tức giạp người trên lưng ngựa, rồi dùng hai chân kẹp vào bụng ngựa, cả người liền vọt ra ngoài. Cú vọt này là để bảo toàn tính mạng, chắc chắn là dốc toàn lực vì sợ chạy quá chậm. Nhưng gã này rất cẩn thận, vốn đã luôn giữ khoảng cách với nhóm Phương Sâm Nham, cú vọt hết sức này cũng chỉ lao ra được 3-40 mét. Thấy còn cách kẻ địch khoảng 30 mét, hắn đang cảm thấy có chút không ổn, định bay đầu ngựa bỏ chạy, lại đột nhiên nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ cầm khiên đó nhìn sang, rồi giơ tay phải về phía hắn. Chương 31, tù và dáng chiều. Vị tướng kỵ binh này tên là Lạ Mọn, một nhân vật ưu tú có tiếng ngay cả trước mặt vua theo Âu Đen, thậm chí còn là một ứng cử viên sáng giá trong việc theo đuổi công chúa Eo Hảo Ỉn, đủ để thấy sự phi thường và tiềm năng sâu sắc của hắn. Mặc dù thần thánh chi ác của Tiểu Thạch chưa được kích hoạt, nhưng từ trong thâm tâm, hắn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh không thể tả. Tại sao con người lại sợ hãi cái chết? Đó là vì họ hoàn toàn không biết gì về thế giới sau khi chết. Và lúc này, lý do Lạ Mọn kinh hãi cũng là vì hắn cảm nhận mãnh liệt rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không thể biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hắn chỉ có thể theo bản năng của một kỵ binh mà ghi chặt dây cương, con chiến mã thần phấn dưới hông giật mình hí một tiếng dài rồi chồm người dựng đứng lên. Làm như vậy là một phương pháp cực kỳ an toàn và hiệu quả, cả người hắn co lại sau lưng ngựa, ít nhất 90 diện tích cơ thể bị tấn công đều được con ngựa che chắn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn rất có thể sẽ mất đi thú cưỡi của mình. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, như một định mệnh không thể chống lại, tóm chặt lấy Lạ Mọn cùng chiến mã của hắn, rồi hung hăng kéo giật hắn bay về phía sau. Lạ Mọn cảm thấy như đang cưỡi mây đạp gió, kèm theo cảm giác choáng váng không thể tả. Bay qua khoảng cách 3-40 mét rồi nện mạnh xuống đất. Ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng khủng khiếp đập xuống. Lạc Mòn lúc này chỉ cảm thấy hai chân mình như bị mấy sợi xích màu vàng kim trói chặt, hoàn toàn không thể di chuyển. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, và gần như hồn phi phách tán. Bởi vì hắn phát hiện không biết tại sao mình đã bị đưa cả người lẫn ngựa vào giữa bức tường đá ngổn ngang. Con quái vật khổng lồ hung tợn kia lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, giơ cao cây cột đá khổng lồ vẫn còn nhỏ giọt dung nham trong tay rồi bổ thẳng xuống đầu hắn. Không! Lạc Mòn gào lên một tiếng khàn đặc. Chiếc tủ và bên hông hắn lóe sáng, hình thành một lớp khiên bảo vệ quanh cơ thể, chống đỡ chính diện đòn tấn công này của cụ Dugo. Nhưng vẫn có vài giọt dung nham bắn lên mặt hắn, mùi khét lẹt lập tức khiến người ta buồn nôn. Lạc Mòn gầm lên trong cơn đau đớn tột cùng, tiếng gầm như sói tru, tay phải rút phát thanh chiến đao bên hông ra vung loạn xạ. Nhưng khi tường chắn nguyên lực của Tư Ba mạnh vào người hắn, cô máy xay thịt át chủ bài lại bắt đầu vận hành ầm ầm, thu hoạch mạng sống của Lạc Mòn một cách hiệu quả và tàn khốc. Vừa thấy Lạc Mòn bị kéo vào giữa vòng vây quân địch, những kỵ sĩ bên cạnh hắn lập tức lao tới như điên. Lúc này chính là thời điểm để Tiểu Thạch và những người khác ra tay cầm chân chúng. Nỗi bi ai lớn nhất của kỵ binh chính là bị giảm tốc độ. Mất đi tốc độ, nói thật, về mặt linh hoạt họ còn không bằng bộ binh. Thêm vào đó, kỹ năng sở trường tê tâm liệt phế của Tiểu Thạch, cùng với việc phải chiến đấu trong đám mây độc của Phương Sâm Nham, có lẽ việc hai người họ giết chết những kỵ binh tinh nhuệ này là rất khó, nhưng cầm chân họ lại không phải là chuyện gì to tát. Dù Lạ Mòn đã cố gắng hết sức để Tả Sung Hữu đột hỏng tìm đường thoát thân, nhưng hắn lúc này chẳng khác nào cá đã vào lưới, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận tử thần. Vài phút sau, Lạ Mòn bị mũi đen tung một cú quét ngang cực kỳ hung bạo đánh bay đi, thanh trường kiếm trong tay gãy làm đôi với một tiếng rắc. Nửa lồng ngực của hắn sụp xuống, lưỡi dao hiểm độc của Johnny lướt qua cổ hắn. Máu tươi lập tức phun ra như sương mù, Lạc Mòn ngã quỵ xuống đất, mắt trợn trừng đến cực hạn, hai tay ôm lấy vết thương trên cổ, cuối cùng tắt thở. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên một tiếng tù và bi thương khôn xiết. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn man mác của cảnh hoàng hôn tuy đẹp nhưng sắp lụi tàn. Bạn đã tiêu diệt một thống lĩnh tù và của vua theo Âu Đen. Bạn nhận được 270.41 điểm cống hiến. Đã tính trọng số danh vọng của người tiêu diệt, bạn nhận được trang bị chắc chắn rơi ra, tù và dáng chiều. Vua theo ổ đèn đã nghe thấy tiếng kêu bi thương của tù và giáng triều, trong lòng dấy lên một nỗi đau âm ỉ. Chúa tể bóng tối rất hài lòng khi nếm trải nỗi đau này của kẻ thù, đặc biệt là trong tình thế hiểm nghèo hiện tại, vì vậy các bạn sẽ được ban tặng một huy chương sủng.
Ồ, hình như chúng ta vớ được cá lớn rồi thì phải. Tam tử vui mừng nói.
Lúc này, thuộc tính của Tù và Giáng Triều đã hiện ra trước mắt mọi người. Tù và Giáng Triều. Phẩm chất, hoàng kim đậm. Mô tả, đây là một trong những chiếc tù và ma thuật được chế tạo từ da của vua sói vĩ đại nhất Thảo Nguyên, Phèn Dì Dì. Trong quá trình chế tạo, nó cũng đã mượn sức mạnh to lớn của đại tù bà, vì vậy nó có thể khuyết đại hiệu quả sức mạnh của đại tù bà. Sử dụng, thổi nó, tất cả thành viên trong đội của bạn sẽ nhận được hai hiệu ứng ma thuật cường hóa, được chọn ngẫu nhiên từ khắc địch tiên cơ, chí mạng nhất kích, liệt diễm vũ khí, phong duyệt thuật. Hiệu ứng ma thuật này có thể cộng dồn với bất kỳ hiệu ứng cường hóa nào khác, nhưng người thổi sẽ phải chịu hình phạt giảm tạm thời một nửa giới hạn mạn nạ cho đến khi hiệu ứng cường hóa biến mất khỏi các thành viên trong đội. Giới thiệu, toàn bộ vương quốc Dỗ Hạn chỉ có 12 chiếc tù và giáng triều. Vua Thâu Đèn đã tặng chúng cho những thanh niên kiệt xuất mà ông cho là trụ cột thế hệ tiếp theo, coi họ là tương lai và là giường cột của vương quốc. Sở hữu tù và giáng triều cũng đồng nghĩa với việc có tư cách tranh đoạt quốc bảo đại tù bà. Cảnh báo, người sở hữu trang bị này sẽ bị vương quốc Dỗ Hạn vĩnh viễn coi là kẻ thù và phải chịu sự truy sát không định kỳ. Tuy nhiên, cũng có thể chủ động kích hoạt chuỗi nhiệm vụ liên quan đến tù và huyền thoại. Đáng chú ý là, người kích hoạt sở hữu càng nhiều tù và giáng triều thì độ khó của chuỗi nhiệm vụ liên quan càng thấp. Nếu người kích hoạt có thể thu thập đủ 12 chiếc tù và giáng triều, họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp ép có độ khó thấp nhất là có thể sở hữu tù và huyền thoại. Nhìn thuộc tính của tù và giáng triều, mọi người nhìn nhau, không ai muốn thổi nó. Phương Sâm Nham ra hiệu cho Zemtas, nhưng Zemtas cho biết mình không thể sử dụng vật này, phải là kẻ khế ước mới được. Xem ra đây là một trang bị quan trọng phù hợp với các đội lớn. Đối với họ, một đội có trang bị tương đối nghèo nàn, việc cả đội nhận được hai buff mạnh mẽ sẽ giúp tăng cường sức chiến đấu một cách đáng kinh ngạc. Lúc này, Tam Tử lại nhìn thấy một chuyện qua đôi mắt của cụ Dugo, sắc mặt cậu ta lập tức trầm xuống, có vẻ do dự nói, đại ca, ạ gì gặp nguy hiểm. Chúng ta có nên cứu không? Phương Sâm Nham nhíu mày, nhưng vẫn quả quyết nói, cứu. Người này không thể chết, ít nhất là không thể chết trong thế giới này. Nếu cậu ta chết, điểm yếu về tấn công tầm siêu xa của các kẻ khế ước phe chúng ta sẽ bị khuyết đại vô hạn. Có thể cho phép tồn tại điểm yếu, nhưng nếu bị nghiền ép hoàn toàn ở một phương diện nào đó thì chắc chắn là con đường dẫn đến thất bại. Nói đến đây, Phương Sâm Nham liếc nhìn chiến trường rồi nói, cứu người thì tôi và Tiểu Thạch hai người đi là đủ rồi. Tam Tử, cậu bảo cụ rụt gỗ ném đá mở đường cho chúng tôi. Hai Đen, Mũi To và Chân Thọn, ba đứa chúng nó đừng luân phiên chiến đấu nữa, hay lấp vào khoảng trống mà chúng tôi để lại. Nếu áp lực quá lớn thì tư biến thân đi, ánh sáng của án đã dị rất ít người biết, nên giữ lại làm át chủ bài cuối cùng. Tam Tử, nếu sau khi tư biến thân mà áp lực vẫn lớn, thì tôi cho phép cậu sử dụng năng lực đó. Dù sao năng lực đó của cậu cũng có tính ẩn giấu rất tốt. Tam Tử sáng mắt lên, tôi có thể sử dụng năng lực đó sao? Hiệu ứng cánh bướm. Phương Sâm Nham liếc cậu ta một cái, tư sẽ quyết định cậu có được dùng hay không. Tam Tử nhún vai, cậu ta vốn là một thiếu niên, bộ dạng cố tỏ ra giả dặn này trông cũng khá buồn cười. Nhưng hơn 10 giây sau, cụ rụt cổ gầm lên một tiếng lớn, tung ra cú ném đôi kinh người. Hai tảng đá lớn như tấm ván cửa gào thét bay ra, trên đó còn có dung nham đỏ rực bắn tung tóe, lập tức giáng một đòn chí mạng vào một nhóm kỵ binh vừa xông tới. Điều quan trọng nhất của kỵ binh là khí thế xông lên điên cuồng bất chấp tất cả. Một khi khí thế này bị dập tắt, thì cũng tương đương với việc mất đi sự cộng hưởng tốc độ, uy hiếp tự nhiên sẽ giảm đi gấp bội. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch chớp lấy cơ hội này, cùng nhau đột phá về phía trước. Một người ném dược tề, một người dùng kỹ năng tê tâm liệt phế để mở đường, cả hai đều là những năng lực gây hiệu ứng tiêu cực trên diện rộng, có thể làm giảm đáng kể tốc độ của kẻ địch, vừa hay cực kỳ khắc chế các kỵ sĩ vốn cần tốc độ. Lúc này, cách chỗ Phương Sâm Nham không xa chính là nơi đóng quân của đội Lam Quang. Nhóm người này vốn đông đảo, lại không đóng quân quá gần tiền tuyến, nên dựa vào chiến hào đã đào từ trước, cùng với vô số mìn đã gài và hơn 10 con ổ giờ đã đổi được, việc chặn đứng các đợt xung kích có tổ chức của kỵ binh cũng không khó khăn. Quan trọng hơn, khu đồn trú được xây dựng thành 3 khu đất cao. Trên hai khu đất cao là pháo tự hành và một chiếc xe tăng Tiger do hai kẻ khế ước triệu hồi. Khu đất cao còn lại là một tụ pháo phổ tồn của tộc Tợ Dọ Tọt chỉ xuất hiện trong thế giới sở tạ cơ giáp. Dựa vào 3 vũ khí hủy diệt hàng loạt này, cùng với tiếng nổ lớn của đạn pháo vốn có tác dụng uy hiếp tự nhiên đối với ngựa, nên họ phòng thủ vững như thành đồng. Bọn họ di chuyển rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Bên trong khu đồn trú của đội Lam Quang, vẫn là mô hình ảnh 3D quen thuộc, hình ảnh của Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch hiện rõ trên đó. Bên kia là cảnh đội Vương Bại đang giao chiến với các du kỵ binh trong những bức tường đá dọc ngang. Lý do đội Lam Quang có được thông tin trực tiếp này là vì họ đã phóng một vệ tinh lên bầu trời. Đây chính là lợi ích của việc có đông thành viên, có thể dễ dàng tìm ra người chuyên về lĩnh vực đó mà không tốn nhiều công sức. Phó lãnh đạo của đội Lam Quang, Vedukovizertor, lập tức nói, hai người họ chắc là đi cứu Aziz. Zeus nói quả không sai, xem ra Aziz đã sớm không muốn ở lại đội của hắn nữa rồi. Rất có thể giữa hai người họ có mật ước gì đó. Dỗ Ly từ bên ngoài bước vào nói, vừa xác nhận, đội Vương Bài đã nhận được một chiếc tù và giáng triều, nhưng họ không sử dụng ngay. Xem ra tù và giáng triều đối với họ khá là gân gà. Chương 33, viện binh cường lực rõ ràng, nhược điểm lớn nhất của tù và giáng triều là người sử dụng sẽ bị giảm tạm thời một nửa giới hạn MP tối đa. Lothar, người dùng dịu, vừa nghiến răng băng bó vết thương trên cánh tay vừa nói. Mũi tên do kỵ sĩ của vua Thâu Đèn bắn ra vô cùng hiểm độc, muốn rút nó ra phải xử lý mấy cái ngạnh móc ngược trên đó. Xem ra đám người đó phụ thuộc rất nhiều vào MP nhỉ. Dỗ Ly gật đầu nói, dù sao đi nữa, trong thế giới này, chúng ta và họ không phải là kẻ địch. Vậy nên, cậu xem có khả năng giao dịch lấy chiếc tù và giáng triều đó của họ không? Tính đến giờ, đã có 3 chiếc tù và dáng chiều rất già, đám người của liên minh trên biển coi nó như của báu, chắc chắn không đợi nào đem giá trao đổi. Còn các kỵ sĩ tù và khác đều đã tập trung quanh đua theo Odin, rất khó để lấy được. Vì vậy, chúng ta vẫn có chút hy vọng nếu lấy được từ tay đội át chủ bài. Hoàng Tờ nghiêm túc nói, phải chú ý quan sát động tĩnh của đội át chủ bài. Lần này họ đã chia quân, áp lực chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Nghe nói đội này có tiềm lực sâu không lường được, đặc biệt có rất nhiều thông tin đều chỉ về gã thủy thủ kia, nói hắn mới là người thực sự làm chủ cả đội. Không thể nào. Dỗ Lít kinh ngạc nói, gã thủy thủ đó đúng là rất giỏi về mặt dược, hỗ trợ cũng rất tốt, nhưng chưa cần nói đến ai khác, chỉ riêng kỹ năng thức tỉnh của Dị Ảo Sĩ đã có thể đè bẹp hắn một đầu rồi. Theo phân tích của đội, sau khi Dị Ảo Sĩ thi triển kỹ năng thức tỉnh, ít nhất có thể khiến đồng đội rơi vào trạng thái vô địch trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thật khó tin một nhân vật như vậy lại chịu đứng dưới người khác. Có điều, quan hệ của hai người họ rất tốt, có khả năng Dị Ảo Sĩ răm rắp nghe theo lời Phèn Xèn Nhỉ An là thật. Hoàng Tờ híp mắt lại nói, dù sao đi nữa, sự thật hơn hẳn lời nói. Tôi cũng mong là Dị Ảo Sĩ và những người khác đang nói dối. Nhưng cẩn thận một chút chẳng phải tốt hơn sao? Cậu xem con xịt lộc hai đầu mạnh mẽ mới xuất hiện của đội át chủ bài kia, lại do săn giải, kẻ trông tầm thường nhất tạo ra. Xoay quanh con xịt lộc hai đầu này, đội của họ lại có thể có thêm vài chiến thuật công thủ hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong hoàn cảnh như thế này mà đội át chủ bài vẫn ung dung tự tại, ai dám nói họ không còn lá bài tẩy nào khác? Dỗ Lin lúc này cười lạnh, thật ra điều này không quan trọng, sếp Hunter. Nếu họ muốn đi cứu Atis, vậy thì phần lớn sẽ phải bộc lộ toàn bộ tiềm lực. Rắc rối mà gã Atis này gây ra không hề nhỏ chút nào đâu. Nghe Dỗ Lịt nói vậy, Hoàng Tờ cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý, sắc mặt Aziz vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhìn bề ngoài không thể nào đoán được gã đang nghĩ gì. Lạnh lùng như sắt, cứng rắn như sắt. Đó chính là ấn tượng mà Aziz để lại cho người khác. Nhưng Aziz có nỗi khổ tự biết, vì gã đã rõ, những phương pháp bảo mệnh trong tay đã dùng hết. Mà không cần quay đầu lại, sát khí phía sau vẫn sắc bén như giỏi trong xương, truy sát gã không ngừng. Nguyên nhân của tất cả chuyện này là vì gã đã cả gan bắn bị thương công chúa của Vương quốc Dồ Hãn. Theo lý mà nói, lộng đến một nhân vật cốt truyện nổi danh lừng lẫy như vậy, nhất định phải tìm kiếm sự hỗ trợ của cả đội. Mọi tình huống đều phải được tính đến, và chắc chắn sẽ là một trận chiến kéo dài. Aziz có mạnh đến đâu, một phát súng thì làm được gì? Một nhân vật mạnh mẽ như công chúa Ewin của Dồ Hãn, người được mệnh danh là thiếu nữ khiên thuẫn, ngay cả vua phù thủy Angerma, thủ lĩnh của đám Nặt Tư cũng phải chết dưới tay nàng. Nhưng Aziz vẫn làm. Gã trực tiếp kéo toàn bộ thù hận của các nhân vật cốt truyện về phía mình. Hành động này có lẽ rất ngốc, nhưng đối với một người đàn ông, có những lúc buộc phải có dũng khí để làm những việc trông có vẻ rất ngốc nghếch. Lấy sức một người, thách thức quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, hành động này có ngốc không? Nhưng Aziz vẫn làm. Kẻ đang truy đuổi Aziz lúc này chính là anh trai của El Hạo In, con trai của El Mần, cháu trai của vua theo Odin, vị vua tương lai của Dồ Hãn, thủng kỵ binh El Ome. Hắn nắm giữ một vũ khí truyền thuyết mạnh mẽ khác của vương quốc Dồ Hãn, thanh kiếm gù ở Bine. Bị một người như vậy truy sát, Aziz cảm giác như quay về những ngày còn là người thường, cái thời lang bạt kỳ hồ, bị FBI truy đuổi. Lần căng thẳng nhất, Aziz thậm chí đã phải chạy trốn liên tục 4 ngày 4 đêm, ngay cả ăn uống, vệ sinh cũng phải giải quyết trong lúc không ngừng di chuyển. Nếu là người khác, tin rằng đã sớm bị áp lực khủng khiếp này đè gục, nhưng Aziz vẫn có thể nghiến răng kiên trì. Thậm chí gã còn cảm thấy áp lực chính là động lực của mình, cái cảm giác phải đốt cháy sinh mệnh để sống sót đã lâu không gặp này thật sự khiến người ta mê đắm. So với các kỵ sĩ bình thường khác, eo ố mẹ rõ ràng khiến người ta phải chú ý con tuấn mã dưới háng hắn bẩm sinh đã cao hơn những con ngựa khác một cái đầu, móng sắc khổng lồ dẫm xuống thậm chí còn làm bắn tung tóe vô số bùn đất. Trên mình ngựa khoác bộ yên cương chuyên dụng của hoàng tộc, màu đồng đỏ vô cùng bắt mắt, kết hợp với lớp giáp xích cho ngựa làm từ tinh kim có thể bảo vệ cực tốt hai bên sườn. Giữa trán con tuấn mã còn được khảm một viên thủy tinh trắng tỏa ra sương mù màu đen. Thông qua viên thủy tinh ma thuật này, con ngựa có thể cảm nhận trực tiếp ý chí của chủ nhân, lập tức thực hiện các động tác né tránh khẩn cấp. Lỗ mũi chiến mã phun ra từng luồng sương máu, cho thấy con ngựa này có huyết thống ma thú, phẫn nộ là bản năng của nó. Còn eo ô mẹ, người đàn ông cường tráng này gần như được bao bọc hoàn toàn trong bộ giáp màu đồng đỏ. Trên áo giáp còn khắc chi chít những bí văn, vừa cố định sẵn mấy pháp thuật mạnh mẽ, đồng thời có khả năng phòng ngự cực tốt đối với cả tấn công tầm xa và cận chiến. Găng đạn từng nói một chiếc áo lót bằng mịt của biểu bộ bạ đỉnh quý giá đến mức có thể mua được cả xứ Hải, nhưng nếu tính toán chi tiết, giá trị của bộ áo giáp trên người ổ mẹ này cũng tuyệt đối không hề thua kém. Mũ trụ của vương quốc Dồ Hãn rất đặc trưng, gần như là loại mũ kín hoàn toàn, chỉ để lộ mắt và miệng, ngay cả phần lớn sống mũi cũng được bảo vệ dưới tấm chắn hình giọt nước. Có thể thấy kỹ thuật đúc của họ cũng vô cùng hoàn thiện, lời đồn rằng trong vương quốc Dồ Hãn có một bộ tộc người lùn vùng cao xem ra không phải là hư ngôn. Vũ khí mà ổ mẹ am hiểu sử dụng đầu tiên là cây chiến mâu nặng trịch. Cây chiến mâu này tuy bình thường, nhưng dựa vào trọng lượng lên tới 60 kg, nó cũng quét ngang mọi vật cản. Chỉ khi gặp đối thủ đáng để giao chiến, gù ở Bine mới được rút ra khỏi vỏ. Lúc này, kéo ố mẹ vừa thúc ngựa hét lớn, vừa bung cây chiến mâu nặng trịch đập vàng đá mọc xung quanh. Thể chất của con người ở trung địa vốn đã mạnh hơn nhiều so với con người ở thế giới thực. Ả dạ gọn sống đến hơn 200 tuổi mà vẫn bị coi là khá đoản mệnh, thể chất của ố mẹ lại thuộc dạng mạnh tướng, nên khi cây trường thương đáng sợ đó múa lên, thật sự là không gì cả nổi. Vì vậy, dù bên cạnh ố mẹ chỉ có 2-3 thị vệ đi theo, lại còn đang bị kẹt giữa biển chiến binh nhỏ, tốc độ truy kích Aziz lại không hề giảm sút, ngược lại càng lúc càng áp sát. Nhưng một kẻ như Aziz ngay cả súng truyền thuyết cũng kiếm được, năng lực bảo mệnh đâu chỉ có một. Giữa chiến trường hỗn loạn, gã đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người, đến khi xuất hiện lại, đã ở cách đó mấy trăm mét. Mắt thấy con vịt đã nấu chín sắp vào tay lại bay mất, manh tướng ô mẹ gầm lên một tiếng. Đột nhiên, hắn dùng sức thúc ngựa, toàn thân mơ hồ truyền đến tiếng gầm như của mãnh thú, cơ bắp trên con tuấn mã dưới háng quần quật nổi lên, vô cùng rõ ràng, như muốn xé toạc lớp da. Nó đột nhiên dùng sức nhảy vọt lên cao, khi đáp xuống đã vượt qua hơn 20 mét. Những chiến binh ngọc bị nó giẫm phải không một hai ngoại lệ đều bụng rách ruột lòi, thậm chí còn phun ra máu tươi và chất nôn từ miệng, vô cùng thế thảm. Eo ố mẹ thúc ngựa nhảy liên tiếp 4 lần, đã rút ngắn khoảng cách với Aziz, thậm chí còn gần hơn cả lúc Aziz dùng năng lực bỏ chạy. Thấy lá bài tẩy cuối cùng tung ra cũng không thể thoát thân, Aziz đột nhiên dừng bước, xoay người lại, giơ khẩu súng truyền thuyết trong tay lên, rút khí của giai ẩn, nhắm bắn. Dù phải chết, cũng phải đối mặt với cái chết. Dù không địch lại, cũng phải phản kháng. Đây chính là triết lý sống của Aziz, triết lý sống của một con sói. Bóp cò. Vỏ đạn nóng hổi băng ra, sượt qua má. Eo ố mẹ không né không tránh, chỉ cúi đầu xuống, hắn cực kỳ tự tin vào bộ giáp tinh kim trên người mình. Nhưng ngọn lửa và khói thuốc súng lập tức bao trùm lấy đầu hắn. Eo ố mẹ hét lên một tiếng thảm thiết như manh thú bị thương, mắt phải của hắn máu thịt bé bét, lại bị Aziz một súng bắn mù. Nhưng cánh tay của ố mẹ cũng vung mạnh ra, cây chiến mâu to lớn quét ngang tới. Aziz phun ra một ngụm máu tươi rồi bay thẳng ra ngoài, một đòn này đã gần như đẩy gã vào trạng thái hấp hối. Ngay sau đó, Eo ố mẹ thúc ngựa, chiến mã lập tức bay vào tới, định dùng hai móng trước nhắm thẳng vào Aziz mà dẫm xuống. Một cú dẫm này nếu trúng, đủ có sức mạnh ngàn cân, ngay cả những tên ọc cường tráng cũng không chịu nổi, huống chi là Aziz đã gần như sắp gục ngã. Nhưng đúng lúc này, Aziz lại bị một bàn tay lớn màu vàng trong suốt từ hư không tóm lấy, kéo mạnh một cái, lôi gã ra xa hơn 30 mét. Aziz vừa cảm nhận được cảm giác quen thuộc khi bị kéo đi, không kìm được mà nảy sinh tâm trạng thoát chết trong gang tấc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy gì học si, không nhịn được hỏi, sao cậu lại đến đây? Vì tôi đến, nên cậu ấy cũng đến. Người đáp lời lại là Phèn Sen Nì Ản ở bên cạnh, anh nhìn Aziz cười nói, trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi. Sao thế, Zeus không có ở đây hả? Aziz nhìn thấy Phèn Sen Nì Ản, hừ lạnh một tiếng, nhưng hành động tiếp theo của gã lại khiến ngay cả Phèn Sen Nì Ản cũng không ngờ tới. Gã nhanh chóng rời khỏi đội quan huy, sau đó gửi yêu cầu gia nhập đội cho Di Học Si. Chương 34, Dương Lưu tên khốn rẻ ở đó, sau khi nghe kết quả tiên tri của Phái Nạ, lại nảy ra ý đồ dẫn dụ chủ lực của Vương quốc Dỗ Hàn về phía Gột Muộn. Aziz nói với giọng bình thản, tôi không tán thành hành động này nên đã cắt đứt quan hệ với họ. Tôi đã phá hỏng kế hoạch của họ, vậy nên đương nhiên không thể có biệt binh. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch nghe xong lời của Aziz, cả hai đều hít một hơi khí lạnh. Gột Muộn là ai chứ? Là chỉ huy của toàn bộ 20 vạn quân Đoàn Ốc. Mặc dù gã sở hữu năng lực bị động biến thái của một thông soái, khi bên cạnh thông soái, trong vòng 100 mét, có binh lính giám chiến đấu, dù chỉ một người, gã cũng sẽ không gục ngã, sinh mệnh sẽ dựa vào sức mạnh của Xuân và cựu đại giới linh mà trường tồn trong cơ thể. Thế nhưng, từ năng lực đặc thù của gã cũng có thể thấy được tầm quan trọng của kẻ này. Trong lịch sử không thiếu những trận chiến sụp đổ hoàn toàn chỉ vì tướng chỉ huy tự trận. Một khi Gột Muộn ngã xuống, rất có thể quân Đoàn Ốc sẽ lập tức tan rã. Trong cốt truyện gốc, quân Đoàn Ốc quả thực là một đội quân cường hãn đáng ngờ, dù thương vong trong thời đại vũ khí lạnh đã vượt quá 4 phần 10, họ vẫn chiến đấu ngoan cường, không chịu rút khỏi chiến trường. Tuy nhiên, sau khi Gột Muộn tử trận, quân Đoàn Ốc mới sụp đổ. Có thể thấy suy đoán của Phương Sâm Nham hoàn toàn không phải là nói bừa. Thật ra, nói bọn rẻ ở cố tình bán đứng Gột Muộn cũng không hoàn toàn đúng, dù sao năng lực của vị thống soái này cũng vô cùng biến thái. Xét cho cùng, mục đích của họ cũng rất dễ hiểu, lợi dụng lực lượng hộ vệ cường hãn bên cạnh Gột Muộn, cùng với sức mạnh kinh người của bảy giới linh còn lại để cầm chân đối phương, kéo trận chiến vào thế giằng co, sau đó dụ các tướng lĩnh cấp cao của Vương quốc Dỗ Hàn ra trong lúc hỗn loạn để chia cắt và vây giết. Như vậy, chẳng khác nào dùng cường giả phe mình để đổi quân với đối phương, nhưng đội quan huy lại có thể mưu cầu lợi ích khổng lồ từ đó. Thế nhưng, bọn rẻ ở cũng quá tự tin rồi, nói trắng ra đây chẳng khác nào đang đùa với lửa, một ván cược khổng lồ. Khi ngươi tính kế người khác, thực chất cũng là lúc ngươi để lộ ra yếu huyệt của chính mình. Phải biết rằng, theo diễn biến của cốt truyện, thủ lĩnh giới linh vua phù thủy A Ngờ Mạ chính là tử trận trong trận chiến này, nói chính xác hơn là ngã xuống dưới tay công chúa Yển chỉ vài chục phút sau đó. Còn Gột Muộn cũng nhanh chóng bị liên minh gắn lì và A Dạ Gọn, những người đã triệu hồi đội quân vong linh người núi, chém giết. Đối với Gột Muộn và vua phù thủy A Ngờ Mạ, đây giống như sự sắp đặt của số mệnh. Với tư cách là khế ước giả đồng minh của họ, đáng lẽ phải cố gắng hết sức để tránh những chuyện này xảy ra. Nhưng đội rẻ ở vì tư lợi cá nhân lại cố gắng đẩy diễn biến chiến trường theo hướng đó. Một khi bị khế ước giả của đối phương lợi dụng, tình thế sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Động cơ của Aziz lúc này cũng rất rõ ràng. Vì Gamli và A Dạ Gọn chưa xuất hiện, nên anh ta ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất, bất chấp tất cả nổ súng bắn trọng thương nghèo hạp ỉn, chính là để ngăn cản số mệnh xảy ra, cố gắng hết sức để ỉn rời khỏi chiến trường, tránh cho vua phù thủy A Ngờ Mạ bị ngã xuống. Chỉ là nỗ lực của anh ta có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng thì không ai biết được, và hành động này của Aziz chẳng khác nào lấy mạng sống của mình ra để đặt cược. Sau khi gia nhập đội vương bài, dù Aziz là người từng trải, cũng không khỏi bị chấn động bởi lượng sinh mệnh và pháp lực tăng vọt, bất mãn nói, cũng quá bất công rồi. Buff đội của các cậu lại biến thái đến vậy. Chẳng trách muốn giết một người trong các cậu lại khó đến thế. Tư lại hừ lạnh trong kinh đội, không phục nói, tôi đã sắp nhập hoàn toàn hội quang chiếu vào đội vương bài, nếu không thì cấp độ đội làm sao có thể cao đến vậy. Phương Sâm Nham cười cười không đáp, vì chiến trường không phải là nơi thích hợp để tán gẫu và ôn lại chuyện cũ. Lúc này, kéo ố mẹ đã như một con sư tử vàng giống giận, hung hãn lao về phía này. Hắn giơ cao cây chiến mâu bằng thép của mình, vung mạnh xuống. Nhưng Tiểu Thạch lúc này đã không chút sợ hãi giơ khiên lên nghênh đón. Tiểu Thạch chắc chắn đỡ được đòn này, Phương Sâm Nham không hề nghi ngờ, nhưng đòn tấn công này có thể gây ra bao nhiêu sát thương cho Tiểu Thạch lại là mấu chốt quan trọng nhất quyết định liệu họ có thể hạ được gã này hay không. Mặc dù đội của Phương Sâm Nham là đội hình hai tán cờ, nhưng nói một cách nghiêm túc, đối với loại bột có sát thương đơn thể cực lớn này, Tiểu Thạch với chiếc khiên của mình phù hợp hơn để lao lên hấp thụ sát thương, anh chính là tán cờ chính không thể bàn cãi. Nếu một đòn tấn công bình thường của Ô Mẹ cũng khiến Tiểu Thạch phải chật vật đối phó, vậy thì cũng không cần đánh nữa, tốt nhất là nên sớm chuẩn đi. Rên một tiếng vang lớn, ánh sáng vàng sẫm bắn ra từ phía, đòn tấn công của Ô Mẹ đã đập mạnh vào cái khiên, sau đó bị trượt sang một bên, cắm sâu vào trong đất. Khi đỡ đòn, Tiểu Thạch không hề ngốc nghếch giơ thẳng khiên ra đỡ cứng, mà có một động tác dùng lực như khiên, tác động vào cạnh bên của chiến mâu khiến hướng lực thay đổi, có chút hương vị của Thái Cực Tứ Lạng Thiên Cân. Sau đòn này, Tiểu Thạch lập tức vui mừng nói trong tinh đội, chỉ mất 1/6 máu thôi, có thể thử chơi tới bến. Phương Sâm Nham bình tĩnh nói, "Ừm, vậy chúng ta rút lui trước đã." Thanh bội kiếm huyền thoại của gã còn chưa ra khỏi vỏ, lại chưa dùng kỹ năng kỵ binh, không thể quá lạc quan được. Nhưng muốn giết gã, nhất định phải triệt hạ con ngựa của gã trước. Eo Ô Mẹ tấn công hụt, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đòn tấn công này của hắn là sự kết hợp giữa sức người và sức ngựa, từ trước đến nay ngay cả chồn cũng khó mà chống đỡ nổi. Lúc này, hắn đang định truy kích thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy hiếp ập đến, liền phản xạ đưa tay che trước mặt. Lòng bàn tay đau nhói, một viên đạn đã bắn trúng giáp tay của hắn, sau đó phát nổ và bốc cháy, khiến cả bàn tay hắn cũng bắt đầu rực lửa. Đau đớn, Eo Ô Mẹ ngẩng đầu nhìn lên, con mắt còn lại lập tức đỏ ngầu, chính là con sâu bọ đã làm bị thương em gái hắn, rồi lại cướp đi mắt trái của hắn. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, thúc ngựa đuổi theo. Chỉ có điều, trước đó Aziz đơn độc tác chiến, không được phép phạm sai lầm, lại còn bị truy sát đến mức không có cơ hội thở dốc. Còn bây giờ, có sự yểm trợ của hai tản cờ cực kỳ mạnh mẽ, lại biết rằng thánh quang kích của Tiểu Thạch và kỹ năng thức tỉnh, dấu hiệu sinh tồn của Phương Sâm Nham có thể bảo vệ anh ta một cách mạnh mẽ, chẳng khác nào vừa có nhiều cơ hội nghỉ ngơi, vừa có người giúp dọn dẹp hậu quả nếu phạm sai lầm, hiệu quả rút lui đương nhiên không thể so sánh được. Phương Sâm Nham vừa căng thẳng rút lui, vừa nói trong kinh đội, lát nữa tôi ra lệnh, tất cả các cậu dừng tay, chỉ phòng ngự bị động, không chủ động tấn công. Không nghi ngờ gì, Johnny, người đang hừng hực sát khí, là người kinh ngạc nhất, lập tức không nhịn được hỏi, tại sao? Phương Sâm Nham cười lạnh nói, còn nhớ con yêu quái mắt mà từ đã giết không? Tôi dám cá, tuy bây giờ chiến trường hỗn loạn, nhưng ít nhất đội Lam Quang và Liên Minh Hải Thượng kia chắc chắn có người đang theo dõi toàn cục. Eo Ô Mẹ là thống soái kỵ binh của Vương quốc Dồ Hạn, lợi ích khi giết hắn chắc chắn là cực cao. Bây giờ hắn lại tình cờ bị Aziz dụ ra khỏi đội kỵ binh chủ lực của Dồ Hạn, miếng mồi béo bở này, hai đội kia làm sao có thể ngồi yên mà nhìn? Trong đôi mắt phượng của Tư lập tức lóe lên hàn quang, bọn họ muốn cướp giết Ô Mẹ trước. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, đổi lại là tôi cũng sẽ làm vậy. Không sao, họ muốn thì cứ cho họ. Đại cục làm trọng. Họ tấn công Eo Ô Mẹ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của phần lớn kỵ binh Dồ Hạn gần đây. Chúng ta cũng rảnh tay đi hỏi thăm bọn rẻ ớt, gột một tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Nói đến đây, khoe miệng Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười mỉa mai, quan trọng hơn là, trong cốt truyện gốc, Eo Ô Mẹ là người sống sót và lên ngôi vua của Dồ Hạn. Gã này lúc này thanh bội kiếm huyền thoại cụ thuyền còn chưa ra khỏi vỏ mà đã hung hãn như vậy. Có thể sống sót qua cái cối say thịt này, thứ lự, e rằng thực lực tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Muốn chặt đứng gã này ư? Nằm mơ đi, không ném vào mấy chục mạng người thì đừng có nghĩ tới. Phương Sâm Nham đoán không sai chút nào, lúc này cả đội Lam Quang và Liên Minh Hải Thượng đều đang tập trung sự chú ý về phía này. Hai gã này thật mạnh. Không đúng, phải là Tiểu Thạch thực sự mạnh, nhẹ nhàng đỡ được một đòn của Eo Ô Mẹ, thời điểm anh ta dùng thánh quang kích cứu Aziz cũng được chọn rất đúng lúc. Người nói là Bách Hy Văn của Liên Minh Hải Thượng. Anh ta nhìn vào hình ảnh trên chiến trường, ánh mắt liên tục lóe lên, giống như đèn ổ cứng nhấp nháy khi máy tính mở cùng lúc 3 đêm cỡ dị dịs 2 ở chế độ đồ họa cao nhất. Ừm, lão đại Lạc Xi Ji, anh thấy có đối phó được Eo Ô Mẹ không? Điều này rất quan trọng, và tôi hy vọng anh đánh giá một cách thận trọng. Lạc Xi Ji nhìn chằm chằm vào Ô Mẹ đang tung hoành ngang dọc trên màn hình, tất nhiên còn có cả Tiểu Thạch và Phương Sâm Nham, khinh thường nói, tất nhiên là không. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi, nhưng Lạc Xi Ji lại cười lạnh nói, nhưng nếu thêm cả Hỉ ở vào thì lại quá đơn giản. Hai tên hề nhảy nhót kia làm được, chẳng lẽ tôi lại không làm được? Lạc Xi Ji là một bị ắt master murder, anh ta và thú cưng của mình vốn là một thể. Bách Hy Văn nghe xong liền nở một nụ cười nhẹ nhõm, vậy thì không có vấn đề gì, đội Vương Bài đã tặng chúng ta một món quà lớn như vậy, chúng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tôi đã phát hiện ra, thú cưỡi của Ô Mẹ vốn đã rất mạnh, và bản thân hắn rõ ràng cũng rất quý trọng nó, thậm chí có mấy lần tôi thấy Ô Mẹ thà tự mình bị thương còn hơn để thú cưỡi chịu đòn. Vậy thì, chúng ta chỉ cần giết hoặc gây trọng thương cho thú cưỡi của hắn, tự nhiên không sợ hắn không đuổi theo. Tuy chiến trường hỗn loạn, nhưng đây chẳng phải là thời cơ tốt để chúng ta điều động nhóm đạo tặc sao? Cùng lúc đó, giặc của đội Lam Quang càng dứt khoát ra lệnh, tập hợp tất cả nhân lực có thể điều động, có việc lớn hơn rồi. Niu Xê, Haji, Lột, Giặc Mòn, 4 người các cậu chuẩn bị sẵn sàng, tất cả dược phẩm và vật phẩm trong kho đội sẽ ưu tiên cung cấp cho các cậu. 5 phút sau, tôi muốn thấy các cậu đứng trước mặt tôi với trạng thái tốt nhất. Tôi không trông mong các cậu có thể mạnh như Tiểu Thạch và Thủy Thủ, nhưng yêu cầu của tôi đối với các cậu rất đơn giản, khi thực sự không còn cách nào khác phải giảm quân số, một người lên đỡ một đòn là được. 4 người thay phiên nhau, chúng ta còn có mấy chục anh em hỗ trợ các cậu tấn công, các cậu có làm được không? 4 người mà đội Lam Quang điểm danh chính là những mở tờ mà họ chuyên bồi dưỡng. Trong 4 người này, chỉ có Haji có thiên phú mở tờ, những người còn lại không được coi là mở tờ chuyên nghiệp. Đó là vì những mở tờ xuất sắc thường có dạ tâm lớn, không chịu đứng dưới người khác, mà trong đội lang quang chỉ được phép có một tiếng nói của giác. Vì vậy, cách của anh ta là dùng số lượng để đối chọi với chất lượng. Như vậy, không cần dồn quá nhiều tài nguyên của đội, cũng tiện kiểm soát, có chết, có chạy, có phản bội cũng tuyệt đối không thấy tiếc. Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề. Jolie nói, gã cơ bắp đó có vẻ căm hận Aziz, vì gã đó đã phế một tay của em gái hắn là Eo Hảo Hình, rồi còn đánh mù một mắt của hắn, nên sẽ truy sát Aziz đến cùng. Chúng ta làm thế nào để ổ mẹ tấn công chúng ta đây? Trên chiến trường hỗn loạn thế này, không lẽ chúng ta chủ động đến tìm họ? Chuyện này đương nhiên là do tôi đi. Giác ngạo nghễ nói. Vừa nói, sau lưng anh ta đã xuất hiện một khối hắc ám lớn, ngay sau đó, một cái đầu hung tợn tàn ác thò ra từ trong bóng tối, chính là thú cưỡi của giới linh. Rực long cổ rắn. Với thực lực của đội Lang Quang, quả nhiên có khả năng đổi được loại binh chủng biến thái mạnh mẽ này. Dỗ Lịt lo lắng hỏi, anh đi một mình có quá nguy hiểm không? Giác ngạo nghễ đáp, nếu ố mẹ có thể đột phá được uy năng của trang bị huyền thoại của tôi, vậy thì chết trong tay hắn thì đã sao? Mà lúc này, ba người Phương Sâm Nham đã có vẻ chật vật chạy đến, và vị trí họ chạy đến lại vừa vặn nằm giữa khu vực phòng thủ của đội Lam Quang và Liên minh Hải Thượng. Mặc dù ý đồ này đã có chút rõ ràng, nhưng đối với Phương Sâm Nham, anh không hề sợ đối phương nhìn thấu ý đồ của mình. Bởi vì đây là minh kế, là dương mưu. Đối phương dù biết rõ là bị tính kế, cũng nhất định sẽ làm theo tính toán của anh. Rên lại một tiếng vang lớn, Tiểu Thạch không thể né tránh, chỉ đành đỡ cứng một lần nữa, cả người bị chiến mâu đập bay đi 7-8 mét, lộn một vòng rồi bỏ dậy, bực bội nổ đất trong miệng ra. Chết tiệt, lão đại, sao bọn họ còn chưa tới nhận hàng? Phương Sâm Nham đưa tay ra sau tóm lấy một mũi tên đang bay về phía Aziz, đồng thời mặt không đổi sắc đỡ cứng ba mũi tên khác, nói với giọng chắc chắn sẽ đến. Các đội lớn cần chuẩn bị nhiều hơn một chút, hơn nữa tôi chẳng phải đã chuẩn bị hai phương án sao? Nếu thực sự không được, tôi sẽ toàn lực ra tay, giết chết con trâu ngọc này cũng không phải là chuyện xấu. Đáng nói là, kỵ binh của vua Thấu Đèn không phải là những kẻ ngốc chỉ biết xung phong, họ là loại binh chủng nằm giữa kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng, cũng giỏi kỵ sạm như đội quân khiếp thiết của thành Cát Tư Hãn. Trong cốt truyện gốc, có mấy con voi ma mút khổng lồ cũng chết dưới mưa tên. Một mũi tên đối với voi ma mút hoàn toàn chỉ là gãi ngứa, nhưng mọi việc đều có quá trình thay đổi từ lượng sang chất, vài nghìn mũi tên và vài vạn mũi tên bắn tới, dù là voi ma mút cũng không chịu nổi. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Phương Sâm Nham lúc này vẫn đang đối địch với Eo Ố Mẹ. Trước đó, Aziz chỉ một lòng bỏ chạy và luồn lách trong biển người, nên đại đa số kỵ binh bình thường không thể khóa mục tiêu nhắm vào anh ta. Còn lúc này, có sự tiếp ứng của Phương Sâm Nham và đồng đội, tốc độ đã chậm lại, nên tất cả các du kỵ binh có khả năng rảnh tay bắn tên đều sẽ nhắm bắn tới. Tiêu Thạch phải đối phó với Eo Ố Mẹ, nên Phương Sâm Nham đương nhiên không thể từ chối vai trò lá chắn sống. Rõ ràng, đối với khế ước giả, uy lực của những mũi tên tầm xa chắc chắn không bằng những cú chém giết khi kỵ binh tăng tốc xung phong. Cộng thêm thiên phú của Phương Sâm Nham muốn khắc chế những đòn tấn công có uy lực trung bình này, nên người bắn thì vui vẻ, người bị bắn cũng cam tâm tình nguyện. Tính đến thời điểm hiện tại, trong lần xuất chiến này, tiến độ danh hiệu con nhím của Phương Sâm Nham lại tăng vọt, tiến gần đến mốc 2500, đã gần đạt một nửa yêu cầu. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, nhưng cảm giác không hề báo động. Anh vẫn quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đang cưỡi rực long cổ rắn lao xuống từ trên trời. Người đó tuy mặc một bộ đồ liền thân bó sát như người nhện, nhưng trong tay lại cầm một cây đại kích ba chĩa lấp lánh ánh sáng vàng sẫm, chuẩn bị gào thét lao xuống. Phương Sâm Nham thấy trên cây tam xoa kích đó không chỉ có ánh sáng vàng sẫm, mà những luồng sáng trôi nổi còn trong suốt như sắp ngưng tụ thành thực chất, liền hiểu rằng vũ khí này e rằng cũng giống như cây chủ y phán quyết của mình, đều là vũ khí vàng sẫm có tiềm năng thăng cấp lên trang bị huyền thoại. Anh tuy không nhìn rõ mặt người đó, nhưng vào lúc này, có thể đổi được một con rực long cổ rắn làm thú cưỡi, có lẽ chỉ có thể là thủ lĩnh của đội Lam Quang. Giặc. Cùng lúc đó, Aziz đột nhiên liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái, ánh mắt đó rất sâu xa. Lập tức, Phương Sâm Nham tự nhiên chú ý đến ba người đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường hỗn loạn, giữa biển người mênh mông. Ba người này trông rất bình thường, thậm chí còn mặc bộ giáp nặng nề của học để che giấu thân phận. Nhưng tốc độ di chuyển của họ cực nhanh, xuyên qua biển người mà dường như không dính chút bụi bẩn, vết máu, thậm chí cả không khí. Kỹ thuật ẩn thân như vậy đã đến mức khiến người ta phải thán phục. Mặc dù đôi khi ba người này thậm chí còn đi về hướng ngược lại, nhưng Phương Sâm Nham lại có trực giác cảm nhận được, đích đến của họ nhất định là nơi này. Nhất định chương 35, cái chết của chiến mã vừa ra nhập đội, Aziz đã thể hiện năng lực phi thường của mình ngoài khả năng tấn công. Không biết bằng cách nào, những người bị anh ta chú ý đều có thêm một tầng ánh sáng màu xám nhàn nhạt trên người. Những người này và những người xung quanh hoàn toàn không cảm nhận được luồng sáng sáng đó, nhưng trong mắt các thành viên của đội át chủ bài, nó lại vô cùng rõ ràng và nổi bật, muốn không chú ý cũng khó. Giặt là một trong số rất ít người có thể bay lượn trên bầu trời, dĩ nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, thu hút sự vây xem của không ít kỵ binh vương quốc Dồ Hạn. Tuy nhiên, kiểu vây xem này rõ ràng không hề thân thiện, những mũi tên dày đặc như mưa chút tới. Giặt là một khế ước giả cận chiến hệ sức mạnh hiếm thấy, với hình mẫu là cuồng chiến sĩ. Vì vậy, trong thời gian ngắn, hắn thậm chí có thể đỡ đòn chính diện như phèn xèn nhị ản, tiện thể cày thêm cột mốc nhím gai. Bởi đối với hắn, sát thương chính là nguồn động lực, nỗi đau lại là mặt trời thắp sáng ý chí chiến đấu. Lần này, Giặt đã hiên ngang xuất kích thì với tâm cơ sâu sắc của mình, hắn đương nhiên không thể chỉ nhắm vào mỗi Eo Ố Mẹ. Hắn còn muốn đại diện cho đội Lam Quang toàn lực ra tay, một đòn chấn nhiếp toàn trường, tạo dựng uy danh lấy lừng. Con rực long cổ rắn khổng lồ vỗ đôi cánh to lớn, phát ra những tiếng phập 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 ép không khí, đồng thời tạo ra một lực nâng cực mạnh, rồi rít lên một tiếng chói tai, lao xuống. Trên ngón tay của Giặt, một chiếc nhẫn màu đỏ máu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chiếc nhẫn này có tên là nhẫn Giờ Dạ Cú Lạ, tín vật gia truyền của gia tộc Giờ Dạ Cú Lạ, vẫn là một chiếc nhẫn cấp truyền thuyết. từ trong chiếc nhẫn đột nhiên tuôn ra một lượng lớn máu tươi. Máu tươi đến mức lấp lánh sắc màu sống động, rực rỡ chói mắt, tựa như những chiếc lá non tơ vừa được mưa xuân bột rửa, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Trông như thể chính dòng máu cũng đã có sinh mệnh của riêng mình. Sau đó, toàn bộ số máu này được bôi lên cây đinh ba của giặt, khiến nó không chỉ phình to ra một cách đáng kinh ngạc mà còn mọc ra vô số xúc tu máu ghê rợn. Lúc này, trên người giặt lóe lên một luồng sáng máu hình chữ thập kinh người. Hắn cầm cây đinh ba máu khổng lồ và kỳ dị đó, đồng thời lợi dụng lực lao xuống từ trên cao của rực long cổ rắn, dứt khoát đâm thẳng về phía eo ô mẹ. Cú lao tới này không chỉ nhắm vào một mình eo ô mẹ, mà những người bị ảnh hưởng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tất cả kỵ binh của vương quốc rộ hạn trong hướng tấn công của giặt đều bị luồng sát khí hung tàn đó kích động. Làn da lộ ra ngoài như bị vô số cây kim đâm vào, đau nhói vô cùng. Chiến mã của các kỵ sĩ rộ hạn bình thường dù được huấn luyện bài bản cũng đều kinh hãi trồm lên, không thể bị chủ nhân điều khiển. Thế nhưng, eo ô mẹ, người đứng mũi chịu sào, lại gầm lên một tiếng đầy bài phong. Chàng giơ cao ngọn chiến mâu thô kệch bằng một tay, đầu ngọn mâu đột nhiên nóng rực và sáng lên. Eo ô mẹ thúc ngựa trồm lên, lấy công đối công, lao thẳng về phía giặt. Chàng vung chiến mâu sang hai bên, chỉ hai cú vung đơn giản như vậy đã chém chết một cường thú nhân tinh anh và một con trồn bình thường. Với thế công mới bước giết một người, eo ô mẹ hiên ngang giơ chiến mâu, bổ thẳng từ trên xuống. Phía sau ngọn chiến mâu thậm chí còn hiện ra ảo ảnh linh hồn méo mó của cường thú nhân và trồn vừa bị chém giết. Nếu tính toán dựa trên quỹ đạo tốc độ của cả hai, thì không còn nghi ngờ gì nữa, thời điểm ngọn chiến mâu của ô mẹ bổ xuống với uy lực mạnh mẽ nhất cũng chính là lúc nó va chạm trực diện với vũ khí của giặt. Thế nhưng, ngay khi vũ khí của hai bên sắp va chạm, lớp vật chất máu tươi bao bọc cây đinh ba của giặt lại đột ngột tách ra một cách kỳ dị, tựa như một sinh vật sống. Cảm giác đó tự nhiên như vỏ kiếm rời khỏi lưỡi, như lá khô liệt cành. Sự tách rời này vừa đột ngột lại vừa tự nhiên, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác kỳ quái, như thể nếu nó không xảy ra mới là bất thường. Cây đinh ba sau khi mất đi lớp vỏ máu đã có sự thay đổi về chất, từ cảm giác không gì cản nổi đống chốc biến thành như được kết tinh từ băng, tinh xảo, lộng lẫy, trong suốt, nhưng lại dễ vỡ. Còn khối máu kia thì ngọ ngoại, vốn éo trên không trùng, nhanh chóng biến hình thành một sinh vật trông như rắn, như sâu, lại như dây thừng. Phần đầu của nó còn phân nhánh, thoạt nhìn trông như một cụm bồ công anh máu khổng lồ và kỳ dị. Chiến mâu của ổ mẹ va chạm với cây đinh ba trong suốt của giặt trước tiên. Kết quả lại khiến người ta rớt cả trong mắt, vũ khí của giặt lại vỡ tan cảnh. Nhưng chỉ có một vài người mắt tinh mới nhận ra, cây đinh ba của giặt hoàn toàn không phải bị đâm vỡ, mà là tự phát nổ vào khoảnh khắc sắp va chạm. Hai kết quả này trông có vẻ giống nhau, nhưng sự khác biệt nhỏ trong quá trình lại là một trời một vực, giống như sự khác biệt to lớn giữa việc đánh người và bị người đánh. Những mảnh vỡ trong suốt xoay tròn với tốc độ cao, bay thẳng vào khắp người ở ô mẹ, tiếng gió cũng trở nên sắc lẹm. Bất cứ ai trong tình huống này cũng sẽ theo phản xạ giơ tay lên chém mắt. Sau khi cây đinh ba của giặt phát nổ, những mảnh vỡ trong suốt đó lại như những miếng sắt đung đỏ, găm vào bề mặt áo giáp của eo ô mẹ, phát ra tiếng xèo xèo và bốc lên mùi khét lẹt, thậm chí còn lan ra cả lửa. Eo ô mẹ bị ít nhất mấy chục mảnh vỡ bắn trúng, cơn đau dữ dội bao trùm toàn thân trong nháy mắt, chàng nhắm chặt mắt, không kìm được mà gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng cây đinh ba của giặt sau khi phát nổ, dường như chỉ vỡ lớp vỏ bên ngoài, để lộ ra một cây gậy khổng lồ màu vàng sẫm bên trong. Hơi lạnh tỏa ra bốn phía, dư thế không giảm mà đập mạnh vào vai eo ô mẹ, áo giáp ở đó lập tức vỡ nát biến dạng, phát ra tiếng băng vỡ. Thế nhưng, đòn chí mạng thật sự của giặc không nằm ở đó, mà là con thú máu đã tách ra khỏi cây đinh ba từ trước. Phần đầu của sinh vật này phân ra năm xúc tu máu nhỏ li ti, vốn lượn linh hoạt trên không trung, xoắn lại, chia tách, kéo dài một cách ma quái. Sau đó, năm xúc tu máu hợp lại thành ba, nhanh như chớp chui vào lỗ mũi và miệng con chiến mã của eo ô mẹ, lọt thẳng vào trong. Đúng vậy, giặc chưa bao giờ có ý định đơn đấu với kẻ biến thái như eo ô mẹ. Mục đích của hắn, một là để trấn nhiếp toàn trường, thể hiện uy phong của đội lang quang, hai là để chọc giận eo ô mẹ. Vậy thì còn cách nào vừa tiện cả đôi đường hơn là giết chết chiến mã của chàng, vừa có thể làm suy yếu đáng kể sức chiến đấu của eo ô mẹ, lại vừa có thể chọc giận chàng chết để khiến chàng mãi mê đuổi theo mình. Sau khi bị con thú máu chui vào cơ thể, chiến mã của eo ô mẹ lập tức đờ ra, dù chủ nhân có quất roi thế nào cũng đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, hai mắt nó nổ tung, rồi đến bụng tỉnh to dữ dội, gân xanh nổi lên, trông như một con ngựa cái mang thai. Lúc này, giặc chỉ sợ con ngựa yêu của eo ô mẹ chết chưa đủ thảm, để lại ấn tượng chưa đủ sâu, hắn còn đặc biệt tham khảo ý kiến của bàn tham mưu. Như vậy mới dễ kéo thù hận, nếu không, chỉ với mối hận ạ gì làm bị thương em gái và cướp đi đôi mắt trước đó, nếu không gây ra thảm cảnh đẫm máu, thật sự khó mà khiến eo ô mẹ từ bỏ ạ gì để đổi mục tiêu. Nào ngờ, kịch bản của giặc vốn là con ngựa yêu của eo ô mẹ sẽ hí lên thảm thiết, sau đó phun ra nội tạng nát bét từ miệng, cuối cùng mới chết thảm dưới chân chủ nhân. Nhưng kịch bản này diễn đến đây thì đột ngột dừng lại. Tại sao? Đương nhiên là vì sự can thiệp mạnh mẽ của đám người Liên minh Hải Thượng. Bởi vì cả Liên minh Hải Thượng và đội Lam Quang đều nhắm vào một điểm, đó là dùng việc giết chiến mã để kéo thù hận. Hơn nữa, đội sát thủ mà Liên minh Hải Thượng cử ra đã nóng mắt lắm rồi. Nếu giặc biểu diễn xong mà không còn việc gì cho họ, thì dù có sống sót trở về, chắc chắn cũng sẽ bị đẩy ra rìa, cuối cùng bị đào thải. Dạ sĩ gì thường nói, không sợ làm sai, chỉ sợ không làm. Và những kẻ bị hắn cho là chiến đấu tiêu cực thường có kết cục không mấy tốt đẹp. Vì vậy, con chiến mã này đã định sẵn phải trở thành tâm điểm. Một tâm điểm với chủ đề là sự tăng tốc. Ba tên sát thủ bộc phát ra khí thế kinh người trong nháy mắt. Có lẽ thực lực cá nhân của ba người không bằng Johnny, nhưng sát khí khi họ hợp lực đối phó với một mục tiêu lại chỉ hơn chứ không kém Johnny. Sát thương bộc phát trong khoảnh khắc này giống như ánh nắng mặt trời ấm áp vô hại, nhưng khi hội tụ tại một điểm cũng đủ sức làm tan chảy cả kim loại. Phèn Sen Nhi An và Dì Sì lúc này theo kế hoạch đã định, hoàn toàn rút tay, yểm trợ cho Hạ Dì lui nhanh về phía sau. Ba người họ lúc này cố gắng giữ im lặng, dù gặp phải kỵ binh tấn công cũng chỉ âm thầm đỡ đòn chứ không phản công, trong nháy mắt đã lùi xa 20-30 mét. Lúc này, không phải ố mẹ không chú ý đến bên này, nhưng bản thân chàng đang sức đầu mẹ chán, thật sự không rảnh để ý đến chuyện khác. Ba tên sát thủ đột nhiên bộc phát, tập trung tấn công chiến mã của chàng. Con tuấn mã này tuy có huyết thống ma thú, nhưng trước bị thú máu của giặc hành hạ đến hấp hối, chủ nhân cũng chật vật không giúp được, nay lại bị đám sát thủ này nhắm tới. Rắc một tiếng vang lớn, ba món vũ khí sắc nhọn đồng thời đâm vào cơ thể nó, năng lượng chứa trong đó bùng nổ, ngay cả xương cốt cũng bị nghiền nát. Máu tươi phun trào, cả con chiến mã cao lớn bị nổ tung thành hàng trăm mảnh thịt vụn cỡ bàn tay, máu thịt văng tung tóe, chết vô cùng thê thảm. Eo ố mẹ sững sờ trong giây lát, cơ thể chàng cảm nhận nỗi đau rát bỏng, đầu lưỡi vương vị tanh nhàn nhạt của máu tươi bắn vào miệng, hai nghe tiếng hí thảm thiết trước khi chết của con ngựa yêu, mắt thấy khuôn mặt méo mó của kẻ thù. Hoàn cảnh tồi tệ như vậy, đã lâu lắm rồi chàng chưa phải đối mặt. Chàng đột nhiên nhắm mắt lại, trong bóng tối, một giọng nói mơ hồ vang lên. Ngươi có sợ chết không, Eo ố mẹ? Năm 11 tuổi, cha của Eo ố mẹ đã hy sinh trong trận chiến với Hawk, mẹ chàng cũng vì uất mà qua đời. Sau đó, chàng được vua của vương quốc Dồ Hàn nuôi dưỡng. Dù có người chăm sóc, nhưng tình thương của cha mẹ lại mãi mãi thiếu vắng. Năm 15 tuổi, chàng đã từng đối mặt với tuyệt cảnh sinh tử, cảm giác đó gần như khiến chàng sụp đổ, thậm chí nhiều lần tái hiện lại sự bất lực, hoang mang lúc đó trong ác mộng. Nhưng giờ đây, chàng đã có chỗ dựa của riêng mình, có niềm tin của riêng mình, có sức mạnh của riêng mình. Không! Eo ố mẹ gầm lên, rồi tung một cú quét ngang mạnh mẽ. Ngọn chiến mâu nặng trịch tỏa sáng rực rỡ trong khoảnh khắc, quét bay tất cả mọi người xung quanh không phân biệt địch ta. Lập tức một mảng người ngã ngửa đổ, dọn sạch một khoảng đất rộng ít nhất 20-30 mét vuông. Ngay sau đó, Eo ố mẹ nhắm thẳng vào giặc trên bầu trời mà ném mạnh ngọn chiến mâu của mình. Giặc kinh hãi tột độ. Eo ố mẹ đã toàn lực ra tay, hắn chỉ cảm thấy dây trước gã kia còn đang giơ mâu, dây sau đã thấy kình phong ập đến mặt, gần như khó thở. May mà con rực long cổ rắn theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị chiến mâu đâm mạnh vào cánh, nó kêu lên thảm thiết rồi lảo đảo rơi xuống, nửa bên cánh gần như bị đập nát bét, máu xanh chảy ròng ròng, nhỏ từng giọt xuống người bên dưới. Những người bị dính phải đều đau đớn rên rỉ, như thể bị axit bắn vào. Sau khi ném chiến mâu, Eo ố mẹ liền phát động xung phong. Tốc độ xung phong của chàng trông không nhanh, nhưng lại giống như một con tàu vạn tấn mang theo sức nặng kinh người ập tới. Người chưa đến, khí thế hùng hậu đã đẩy người xung quanh ngã nghiêng ngả ngửa, người khác dù muốn ngăn cản, hiệu quả cũng giảm mạnh. Ta không thể nhanh hơn, nhưng ta có thể khiến người chậm lại. Eo ố mẹ đuổi kịp một tên sát thủ, dường như có một động tác lướt nhẹ qua hông, liền thấy đầu của tên sát thủ đó bay lên. Chương 36, mắt xích nối thế này, kịch hay bắt đầu rồi. Đã ngầm không nhịn được cười, trong tiếng cười mang theo sự nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, xem ra kẻ muốn hất tay trên không chỉ có một nhà đâu. Ba tên sát thủ kia là tinh anh của Liên minh Hải Thượng, mà nói đi cũng phải nói lại, thú vương mở tờ lập kỳ gì kia cũng khá có thực lực đấy. Phương Sâm Nham cười nói, cho nên mới nói lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu chúng ta cũng nhảy vào tranh giành Eo ố mẹ, vậy sẽ thành ba phe hỗn chiến, hao tổn nội bộ vô ích. Gã ố mẹ đó sâu không lường được, chưa chắc đã giết nổi hắn giết được, cũng chưa chắc cướp được đồ rơi ra. Aziz, chúng ta qua đó nghỉ ngơi 5 phút, sau đó tập trung xem tình hình của chỉ huy quân muộn. Giờ tôi chỉ mong phong cách làm việc của ông ta đừng giống vẻ ngoài là tại trời tại đất rồi. Lúc này, vì ố mẹ gặp nguy hiểm, tình hình chiến trường gần đây đều bị một tay hắn khuấy động. Hắn như thể đã trở thành tâm của một vòng xoáy khổng lồ, mà hy vọng của hắn trong toàn bộ kỵ binh Dỗ Hạn chỉ đứng sau nhà vua, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Rất nhiều tinh anh trong quân đội cũng đều đổ dồn về phía đó. Áp lực bên kia tăng lên, đương nhiên có nghĩa là áp lực bên phía Phương Sâm Nham giảm xuống. Vì vậy, để cả nhóm tập hợp lại cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đợi đến khi mọi người hội quân, đội Lam Quang và Liên minh Hải Thượng đã bắt đầu chửi đối, chỉ trích lẫn nhau, nhưng tay chân vẫn không ngừng tấn công. May mà hai bên vẫn giữ được chừng mực nhất định, không đến mức tấn công lẫn nhau. Thế nhưng, khi nhóm Vương Sâm Nham nghỉ ngơi 5 phút theo kế hoạch, cục diện mà đội Lam Quang và Liên minh Hải Thượng phải đối mặt trở nên vô cùng tồi tệ. Bởi vì sau khi ố mẹ nắm được thanh gụ ở bên nẹ, tuy mất ngựa khiến khả năng cơ động giảm mạnh, nhưng khí thế bức người như một con manh thú bị thương lại hoàn toàn tỏa ra. Trực chờ cắn xé con mồi một cách đẫm máu. Kẻ gặp họa đầu tiên chính là Liên minh Hải Thượng. Thú vương lập kỳ dị trước đó đã nói quá mạnh miệng, không ngờ sức sát thương của ố mẹ khi có thêm gụ ở bên nẹ lại tà dị đến vậy. Hắn cố gắng chống đỡ thêm mười mấy giây, kết quả bị ố mẹ chớp lấy cơ hội, trực tiếp khiến thú cưng hỉ hệ dị ẩn của hắn bị chém chết tại chỗ. Lúc này, những người bên cạnh đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Lập Kỳ Dị bị giết, thế là người của Liên minh Hải Thượng liền xông lên ứng cứu. Trong lúc hỗn loạn, người của đội Lam Quang cũng không phải giả bừa, họ liều mạng tấn công Eo ố mẹ, kéo hắn về phía mình. Ngay khi đám người đội Lam Quang đang gieo họ vì miếng thịt béo bở đã chạy về miệng, bốn mở tờ mà giặt điều động liền xông lên chống đỡ. Sau đó phát hiện không chống đỡ nổi. Nhưng không sao, giặt vốn không trông mong một người có thể đỡ được, nếu không thì biết đặt nhóm Vương Sâm Nham vào đâu. Vì vậy, hắn để bốn người thay phiên nhau lên đỡ. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện ra một chuyện, đó là tên mở tờ xông lên đầu tiên hoàn toàn không lùi xuống được, bởi vì mấy người hắn chọn đều không có năng lực đặc thù của mở tờ để cứu đồng đội, kỹ năng thức tỉnh. Chỉ một thoáng do dự, bốn mở tờ của giặc đã chết hai người còn lại cũng đã sợ vỡ mật. Sau đó chỉ có thể dựa vào biển người và vật triệu hồi để chống đỡ. Nhưng đây lại là chiến trường hỗn loạn, điều này cũng dẫn đến hậu quả xấu. Đó là người vây công ố mẹ càng đông, thì sức kháng cự mà kỵ binh Dỗ Hạn ở những nơi khác phải đối mặt tự nhiên sẽ nhẹ đi, càng rảnh tay để tàn sát quân đoàn. Quan trọng hơn, ố mẹ vốn là một ngọn cờ trên chiến trường, là tâm điểm luôn được binh lính chú ý, nếu hắn bị vài người vây công, binh lính sẽ nghĩ với sự dũng mãnh của hắn, giải quyết chỉ là chuyện sớm muộn, rồi sẽ hăng hái giết địch. Nhưng nếu hắn bị mấy chục, mấy trăm người vây công, binh lính tất sẽ tranh nhau xông lên cứu chủ. Cho nên ít người có cái lợi của ít người, đông người có cái hại của đông người. Lúc này, dù đội Lam Quang có liên thủ với Liên Minh Hải Thượng để tấn công nhà Ô Mẹ, áp lực phải chịu tuyệt đối không nhỏ hơn so với khi nhóm Vương Sâm Nham cùng tấn công nhà Ô Mẹ. Nhân lúc tình hình chiến trường biến đổi, nhóm Vương Sâm Nham đã nghỉ ngơi xong, chỉ thủ không công, băng qua hơn nửa chiến trường để đến nơi Gột Mục đang ở lúc này, cả chiến trường đã loạn thành một nồi cháo. Cuộc xung kích của kỵ binh Dỗ Hàn tuy tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc, gây sát thương cực lớn cho đám ốc, nhưng những con trồn mà các khế ước giả đổi ra lại có thể chặn đứng kỵ binh xung phong, nên đội quân có thể hoàn toàn xuyên thủng quân đoàn ốc cũng chỉ còn một nửa. Sau khi vua Theo Ô Đèn tập hợp được một nửa số kỵ binh này, rồi lại lần nữa xông vào trận để xuyên phá, trong 8.000 đại quân, số người mà vua Theo Ô Đèn có thể tập hợp lại chưa đến 500. Không phải những người còn lại đều đã tự trận, mà là trong quá trình xuyên phá đã mất đi lực xung kích mạnh mẽ, rơi vào hỗn chiến. Nhưng vẫn liên tục có các tướng lĩnh sau khi xuyên thủng đại trận ốc lại tổ chức lại quân đội bên cạnh, rồi mấy trăm người tạo thành thế trận hình nón rồi lại xông vào đại trận của ốc. Nắm bắt thời cơ này, các khế ước giả trong Mị Nạt Tỷ Dịch cũng không chịu ngồi yên tham gia vào cuộc hỗn chiến. Vì vậy, nếu nhìn từ trên trời xuống lúc này, toàn bộ chiến trường khổng lồ trông như một nồi cháo loang đang sôi sùng sục, thậm chí còn bị khuấy lên mấy lần. Tuy nhiên, cùng với việc các tướng lĩnh Dỗ Hạn liên tục tổ chức các đợt xung phong tập thể, cũng không khó để nhận ra, toàn bộ cục diện vẫn đang nhanh chóng nghiêng về phía kỵ binh Dỗ Hạn, sự sụp đổ của toàn bộ quân đoàn ốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đội cận vệ hoàng gia của vua Theo Ô Đèn như một con dao sắc bén, tùy ý xuyên phá trong trận hình, cho đến khi họ bị Rẻ Ợt cố tình dẫn dắt, đụng phải Gột Mục và quân đoàn Đủ Dục hai bên cạnh hắn. Lúc này có thể thấy, nhóm Rẻ Ợt đang vây giết một vị tướng Dỗ Hạn trên người đeo chiếc tù và hoàng hôn. Rẻ Ợt này cũng có năng lực, theo Vương Sâm Nham thấy, còn đáng tin cậy hơn nhiều so với tên thú vương mở tờ kia. Kỹ năng thức tỉnh trọng lực đè nén của hắn đã đại thành, và hắn cũng rất tự biết mình, biết giới hạn năng lực của bản thân ở đâu, sẽ không chọn mục tiêu quá cao. Chỉ có điều, điểm yếu lớn nhất của Rẻ Ợt là quá dễ nghe lời người khác, quá tin tưởng vào kim loại đạo sư Phở Lọ gì ạ. Giống như lần này, ý tưởng lợi dụng Gột Mục chính là do kim loại đạo sư chủ trương. Về phần phản ứng của Atis, thứ nhất Rẻ Ợt không ngờ lại kịch liệt đến vậy, thứ hai, hắn cũng thật sự cảm thấy năng lực của mình sắp không áp chế nổi gã kiêu ngạo khó thuần này nữa. Hơn nữa, cũng có tin đồn lờ mờ rằng Atis cấu kết với người của đội bên ngoài, cho nên vào thời khắc mấu chốt này, hắn cũng đành nhẫn tâm. Atis chính là một lưỡi dao sắc bén không có trôi. Muốn dùng hắn, trước tiên phải xem mình có bị đứt tay không đã. Lại có Ngọc Sáng là Phương Sâm Nham ở trước mặt, cũng có trách Atis không coi Rẻ Ợt ra gì. Lúc này, có thể chiến đấu bất phân thắng bại với cận vệ quân của vua Dỗ Hạn, tự nhiên là quân đoàn Đủ Dục hai bên cạnh vượt một, đương nhiên còn có sự trợ giúp của bảy nặc tử. Nhóm Vương Sâm Nham vừa đến chiến trường, đã bị hơn 10 tên cận vệ quân mặc giáp vàng xông đến tấn công. Chỉ là nhóm Vương Sâm Nham lúc này giữ thái độ quan sát, chỉ thủ không công. Hơn 10 tên cận vệ quân này dưới tác dụng kép, hay nói đúng hơn là sự ghê tởm kép từ tiếng gầm xé tim gan của đá ngầm và đám mây độc dược của Phương Sâm Nham, tấn công một lúc rồi cũng tàn đi. Lúc này, Cơ Dột cũng đã hồi phục một ít dị năng, liền bắt đầu nhanh chóng xây tường đá. Thứ này là công sự tốt nhất để phòng thủ các đợt xung phong quy mô nhỏ của kỵ binh. Quan sát tình hình chiến trường một lúc, Phương Sâm Nham đột nhiên nói, mục tiêu của bọn Rẻ Ợt tôi biết rồi, chính là tên hồ bị kia. Tư được xem là người khá hiểu Rẻ Ợt, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi, anh nhìn ra từ đâu vậy? Sao tôi không thấy manh mối nào? Phương Sâm Nham mỉm cười, tôi không phải nhìn ra từ bố trí của bọn Rẻ Ợt, mà là quan sát những người trên chiến trường rồi đưa ra kết luận này. Trên chiến trường này, nhân vật cốt truyện yếu nhất chính là thành viên của đoàn hộ nhẫn, mẹ gì ạ độc bờ giảng đi một. Là một hồ bị không giỏi chiến đấu, độ khó để giết cậu ta là thấp nhất. Quan trọng hơn, trên người gã này chắc chắn có một vũ khí truyền thuyết mạnh mẽ, kiếm hoàng tộc phương Tây. Nếu theo diễn biến cốt truyện bình thường, khi Hiểu Yến sắp bị Vu Vương giết hại, mẹ gì đã dùng thành kiếm này đâm vào gân kheo của Vu Vương, khiến hắn ngã xuống. Hiểu Yến nhân cơ hội đâm vào giữa vương miệng và áo choàng của Vu Vương, tiêu diệt hắn. Tuy thanh kiếm này cũng bị tà lực của Vu Vương ạ ngờ mà ăn mòn, nhưng lúc này chuyện đó vẫn chưa xảy ra, vậy nên mẹ gì ạ đọc bở rằng đi bụt có thể nói là mục tiêu đáng giá nhất. Nhưng trong cốt truyện gốc, quan hệ giữa công chúa Ẩn và mẹ gì ạ đọc bở rằng đi bụt là tốt nhất, lẽ nào cô ấy sẽ trơ mắt nhìn tất cả chuyện này xảy ra sao? Tư không nhịn được hỏi. Phương Sâm Nham nhìn sâu vào Atis, mỉm cười, chuyện này phải hỏi xem Atis của chúng ta đã gây ra tổn thương sâu sắc đến mức nào cho công chúa rồi. Atis lạnh lùng nói, 10 tiếng đồng hồ, ít nhất 10 tiếng đồng hồ cô ta chỉ có thể phát huy được một nửa sức chiến đấu. Phương Sâm Nham nhìn Tư nhún vai, rồi cười nói, kim loại đạo sư ngày càng nắm bắt lòng người sâu sắc hơn rồi. Nếu tôi đoán không lầm, hành động của Atis sau khi rời đội đi một mình chặn đánh Ẩn cũng nằm trong dự tính của cô ta. Như vậy, đã dọn dẹp được trở ngại lớn nhất trong việc săn giết mẹ gì ạ độc bờ giảng đi bút. Cô ta đã giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực từ việc Atis rời đội, mà sau khi có được kiếm hoàng tộc phương Tây, dựa vào sức sát thương của vũ khí này để bù đắp tổn thất do Atis rời đi, rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch vây săn giết những kẻ địch cao cấp hơn. Chương 37, hiệu ứng bướng nghe phèn xén nỉ án phân tích đầy tự tin, Atis quay người lại, nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, cô ta có tâm cơ sâu như vậy sao? Phèn xén nỉ án cười nói, tâm cơ này cũng chẳng là gì, cô ta tự cho rằng lợi dụng các tư ma là đã bắt cóc tất cả khế ước giả chúng ta. Các tư ma chết thì mọi người đều toi đời nên không còn gì phải sợ, lại không ngờ rằng từ nay về sau danh tiếng của hội Quang Huy sẽ thối nát, còn ai dám hợp tác với bọn họ nữa. Rốt cuộc vẫn là tầm nhìn của phụ nữ, chỉ lo được cái trước mắt, không nhìn được đại cục, thường hóa ra sau khi phèn xèn nhì ạn nói xong nửa câu cuối, cậu đột nhiên nhận ra ạ dịt đang nhìn mình với vẻ cười như không cười, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. May mà lúc này tình hình của các tư ma vẫn khá ổn định, đang luôn miệng gào thét chửi tới, trông vô cùng tức giận, bên cạnh còn có hơn 10 cường thú nhân tinh nhuệ bảo vệ, không ngừng chỉ huy thuộc hạ chia làm hai hướng trái phải đột kích. Phải nói rằng bán thú nhân và cường thú nhân vốn đã không sợ chết, quân đoàn cường thú nhân của các tư ma lại càng là những kẻ tinh nhuệ nhất trong số đó, thường xuyên có thể thấy cường thú nhân liều mạng lao lên, kéo giật kỵ binh cận vệ từ trên ngựa xuống để cùng chết. Trong mắt một các tư ma cùng nhiệt, hắn gầm lên cổ vũ hành vi này, nhưng đối với Thâu Đèn mà nói, trong lòng lại đang dỉ máu điên cuồng. Mỗi một kỵ binh cận vệ của ông bị tổn thất, dù là người hay ngựa, đều vô cùng khó khăn để bù đắp lại. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An đột nhiên nhìn về phía xa, có thể thấy lực lượng học phụ trách phòng thủ Mi Nạt Tỷ Dịt đã bị binh đoàn hỗn hợp do kỵ binh viện trợ và các khế ước giả trong thành lập nên đánh tan. Bọn họ cũng nhanh chóng đột kích như một mũi dao găm, rõ ràng cũng có ý đồ xấu với các tứ ma. Nưu đồ bắt giặc phải bắt đua trước. Thấy cảnh này, Phèn Sen Nhi An nheo mắt lại, trầm giọng nói, đây là một cơ hội. Trong mắt A Dịt như có tia lửa từ họng súng lóe lên, ý cậu là cơ hội là kẹo. Phèn Sen Nhi An gật đầu, đúng vậy, chuột trốn trong hang thì rất khó bắt, nhưng nếu nó tự chạy ra nộp mạng thì ngược lại, ngay cả phòng ngự của hang chuột cũng trở nên trống rỗng. Nếu chúng ta có thể xông lên phá tan bọn chúng trong một lần, thuận thế phản công vào Mi Nạt Tỷ Dịt cũng không phải là không có khả năng. Đừng quên yếu tố để chiến thắng cuộc chiến này không phải là giết bao nhiêu người, mà là chiếm được bạch tháp của Mi Nạt Tỷ Dịt. Phèn Sen Nhi An vừa nói vừa nhìn hai tay mình, cậu không khỏi tự hỏi trong lòng, đã đến lúc bung hết hỏa lực chưa? Nếu có thể kết thúc cuộc chiến ngay tại đây, vậy thì quả thực tuyệt vời hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu của mình. Toàn bộ hội vương bài bắt đầu xung phong theo ý chí của Phèn Sen Nhi An, đối đầu với binh đoàn hỗn hợp của phe địch, Aziz cũng đã lặng lẽ biến mất vào không khí. Nhưng tất cả mọi người đều biết, những viên đạn của anh ta nhất định sẽ đến đúng hẹn. Cùng với tiếng gầm lớn của gã khổng lồ hai đầu một mắt khổng lồ đặc quả, hai tảng đá khổng lồ nặng hàng trăm ký đã bị ném mạnh về phía đám người đối diện, trên hai tảng đá đó còn có lửa và dung nham cháy hừng hực. Và sau khi va vào người một thiết kỵ sĩ đi đầu, chúng vỡ tan cảnh, ảnh hưởng đến vô số mũi tên xung quanh. Thiết kỵ sĩ hứng chọn đòn đó cũng bị hất văng ngược lại 5-6 bước, ngựa của hắn cũng ngã lăn ra đất đều thảm thiết. Binh đoàn hỗn hợp của đối phương dùng trận hình mũi nhọn để xung phong, hai tảng đá của khổng lồ đặc quả tương đương với việc cắn phăng một mảng lớn ở đầu mũi nhọn. Nhưng đúng lúc này, một chấm đỏ đột nhiên lóe lên ở vị trí tim của khổng lồ đặc quả, một giây sau, tiếng súng kéo dài vang lên. Để đạn bay. Là chiêu để đạn bay của giờ hở. Đòn tấn công phạm vi của khổng lồ đặc quả thật sự quá khủng khiếp, hắn không thể không ra tay. Toàn thân khổng lồ đặc quả run lên dữ dội. Nó dùng hai tay ôm lấy ngực, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra. Con quái vật khổng lồ này phát ra một tràng gầm thét giận dữ. Sau đó, trong đôi mắt của hai cái đầu nó, đồng thời lóe lên ánh sáng đỏ rực đáng sợ, mẹ đất sẽ mãi mãi roi theo ngươi. Linh hồn ngươi đã thấm đẫm cơn thịnh nộ của nguyên tố thổ. Chúa tể dung nham sẽ mãi mãi nguyền rủa ngươi, sức khỏe của ngươi sẽ vĩnh viễn bị sự nóng bỏng ảnh hưởng. Ngâm xong hai câu chú ngữ, khổng lồ đặc quả dứt khoát ngã xuống, thân hình khổng lồ của nó đổ ập xuống mặt đất, trông như thể mọi người nhảy vào bể bơi, đất đai nhanh chóng hóa lỏng, bao bọc lấy nó rồi chìm sâu xuống. Mà ở phía xa, giờ hờ, kẻ đã tấn công khổng lồ đặc quả, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn kỹ lại, hai chân vốn đang đứng trên mặt đất cứng rắn, không biết tại sao lại như đang dẫm trong đầm lầy, lún sâu đến bắp chân, khó khăn lắm mới rút chân ra được, nhưng khi đặt chân xuống lần nữa, tình trạng vẫn y như cũ. Đây chính là một trong những huyết chú mà khổng lồ đặc quả tung ra, ánh nhìn của mẹ đất. Kẻ bị nguyền rủa sẽ vĩnh viễn không được bề mặt vững chắc của đất mẹ nâng đỡ. Tốc độ di chuyển vĩnh viễn giảm 5, lời nguyền này chỉ có thể được hóa giải sau khi trở về không gian. Ngay sau đó, tóc của giờ hờ đột nhiên bốc lên một làn khói xanh, hắn vội vàng luống cuống dập tắt, nhưng cũng trông rất thảm hại. Hắn nhìn kỹ lại, nhận ra mình lại có thêm một trạng thái bất thường, sự run bỏ của chúa tể dung nham, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ngươi dễ bắt lửa đều sẽ bị đốt cháy thường xuyên vào những lúc không xác định, lời nguyền này chỉ có thể được hóa giải sau khi trở về không gian. Thành thật mà nói, hai trạng thái này vô cùng khó chịu, lời nguyền thứ nhất khiến người ta hoàn toàn mất đi sự cơ động, lời nguyền thứ hai khiến người ta không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, thậm chí khi ẩn nấp cũng cực kỳ dễ bị phát hiện. Nhưng, không biết tại sao, trong lòng giờ hờ đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm tột độ, và tuyệt đối không phải vì hai lời nguyền kia, mà là một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, tựa như có một lưỡi dao lạnh buốt vô tình kề sát trái tim. Tại sao lại có cảm giác này? Sao có thể có cảm giác này? Mình rõ ràng đang ở giữa vòng vây của vạn quân, rõ ràng đang được đồng đội trong hội bảo vệ. Giải thích duy nhất cho cảm giác này của giờ hờ chính là Tam Tử đã nổi giận. Nhìn khổng lồ đặc quả ngã xuống, hai mắt Tam Tử gần như đỏ ngầu. Vì vậy, cậu ta đã trực tiếp thi triển năng lực mạnh mẽ vừa mới học được. Hiệu ứng bướm, nổi giận xung thiên. Trong khoảnh khắc khởi động hiệu ứng bướm, Tam Tử cảm thấy hơi thở, nhịp tim của mình đều ngừng lại, cả đất trời hoàn toàn biến thành hai màu đen trắng, bóng người màu đen, nền cảnh màu trắng, giống như một bức tranh cắt giấy tĩnh lặng. Và trên những bóng người mà ánh mắt Tam Tử chạm tới, đều có vô số sợi tơ tỏa ra bên ngoài, những sợi tơ này đương nhiên là màu đen, có sợi dày, có sợi mỏng. Khi tầm mắt cậu ta rời đi, những sợi tơ đó liền ẩn đi, chỉ những người bị ánh mắt nhìn thấy mới xuất hiện những sợi tơ này. Theo giải thích của hiệu ứng bướm, không một ai có thể sống cô độc trên thế giới, người đó tất phải tương tác, giao lưu với cả thế giới thì mới có thể tồn tại. Những sợi tơ này đại diện cho mối quan hệ tương tác giữa người đó và thế giới, sợi này kết nối với tình cảm của hắn, sợi này kết nối với ham muốn của hắn, sợi này kết nối với con cái, sợi này kết nối với cha mẹ. Là hắn. Tam Tử khóa chặt mục tiêu là giờ hờ, hai mắt phát ra ánh sáng kỳ dị, trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng trong mắt cậu ta, những sợi tơ liên kết với thế giới trên người giờ hờ ít hơn so với những người khác, nhưng lại có một sợi cực kỳ to lớn. Tam tử cũng không biết đây thực ra là sợi tơ tình duyên của giờ hờ, nhưng cậu ta lại biết rất rõ ràng, các đứa sợi tơ càng lớn, thì xác suất thành công càng cao. Một con bướm nhỏ màu đen trắng trông vô cùng bình thường bắt đầu bay tới, lảo đảo, uyển chuyển linh động, nó lượn lờ vài vòng quanh sợi dây liên kết thế giới lớn nhất trên người giờ hờ, cơn gió từ đôi cánh vỗ tưởng chừng nhẹ nhàng, lại thổi cho sợi tơ đó dần dần mở đi, cuối cùng tan thành mây khói. Đây chính là hiệu ứng bướm dùng đôi cánh của vô minh và tham ái, lao vào bánh xe lửa sinh tử. Một hạt bụi nhỏ, dần thành đỉnh núi trong trời. Một giọt nước gợn sóng, cuối cùng dấy lên cơn sóng thần nuốt tuyển. Quá trình tam tử thi triển hiệu ứng bướm có vẻ rất dài, nhưng đó chỉ là đối với cậu ta mà thôi, trong mắt Phèn Xèn Nhị Ạn và những người khác, quá trình thi triển chỉ là một ảo ảnh con bướm bình thường bay ra từ người tam tử. Tiếp đó, tam tử mệt mỏi vô cùng ngồi phịch xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, thở hổn hển và nôn khan. Phèn Xèn Nhị Ạn không nhịn được hỏi tam tử, Khố Lô đặc quả không sao chứ? Tam tử ngã ngồi trên đất, cười khổ nói, cũng may không phải là kết quả tệ nhất, nó không chết, nhưng chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông kéo dài, e là không tham gia được các trận chiến tiếp theo rồi. Chỉ có điều, gã bắn tỉa vừa tấn công nó chắc chắn cũng không yên thân đâu. Phèn Xèn Nhị Ạn ánh mắt lóe lên, cậu đã dùng chiêu đó rồi hả? Tam tử mệt mỏi nhưng lạnh lùng đáp, đương nhiên, tôi muốn hắn phải chết. Lúc này Phèn Xèn Nhị Ạn cũng đã nhận ra giờ hờ, người quen cũ năm xưa, nhưng nói cho cùng, trong chiến trường đẫm máu lần trước, hai bên không ai nợ ai, thậm chí Phèn Xèn Nhị Ạn còn là người cứu giờ hờ ra trước. Bây giờ mỗi người một chủ, vậy thì tự nhiên không cần nương tay. Đối với bọn họ Phèn Xèn Nhị Ạn, Khố Lô đặc quả mất đi sức chiến đấu, đòn tấn công tầm xa vốn được tăng cường nhờ sự gia nhập của Aziz nay lại trở thành điểm yếu, ít nhất cũng tương đương với việc mất đi một chủ ý lệ giả. Vì vậy, như lời tam tử đã nói, dù là vì việc chung hay thủ riêng, giờ hờ đều phải chết. Cánh bướm đã vỗ, bao tố sẽ sớm xuất hiện. Tam tử nhắm mắt lẩm bẩm, nếu đối phương liên tục rơi vào nguy hiểm, thì thời gian để hiệu ứng bướm thành hiện thực sẽ càng nhanh, càng mãnh liệt. Chương 38, cưỡng chế đột kích sở kỳ hữu để đạn bay của mở cờ giờ hờ đáng lẽ phải có thông báo ngắm bắn 10 giây chứ. Lúc này Dạn Đá nghi hoặc hỏi, tam tử, lẽ nào cậu không nhận được? Tam tử thở dài một hơi, nói, những triệu hồi sư khác muốn điều khiển sinh vật giết người thì phải khống chế sinh vật trước, sau đó ra lệnh cho nó lao lên, rồi tấn công vào cổ họng, tim hay hạ bộ của đối phương. Nhưng cú rụt gỗ lại là sinh vật có trí tuệ cao, tính tự chủ rất mạnh, mệnh lệnh tôi đưa ra cho nó gần như đều theo kiểu chung chung, rất trực tiếp nói với nó, xử lý gã kia đi. Còn xử lý thế nào thì hoàn toàn do cụ rụt gỗ tự quyết định. Vì vậy, việc nó nhận được lời đe dọa từ phía mở cờ giờ hờ mà không báo cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Cậu biết đấy, cảm chi của cụ rụt gỗ không quá cao, không thể nhận thức rõ ràng được đòn tấn công đó của mở cờ giờ hờ sắc bén đến mức nào. Có lẽ sự ngạo mạn của sinh vật bậc trên khiến nó chẳng thèm để tâm đến lời đe dọa đó, hoặc có lẽ nó không phục, muốn thử thách giới hạn của đối phương. Hai. Nghe tam tử nói xong, Phương Sâm Nham và mọi người mới nhận ra, thì ra nhà nào cũng có cái khó riêng. Triệu hồi sư trông thì vài phòng, không cần tự mình xông pha trận mạng, nhưng nghĩ đến việc phải hầu hạ mấy ông lớn được triệu hồi này cho tử tế thì đúng là đau đầu thật. Đúng lúc này, các khế ước giả phe Hắc Ám cũng phát hiện ra sự thay đổi bên phía Minas Tirith. Cả Giác, Bá Hy Văn và Lạp Khắc Tây Lý đều kinh hãi, mấy kẻ này tuy tham lam nhưng dĩ nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của Gột Mộ, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Ít nhất về mặt này, lợi ích của tất cả khế ước giả phe Hắc Ám là như nhau. Vì vậy, hai bên lập tức cắn răng chia ra hai nhóm, một trái một phải bắt đầu gọng kìm tấn công các khế ước giả xuất hiện từ Minas Tirith, giống như hai chiếc càng cua khổng lồ, kẹp chặt lấy đối phương. Các khế ước giả phe Minas Tirith cũng lập tức dựa vào ưu thế tầm xa để phản công, nhất thời đôi bên giao chiến vô cùng ác liệt. Phương Sâm Nham lúc này liếc nhìn Dạn Đá, cười nói, cơ hội của chúng ta đến rồi. Dạn Đá do dự một lúc rồi nói, nếu cậu không ra tay, e là sẽ rất khó khăn. Phương Sâm Nham nhún vai, dĩ nhiên là không thể rồi, đại cảnh thế này sao có thể thiếu vị rút của tôi được. Nhưng mà, có khiến tôi phải tung ra hết lá bài tẩy hay không thì còn phải xem bọn họ có bản lĩnh đó không đã. Hai người vừa nói cười, vừa sóng vai tiến về phía trước, bỏ lại đồng đội ở phía sau. Cái vẻ nhàn nhã thong dong ấy, cứ như hai người bạn già đi dạo quanh bờ hồ yên tĩnh để tiêu cơm sau bữa tối vậy. Nhưng lúc này, họ lại đang ở trên chiến trường đầy dây hiểm nguy, và đối thủ phải đối mặt lại là những tinh anh được tập hợp từ nhiều đội khác nhau. Nhưng đội liên minh nhân loại ở phía đối diện lại chẳng hề để Phương Sâm Nham và Dạn Đá vào mắt. Điều này cũng khá bình thường, trong mắt họ, hai tên ngốc này còn không đủ tư cách để thu hút hỏa lực. Điều họ quan tâm là hơn 20 khế ước giả của đội Lam Quang và liên minh Hải Thượng đang tấn công từ hai phía trái phải. Mặc dù số lượng của đội liên minh nhân loại thực tế gấp 3 lần đối phương, nhưng họ cũng hiểu rõ rằng các khế ước giả của liên minh Hắc Ám vượt trội hơn họ rất nhiều về cả độ tinh xảo của trang bị lẫn cấp bậc. Thứ duy nhất họ có thể dựa vào là ưu thế về số lượng. Bởi vì liên minh nhân loại đồng thời còn đổi lấy một số lượng lớn bộ binh loài người để làm bia đỡ đạn, nên ưu thế về số lượng càng trở nên rõ rệt đến mức nhìn từ xa, cuộc tấn công của hơn 20 khế ước giả thuộc đội Lam Quang và liên minh Hải Thượng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, còn hành động của Phương Sâm Nham và Dạn Đá thì càng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đột nhiên, phe liên minh nhân loại khai hỏa, họ rõ ràng đã phân công rất có quy luật, vừa bắt đầu đã nhắm ngay vào mấy người trông có vẻ là thủ lĩnh. Liên minh nhân loại vốn mạnh về tấn công tầm xa, sau loạt bắn này, dù cho đối phương đã sớm phòng bị và dùng cả thuốc binh dự, vẫn lập tức bị giết chết hai người khác rơi vào trạng thái hấp hối, được năng lực của đội dịch chuyển đi. Nhưng, đúng lúc này, Dạn Đá và Phương Sâm Nham đột nhiên tăng tốc. Phương Sâm Nham xông lên phía trước, Dạn Đá theo sát phía sau. Hai người dù không mạnh về tốc độ, nhưng dù sao cũng là những kẻ thức tỉnh vô cùng mạnh mẽ, tốc độ tuyệt đối không thể chậm được. Chỉ trong vài giây, họ đã lao vào trong phạm vi 200 mét cách đối phương. Lúc này, hai người họ không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành tâm điểm của chiến trường. Mặc dù tay bắn tỉa của Liên minh nhân loại vừa khai hỏa một lần, đang trong thời gian hồi chiều, nhưng ít nhất vẫn còn hơn một nửa số người có khả năng bắn liên tục, họ lập tức không do dự mà tập hỏa vào Phương Sâm Nham đang xông lên phía trước nhất. Nhưng, vũ khí có tốc độ tấn công nhanh thường có một nhược điểm, đó là sát thương thường không được như ý, vì vậy phải dùng tốc độ bắn để bù đắp cho sự thiếu hụt về sát thương. Chỉ là với thiên phú và thuộc tính của Phương Sâm Nham, cộng thêm việc khế ước giả tấn công anh còn phải chịu 40 giảm sát thương, mà phần lớn người bên kia lại thấp hơn anh một bậc, thậm chí 1/4 trong số họ vẫn còn là thực lực giả. Vì vậy, mặc dù nơi Phương Sâm Nham đi qua khói súng mù mịt, tiếng súng vang lên không ngớt, nhưng rất nhanh đã có những khế ước giả tấn công kinh ngạc thốt lên. Tôi không xem được thông tin chiến đấu, cảm chi của tôi bị hắn áp chế rồi. Đòn tấn công của tôi dường như chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Chúng ta gặp phải mờ tờ đỉnh cấp của đối phương rồi, lẽ nào hắn có khiên hấp thụ sát thương à? Loạt bắn của tôi vô dụng với hắn. Thời gian duy trì trạng thái bất thường trên người hắn chưa bằng 1/3 so với bình thường. Tôi nhận được thông báo, mục tiêu miễn nhiễm với phi tiêu độc của tôi. Dù vậy, Phương Sâm Nham cũng chỉ chống đỡ được chưa đầy 10 giây đã phải dùng thuốc vinh dự. Hồi đây lại sinh mệnh, đối mặt với hỏa lực tập trung kinh khủng như vậy mà anh có thể trụ được đến giờ đã khiến quá nhiều người phải kinh ngạc, đặc biệt là khi anh không hề có khiên. Tuy nhiên, để đánh lạc hướng những người quan sát, Phương Sâm Nham đã dùng thuốc vinh dự ngay khi sinh mệnh của mình vừa giảm xuống còn 1/3, thay vì 1/5 như thông thường. Nhưng trong chưa đầy 10 giây đó, Phương Sâm Nham đã yểm trợ cho Dạn Đá xông vào trong phạm vi 100 mét. Hai người đồng thời nhảy lên, lao về phía trước, sau đó lộn một vòng trên mặt đất. Trên đôi tay của Phương Sâm Nham, một dòng chất lỏng như thủy ngân chảy ra, biến thành một đôi găng tay cơ khí khổng lồ đang phụt khói đen. Giữa tiếng động cơ gầm rú, Phương Sâm Nham tóm lấy Dạn Đá rồi ném cậu ta về phía đối diện. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không vì lý do gì khác, mà chỉ vì lúc này vị trí Dạn Đá được ném tới vẫn còn cách đối phương đến 5-60 mét. Nhiều người tinh mắt đều biết, những kỹ năng dùng để đột kích kiểu này rất hiếm khi có thể rút ngắn khoảng cách hơn 40 mét trong nháy mắt, vì vậy họ không hiểu hành động này. Làm vậy là muốn Dạn Đá nhanh chóng tiếp cận đối phương sao? Nhưng một mình cậu ta thì có tác dụng gì chứ? Dạn Đá đáp xuống đất ở vị trí cách đội hình hỗn hợp của đối phương khoảng hơn 20 mét, cậu lộn một vòng về phía trước rồi vững vàng đáp xuống, cả người thuận thế khuỵu xuống. Đôi giày chiến trên chân cậu cũng tỏa ra ánh sáng vàng sấm chói mắt. Ngay sau đó, mặt đá dưới chân Dạn Đá vang lên tiếng rạn nứt, rồi cậu bật người lên, thể hiện khả năng bật nhảy kinh người, trong nháy mắt đã nhảy xa đến 30 mét, như một quả bom, hung hãn nện thẳng vào khu vực trung tâm của đội hình hỗn hợp. Đây chính là năng lực của đôi giày ám kim mà Dạn Đá đang mang, nhảy quốc. Đôi giày ám kim này là chiến lợi phẩm Phương Sâm Nham nhận được trong thế giới tận thế 2012 khi liên tiếp giết chết 10 người, không chỉ cộng thêm 4 toàn thuộc tính đáng kể, mà còn có hiệu ứng kinh người là giảm 25 thời gian hồi kỹ năng và 25 năng lượng tiêu hao, và sau khi tra cứu, hiệu ứng này cũng có tác dụng đối với việc tiêu hao sinh mệnh. Còn năng lực chủ động của đôi giày ám kim này, nhảy quốc, có thể giúp người sở hữu có được khả năng bật nhảy kinh người trong nháy mắt, nhảy xa từ 5 đến 30 mét, sau khi đáp đất sẽ tạo ra sóng xung kích lấy bản thân làm trung tâm, đồng thời khiến kẻ địch gần đó bị choáng. Điểm rơi của Dạn Đá nằm ngay tại trung tâm đội hình hỗn hợp, hai chân cậu vừa chạm đất, lập tức lấy điểm đó làm tâm, xuất hiện những vụ nổ dữ dội liên tiếp, âm thanh ầm ầm lan tỏa ra khu vực rộng hàng trăm mét vuông xung quanh. Tất cả kẻ địch trong phạm vi đó đều cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, đứng không vững. Trong tình huống này, đừng nói là tấn công, ngay cả việc giữ thăng bằng cũng đã rất khó khăn. Lúc này, đám người của đội Lam Quang và Liên minh Hải Thượng cũng không phải kẻ ngốc. Hai bên tuy mỗi người một ý, nhưng khi liên thủ đối phó với khế ước giả của phe không gian khác thì lợi ích lại là một. Thấy Phương Sâm Nham và Dạn Đá đã phối hợp khuấy đảo đối phương đến trời long đất lở, lúc này không xông lên tàn sát một trận thì còn đợi gì nữa? Cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ, họ lập tức dốc toàn lực lao lên. Mà phần lớn người trong liên minh hỗn hợp vừa mới hồi phục sau năng lực của đôi giày ám kim, Dạn Đá lại lập tức kích hoạt năng lực xé nát tâm can, sóng âm vô hình khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Điểm yếu duy nhất của năng lực xé nát tâm can là độ ưu tiên quá thấp, nhưng lúc này nó đã được cường hóa độ ưu tiên một lần, hơn nữa cấp bậc của các khế ước giả trong đội hình hỗn hợp đa phần đều thấp, vì vậy ít nhất cũng có hơn 8/10 người bị trúng chiêu. Đội hình hỗn hợp lúc này tự nhiên hỗn loạn như chảo dầu sôi đổ thêm nước, bị khuấy thành một nồi cháo. Nhưng dù họ có hỗn loạn thế nào, việc đầu tiên cần làm dĩ nhiên là nhắm vào Dạn Đá rồi khai hỏa. Nhưng hành động này của họ đã sớm nằm trong dự liệu của Phương Sâm Nham, ấn ký sinh tồn, che chở của anh đã được dán lên ngay lập tức. Thời điểm khó khăn nhất đối với Dạn Đá chính là vài giây này, chỉ cần trụ qua được, viện quân bên ngoài sẽ trong ngoài phối hợp tấn công vào. Đối phương dù có tổ chức đến đâu cũng tuyệt đối không thể duy trì chung một mục tiêu tấn công, hỏa lực của họ chắc chắn sẽ bị suy yếu điên cuồng. Chương 39, hiệu ứng cánh bướm tàn khốc giống như lúc trước. Khi Phương Sâm Nham dẫn đầu lao lên và trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người, Tiêu Thạch cũng hiên ngang đột tiến vào đúng thời điểm này, thu hút phần lớn hỏa lực. Tuy nhiên, nếu so sánh độ khó, áp lực mà Phương Sâm Nham phải chịu đựng trước đó có lẽ lớn hơn một chút. Bởi vì khi ấy, đội hỗn hợp có thể ung dung xạ kích từ khoảng cách hàng trăm mét mà không cần lo lắng con mồi phản kích, có thể nạp đạn và nhắm bắn một cách tuần tự. Còn bây giờ, khi Tiêu Thạch bị tập hỏa, những kẻ tấn công hắn đa phần đều đang phải chịu đựng các trạng thái tiêu cực đau đớn, và quan trọng hơn, Tiêu Thạch đã áp sát ngay bên cạnh họ. Trừ phi là xạ thủ có tố chất tâm lý siêu cường, nếu không, việc nổ súng vào kẻ địch ở khoảng cách 200m và 2m chắc chắn sẽ khiến tâm lý dao động dữ dội, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác và uy lực của phát bắn. Dù là vậy, thanh máu của Tiêu Thạch vẫn đang sụt giảm một cách không thể ngăn cản. Tuy tốc độ giảm cực kỳ chậm, nhưng chính xu hướng này lại khiến kẻ địch đối diện càng thêm kinh hãi. Quan trọng hơn, vị trí của Tiêu Thạch lúc này đã khác với Phương Xâm Nham trước đó. Lúc trước Phương Xâm Nham chỉ có thể âm thầm chịu đòn, còn bây giờ Tiêu Thạch đã có đặc quyền phản kích. Một luồng sáng chói mắt bung ra từ chiếc khiên của hắn, như mặt trời nổ tung quét tới, ầm ĩ đến rồi lại ầm ĩ đi. Ánh sáng chói lòa đó gần như chiếm trọn nhãn cầu của tất cả mọi người xung quanh trong nháy mắt. Xung quanh lập tức vang lên một chuỗi tiếng kêu thảm thiết, người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn loạn. Đây chính là năng lực đi kèm của chiếc khiên ám kim của Tiêu Thạch, ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt, nó phun ra những tinh thể mặt trời dày đặc xung quanh chiếc khiên, tạo thành sát thương phạm vi kinh người trong vòng 10 mét quanh người sở hữu. Sát thương lần này sẽ gây ra sát thương lửa bằng điểm thể lực của người sở hữu nhân 10, đồng thời khiến kẻ địch bị mù trong 10 giây, hiệu ứng mù sẽ biến mất sau khi bị tấn công. Đối với Tiêu Thạch lúc này, sát thương chỉ là thứ yếu, 10 giây mù lòa mới là mấu chốt nhất. Có 10 giây đệm này, tần suất tấn công hắn phải chịu ít nhất sẽ giảm hơn một nửa. Mà sau 10 giây, đồng đội của mình cũng gần như đã đến nơi, huống chi còn có viện quân của đội Lam Quang và Liên Minh Hải Thượng. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người. Họ không bao giờ ngờ được sự phối hợp của hai mở tờ lại có thể tạo ra hiệu quả lớn đến vậy. Hiên ngang xông vào trận địa, nở hoa giữa lòng địch, khuấy đảo toàn bộ đội hình của kẻ địch thành một mớ hỗn độn. Sự kết hợp của Phương Xâm Nham và Tiêu Thạch cũng đã dạy cho các đội khác một bài học. Ta có thể không phải lúc nào cũng cần, nhưng trong chiến đấu, phe có mở tờ đối đầu với phe không có mở tờ chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối. Sau khi Tiêu Thạch dùng thần thánh chi ác kéo Phương Xâm Nham đến bên cạnh, anh liền không khách khí ném thuốc nguyền rủa khắp nơi. Giữa đội hỗn hợp bắt đầu bốc lên những đám sương mù màu xanh lục âm u, bao phủ phần lớn khu vực. Lúc này, áp lực mà hai người phải chịu đựng không tăng mà còn giảm, vì toàn bộ đội hỗn hợp đã cảm nhận rõ ràng chuyện chẳng lành. Những khế ước giả phe bóng tối hung hãn như lang sói xung quanh đã nhe nanh bước, điên cuồng áp sát. Lúc này, Phương Xâm Nham đột nhiên cảm nhận được một nơi nào đó xuất hiện dao động ma pháp mãnh liệt. Anh không kìm được quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện ở một nơi nào đó trên chiến trường hỗn loạn, ảo ảnh một con yêu điệp khổng lồ đang từ từ bay lên. Hiệu ứng cánh bướm đã khởi phát. Người yêu của MKGH là Dốc Sở, một pháp sư phụ trợ khá hiếm thấy. Cô chuyên về pháp thuật hệ tự nhiên, tuy cách gây sát thương không cao, ngoài yêu hỏa thuật thì chỉ có ma nha thuật, sức tấn công cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng năng lực sở trường của cô vẫn là phụ trợ. Bất kể là hùng chi kiên nhẫn, người nhận thuật được cộng 4 điểm nhanh nhẹn, đều là những kỹ năng rất được đồng đội chào đón. Lúc này cô ở trong đội, đương nhiên nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ người yêu của mình, MKGH. Vậy thì hoặc là trực tiếp chăm lo an nguy cho anh, hoặc là tiêu diệt những yếu tố có thể gây bất lợi cho anh. Lúc này Dư Sở đã nhắm trúng một kẻ địch, người phụ nữ đó đã áp sát MKGH, áo choàng đỏ bay phấp phới như một ngọn lửa hừng hực, chính là Lilith. Lông vượng hoàng cô cài trên đầu đã được cầm trong tay, nơi cô đi qua, lửa cháy ngùn ngụt như muốn tàn phá mặt đất. Mặc dù Lilith đã bị hai khế ước giả chặn lại, nhưng cô vẫn còn dư sức. Có thể thấy sau lưng cô có một con hỏa xà đang lẻ lưỡi, như muốn chọn người mà cắn. Quan trọng hơn, cú lù thẻ củ hổ bốn là tiêu điểm của chiến trường, phát súng kinh thiên động địa trước đó của MKGH đã bắn nó đến mức không rõ sống chết, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, MKGH chắc chắn cũng đã trở thành mục tiêu của mọi người. Vì vậy Dư Sở đã cảm nhận được một cách nhạy bén, Lilith nhiều nhất chỉ dùng 5 phần tinh thần để đối phó với hai khế ước giả trước mặt, phần lớn tinh lực còn lại đều tập trung vào MKGH. Đó đương nhiên là không có ý tốt. Không chỉ vậy, Dư Sở còn cảm nhận được không xa có một khối hắc ám đậm đặc như thực chất đang nhanh chóng tiếp cận. Khối hắc ám đó lạnh lùng vô tình, tràn đầy vẻ uy nghiêm như đế vương, lại tập trung toàn bộ sát ý lên người MKGH. Người mà cô cảm nhận được không ai khác, chính là Tư. Tam tử bình thường vẫn hay vô tình hữu ý gọi Tư là chị dâu, Tư tuy bề ngoài giận dỗi nhưng trong lòng lại khá hưởng thụ. Lúc này thực lực của Tam tử bị tổn hại nghiêm trọng, cô đương nhiên phải ra mặt đòi lại công bằng. Vì vậy Dư Sở biết rất rõ tình hình hiện tại tồi tệ đến mức nào, nên cô không do dự thi triển pháp thuật uy lực nhất của mình, Ma Nha thuật. Pháp thuật này dùng sức mạnh tự nhiên để tôi luyện răng của những sinh vật mạnh mẽ, sau đó bắn chúng đi để gây thương tích. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng sát thương lại có chút đặc biệt, chủ yếu phụ thuộc vào hai yếu tố: tốc độ bay của ma nha và chất liệu của ma nha. Tốc độ bay do cấp độ kỹ năng quyết định, nhưng chất liệu lại có thể lựa chọn. Vì vậy về mặt lý thuyết, pháp thuật này có thể ở cấp 1 mà đánh ra uy lực kinh người của cấp át, miễn là chất liệu răng thú đủ tốt, đây cũng là nguyên nhân cốt lõi Dư Sở chọn pháp thuật này. Vì vậy, để cứu mạng người yêu, cô đã sử dụng một chiếc ma nha mà mình đã cất giữ từ lâu, đó là răng của một con rồng đỏ, được ngâm trong một chiếc bình chứa hỗn hợp dầu lửng và máu thằn lằn. Lúc lấy ra, nó còn lóe lên ánh sáng đỏ rực đến rợn người. Tiếp theo, Dư Sở bắt đầu ngâm sướng pháp thuật này với sự tập trung chưa từng có. Nhược điểm duy nhất của ma nha thuật là không thể khóa mục tiêu, giống như bắn súng. Chỉ cần mục tiêu di chuyển lúc bóp cọt thì chắc chắn sẽ bắn trượt, vì vậy việc nắm bắt thời cơ ra tay rất quan trọng. Nhưng lý do Dư Sở chọn Lilith làm mục tiêu là vì cô biết rõ năng lực của hai đối thủ của Lilith, họ giỏi làm chậm và choáng, hẳn là sẽ nhanh chóng tạo ra cơ hội tốt nhất cho mình. Chiếc răng rồng đỏ được bắn ra trong nháy mắt, trên đường bay còn bùng lên ngọn lửa, hiệu quả kinh người. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là bản thân Lilith giỏi khống chế lửa, mà răng rồng đỏ không cần nói cũng là tấn công thuộc tính hỏa, về mặt sát thương có thể sẽ bị thiếu hụt. Nhưng đây cũng chỉ là có thể mà thôi, không có lý do gì giỏi về cái gì thì sẽ miễn nhiễm với nó đúng không? Cũng chưa thấy tay súng thiện xạ nào bị đạn bắn trúng mà bị thương nhẹ hơn. Lilith không thoát khỏi tính toán của Dư Sở, hồng quang lóe lên, cô lập tức loạn choạng lùi lại, hô máu, ngay sau đó là một vụ nổ dữ dội. Nhưng ngay lúc phát nổ, một chiêu viêm bạo thuật mà Lilith đang ngâm sướng cũng được tung ra. Do bị chiếc răng rồng đỏ can thiệp, lúc tung chiêu đã mất đi độ chính xác, lập tức bay lệch khỏi khu vực dự định. Viêm bạo thuật là pháp thuật sát thương phạm vi khu vực, nói thẳng ra, giống như ném một quả bom nạ băng vào một nơi nào đó. Ngọn lửa trong khu vực đó lập tức bùng lên dữ dội. Phát viêm bạo thuật này của Lilith là do bị can thiệp nên bắn ra, mất hết độ chính xác, vì vậy nơi pháp thuật có hiệu lực là một khoảng đất trống bị dẫm đạp hỗn loạn. Chỉ là khi ngọn lửa đó ầm một tiếng bao phủ xuống, trên khoảng đất trống lại xuất hiện một ngọn lửa hình người. Ngọn lửa hình người này vừa xuất hiện, mờ cờ giờ hờ đang được bảo vệ lại dần dần biến mất trong không khí. Biến số này lập tức khiến mọi người kinh ngạc, thực ra nói trắng ra cũng chỉ có vậy, bí thuật chạy trốn của mờ cờ giờ hờ rất mạnh, có thể để lại một ảo ảnh mà ngay cả người của mình cũng không nhận ra, còn bản thể thì lặng lẽ trốn đi. Nếu Rốt Sở không ôm ý định cứu mờ cờ giờ hờ, thì cô đã không bắn ra ma nha thuật uy lực nhất. Nếu cô không phát động ma nha thuật, thì viêm bạo thuật của Lilith sẽ không bắn lệnh. Nếu viêm bạo thuật của Lilith không bắn lệnh, thì mờ cờ giờ hờ đã có thể thuận lợi trốn thoát. Đáng tiếc, hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ trong khoảnh khắc này lại lạnh lùng như định mệnh vạch trần bí thuật của anh. Hơn nữa còn là mượn tay người phụ nữ mà mờ cờ giờ hờ yêu nhất. Đây là sự vô tình đến mức nào, đây là sự tàn khốc đến mức nào. Cùng lúc đó, đôi đồng tử màu vàng nhạt sắc lẻm như chim ưng của Aziz đã khóa chặt vào bóng người của mờ cờ giờ hờ đang bị lửa bao bọc, rồi dứt khoát bóp cò chương 40, nhanh nuốt lộ diện con mồi bị Aziz nhắm tới rất hiếm khi trốn thoát được. Huống hồ, con mồi này còn trúng phải ánh nhìn của mẹ đất, mỗi bước chân, dù đi trên mặt đất vững chắc, cũng chẳng khác nào lún sâu trong đầm lầy. Huống hồ, con mồi này trước đó còn bị trọng thương. Ba viên đạn lạnh lùng lóe lên, nối đuôi nhau bay tới, trông có vẻ bình thường và không kèm theo bất kỳ hiệu ứng phép thuật nào, nhưng lại có hai đặc điểm, thứ nhất là uy lực kinh người, thứ hai là tốc độ cực nhanh. Trên mặt giờ hở vẫn còn nét cười khổ bất đắc dĩ, gã đã bị viên đạn đầu tiên bắn bay lên khỏi mặt đất, viên thứ hai lập tức theo sau, đẩy gã vào trạng thái hấp hối, và viên thứ ba trực tiếp bắn nát gã thành một màn xương máu. Aziz ra tay thành công, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, tĩnh lặng như đá hoa cương. Trong lòng hắn, đây chỉ là một trong vô số con mồi bị mình săn giết, chỉ vậy mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đăng chiến lợi phẩm lên kênh đội, ném vào không gian chung của đội, rồi lại biến mất vào không khí như bốc hơi, tuyệt đối không để bất kỳ ai bắt được dấu vết. Vật phẩm giờ hờ đánh rơi là một chiếc áo choàng cốt truyện màu bạc, áo choàng tàng hình của gia tộc Mạn Phụ. Không tăng bất kỳ thuộc tính cơ bản hay thuộc tính tấn công nào, nhưng có thể trang bị bất cứ lúc nào. Mô tả của chiếc áo choàng này là, giờ giả cổ Mạn Phụ cuối cùng đã phát hiện ra bí mật về chiếc áo choàng tàng hình của Harry Potter, vì vậy hắn đổ mọi thất bại của mình cho nó. Dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, cha hắn đã tìm cho hắn một chiếc áo choàng tàng hình tuyệt đối không thua kém gì của Harry. Sử dụng khiến bản thân tiến vào trạng thái tàng hình tuyệt đối, dấu chân và mùi hương để lại thậm chí còn được ngụy trang tạm thời, cực kỳ khó bị phát hiện. Bạn có thể để lại một ảo ảnh do chính bạn điều khiển để mê hoặc kẻ địch. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của bạn sẽ giảm 33 cho đến khi bạn thoát khỏi trạng thái tàng hình. Giờ hờ vừa chết, giống như quân đồ mì nổ đầu tiên sụp đổ, khiến đội hỗn hợp rơi vào phản ứng dây chuyền dữ dội. Hai tê cường hãn đột phá và càn quấy đã phá hủy hoàn toàn sự tự tin còn sót lại của họ. Đến khi đối mặt trực tiếp với những đợt tấn công điên cuồng của các khế ước giả phe bóng tối, sự chênh lệch thực lực rõ rệt đã dễ dàng đánh sập ý chí chiến đấu của chúng, khiến chúng phải tháo chạy tán loạn. Những người còn lại thừa thế truy kích, thu hoạch vô cùng lớn. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch lại không chịu dừng tay, phải biết rằng kế hoạch ban đầu của họ là nhân cơ hội này truy sát phá thành, xem có thể đánh thẳng vào xào huyệt hay không. Tuy nhiên, tước sĩ cuối cùng vẫn là một người trầm ổn, tuy đã phái đi 6/7 khế ước giả dưới trướng, nhưng lại đổi lấy một số lượng cung thủ đáng kinh ngạc. Lúc này, họ đã là chim sợ cành cong, lại càng biết Phương Sâm Nham là một kẻ biến thái vô cùng, nên vừa đến gần, mưa tên đã trút xuống như không cần mạng. Ai ngờ Phương Sâm Nham, người vốn biết nhìn thời thế, lại đột nhiên thay đổi thái độ, dẫn đầu đội Vương Bài ngang nhiên cường công, kéo dài suốt hơn 10 phút mới rút lui. Một lát sau, họ lại tổ chức một đợt đột kích nữa, may mà tước sĩ không hề lơ là, cuối cùng cũng phòng thủ được một cách hữu vía. Nhìn hành động của đội Vương Bài, giật hừ lạnh một tiếng, tên thủy thủ này cũng chẳng ra sao cả, chỉ là kẻ hữu dũng bông nhưu. Rõ ràng tước sĩ đã có chuẩn bị, các phương án dự phòng cũng chưa dùng đến. Chỉ dựa vào cung thủ triệu hồi cũng đủ khiến hắn thất bại trở về, vậy mà gã này vẫn cứ đâm đầu vào, xem ra cũng chỉ là kẻ đầu óc cứng nhắc mà thôi. Không chỉ giật, ngay cả Bách Hy Văn và Lạc Khắc Tây Lý cũng cảm thấy có chút bất ngờ, tên thủy thủ này điên rồi sao, lại lãng phí sức chiến đấu của đội vào lúc này. Aziz và Tiểu Thạch kia cũng hùa theo hắn làm vậy hả? Áp lực bên chúng ta lớn như vậy, có năng lực thì qua đây chia sẻ giúp đi chứ, đám kỵ binh rộ hạn chết tiệt sao lại ngoan cường đến thế. Cùng với sự rút lui của đội Vương Bài, cuộc phản công vang dội cũng đã hạ màn. Hầu hết các khế ước giả đều quay lại cuộc chiến gian khổ với kỵ binh rộ hạn. Đội Vương Bài lúc này cũng lặng lẽ trở lại chiến trường bắt đầu chém giết, nhưng ánh mắt của các khế ước giả khác nhìn họ ngoài sự dò xét trước đây, còn có thêm vài phần kính nghệ. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên. Những kẻ có thể vào chiến trường này đều không phải kẻ ngốc. Bất cứ ai có thể ngang nhiên xông trận trong tình huống đó, lại còn khuấy đảo đội hình đối phương tan tác, đều xứng đáng nhận được ánh mắt như vậy. Chiến trường lúc này tuy tàn khốc, nhưng cũng như sóng lớn gai cát, không dám nói thực lực của cặp tê Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch là mạnh nhất, nhưng gần như có thể khẳng định rằng, cặp tê có thể kề vai sát cánh, sống chết có nhau, e rằng chỉ có hai người họ. Tìm ra một cặp đôi như vậy nữa thực sự quá khó. Quan trọng hơn, tình hình ngày càng tồi tệ, không ai dám chắc mình sẽ không gặp nguy hiểm, bây giờ tạo quan hệ tốt một chút, biết đâu sau này lại phải cầu xin thần thánh chi ác của Tiểu Thạch cứu mạng. Trận chiến ngày càng ác liệt, thương vong cũng bắt đầu xuất hiện. Mặc dù phe liên minh bóng tối đã cố gắng hết sức để bảo vệ Gột Một và vua phù thủy Angerma, và họ đã thành công, nhưng công chúa Ain cuối cùng cũng bắt đầu bùng nổ. Lúc này họ mới biết, tiềm năng bùng nổ của nhân vật cốt truyện giống như một quy luật tự nhiên, có thể đến muộn chứ không thể không đến. Vì vậy, vua phù thủy Angerma tuy bình an vô sự, nhưng lại có thêm hai nạn tự trở thành vật hy sinh dưới tay công chúa Ain. Cái chết của chúng vô cùng thê thảm, áo giáp trên người méo mó biến dạng như làm bằng giấy, dường như bị một bàn tay vô hình tùy ý vò nát, cuối cùng khí đen từ trong áo giáp thổi ra, còn bộ giáp thì bị vò thành một cục sắt vụn to bằng quả bí ngô. Kết quả của sự cẩn trọng của mọi người là một đổi hai. Vua phù thủy Angerma đổi lấy hai nạn tử. Nói một cách nghiêm túc, thực lực của vua phù thủy Angerma nhiều nhất chỉ bằng một nạn rưỡi, thực tế thì vụ trao đổi này đã lỗ. Quan trọng hơn, trong quá trình tiêu diệt hai nạn tử, vua Thâu Đèn của Johan, người đáng lẽ phải chết dưới tay vua phù thủy Angerma, lại không chết, chỉ bị tàn phế hai chân, có lẽ không thể chiến đấu được nữa. Tuy nhiên, việc Thâu Đèn chết hay không có ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của kỵ binh Johan. Nếu Thâu Đèn bị tiêu diệt, công chúa Ain cũng hôn mê bất tỉnh, sĩ khí của những kỵ sĩ này có lẽ sẽ giảm đi một nửa. Nhưng bây giờ Thâu Đèn vẫn sống, công chúa cũng còn sống, vậy thì sĩ khí ngược lại sẽ tiếp tục tăng cao. Thế nhưng, giữa trận chiến hào hùng và gay cấn như sử thi này, không ai để ý rằng Phương Sâm Nham đã dừng bước. Hắn đầu tiên nhìn Tiểu Thạch một cái, sau đó lại nhìn sang Tư, trong ánh mắt có vẻ tĩnh lặng như đang từ biệt, nhưng lại ngạo nghễ đầy khiêu khích. Rồi hắn từ từ biến mất giữa dòng người, chỉ để lại mấy lời văng vẳng: trong cuộc xung phong vào tường thành Minas Tirith vừa rồi, cột mốc con nhím của tôi đã hoàn thành. Tính toán thời gian thì cũng gần đủ rồi. Vậy thì, đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Sau khi tôi đi, các cậu phải nhanh chóng tích đủ điểm cống hiến, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch chúng ta đã định, nhớ ưu tiên đổi mấy món vật phẩm đã chỉ định đó. Nhiệm vụ lần này của tôi tuy gian nan, nhưng đối với cá nhân tôi thì không có nhiều nguy hiểm. Ngược lại là các cậu, nhất định phải bảo trọng. 30 giây sau, thủ lĩnh đội Lang Quang, Giặc, đột nhiên nhận được tin, lòng hắn chấn động, cái gì? Phương Sâm Nham kia đột nhiên mất tích trên chiến trường. Hắn rời đội hay bị giết rồi? Là đột nhiên biến mất, một giây trước còn đứng cạnh Tiểu Thạch nói chuyện, giây sau đã bốc hơi vào không khí. Sao lại thế được? Tên ngốc này bây giờ biến mất làm gì? Chết tiệt, viện quân voi chiến của chúng ta sắp đến rồi phải không? Lẽ nào gã này nhận được tin nên đi giải cứu viện quân? Đúng rồi, những người khác trong đội của họ đâu? Chứ Adis xuất quỷ nhập thần không thể xác định vị trí, những người còn lại đều ở đây. Tin mới nhất là, đám trộn mà đội vương bài đổi lấy tuy đã chết một con, nhưng hai con còn lại đều đã tiến hóa. Một con có thể gõ trống trận, vừa tăng sức chiến đấu cho quân ta vừa làm suy yếu đối thủ. Con còn lại thì biến thành lính ném dịu tấn công tầm xa, tầm bắn không thua công thủ, lại có thể ném hai vũ khí cùng lúc, uy lực cực mạnh. Chỉ có một mình hắn rời đội. Vậy thì không cần quan tâm, chạy trời không khỏi nắng. Cứ theo dõi chặt những người còn lại của đội vương bài là được. Tôi đoán quân đoàn voi ma mút từ phương Nam cũng sắp đến rồi. Có phá được Minas Tirith hay không, đều trông vào trận chiến sắp tới. Phương Sâm Nham lúc này quả thực đã rời khỏi chiến trường, hơn nữa còn nhân lúc còn nóng hổi mà sử dụng chiếc áo choàng tàng hình của gia tộc Mạn Phu mà giờ hờ đánh rơi, vì vậy mới có thể rời đi một cách âm thầm và kín đáo như vậy. Tuy nhiên, thứ này cũng chỉ là rễ hoa trên gấm. Có nó, Phương Sâm Nham có thể đi lại dễ dàng hơn, nhưng không có nó, kế hoạch của hắn cũng sẽ không thất bại. Hướng đi của Phương Sâm Nham hoàn toàn ngược lại với chiến trường, đích đến của hắn là con sông dài nhất trung địa, sông Hẹn Đùa Ỉn. Và mục tiêu của Phương Sâm Nham chính là đợt viện quân cuối cùng mà chúa tể bóng tối cử đến hạm đội liên hợp của hải tặc cùng bạn. Hạm đội này bao gồm khoảng 50 tàu lớn và vô số tàu nhỏ. Những tên cướp biển này sử dụng thuyền buồm cổ và thuyền một cột buồm, vì phải tấn công thành phố cảng vệ lạt giờ ở lệ bèn nhìn trước, nên chúng đến muộn nhất. Thế nhưng, kết cục của chúng lại bi thảm nhất. Khi tiến quân dọc theo sông Hẹn Đùa Ỉn, chúng đã rất không may đụng phải nhân vật chính Ạ Dạ Gòn, còn đắc ý chế rêu ba người họ. Sau đó, đội quân vong linh tràn lên, tiêu diệt toàn bộ chúng, rồi còn chiếm lấy tàu thuyền của chúng để đến Minas Tirith nhanh hơn. Chương 41, đổ bộ ngay từ đầu, Phèn Sèn Ni Ản đã luôn suy nghĩ về một vấn đề. Đó là sức mạnh của bản thân cậu, thậm chí là của cả đội át chủ bài, so với sức mạnh của hàng vạn người trên toàn chiến trường này, thực sự quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức dù có dốc hết toàn lực cũng chẳng thể nào xoay chuyển được đại cục. Điều này giống như trong một ván cờ tướng, bên đi trước mất một con tốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ thua. Đối với toàn bộ chiến cục, đội át chủ bài chỉ là một con tốt có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Cảm giác này khiến Phèn Sèn Nhỉ Ản rất khó chịu, cậu ghét cảm giác mất kiểm soát này, vì vậy phải tìm cách thay đổi nó. Muốn sức mạnh của mình có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục, có hai con đường. Con đường thứ nhất là nhanh chóng cường hóa sức mạnh của đội át chủ bài, khiến nó trưởng thành đến mức đủ để quyết định chiến cục. Con đường này rõ ràng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nói cách khác, đường này không thông. Vì vậy, con đường duy nhất còn lại, thực ra cũng giống như cách làm cho một con tốt trở nên quan trọng trong ván cờ, đó là kiên trì đến tàn cuộc. Chỉ cần kéo dài cả trận chiến, ván cờ đến giai đoạn tàn cuộc, khi mọi thứ sắp kết thúc, thì đội át chủ bài, một con tốt vốn không đáng kể ở giai đoạn khai cuộc, sẽ có thể quyết định thắng bại của cả trận chiến, ván cờ. Đây chính là mục tiêu mà Phèn Sèn Ni Ản đã xác định rõ ràng ngay từ khi bước vào thế giới này. Thế nhưng, thực tế tàn khốc là, trận chiến ở cánh đồng vệ lẹ nọ này rất khó để kéo vào tàn cuộc. Tại sao ư? Bởi vì ở giai đoạn cuối của trận chiến, nhân vật chính Ạ Dạ Gòn giống như Bạc, đã triệu hồi ra quân đoàn vong linh người núi tồn tại suốt 3.000 năm. Quân đoàn vong linh có sức kháng cực cao với các đòn tấn công vật lý, từ trong phim có thể thấy, ít nhất chúng có thể miễn nhiễm với mũi tên do chính tay hoàng tử Lệ Gỗ Lạt bắn ra. Vì vậy, khi quân đoàn vong linh này xuất hiện, chúng gần như là vô địch. Đầu tiên, chúng dễ dàng tiêu diệt hải tặc cùng bạn, sau đó chiếm lấy thuyền bè xuôi dòng, nghiền nát tàn dư của quân đoàn độc như trẻ tre. Ngay cả những chiến thú voi ma mút đáng sợ do người Hạ Dạ Dịm Vương Nam huấn luyện cũng không có sức chống cự trước sự tấn công của quân đoàn vong linh. Chúng giống như kẻ hủy diệt trên chiến trường, không gì có thể ngăn cản bước tiến của chúng. Sau khi vắt óc suy nghĩ, Phèn Sen Nhi An nhận ra rằng có lẽ chỉ có những pháp sư hùng mạnh như Gặng Đạn hay Xạ Dù Mạn, những người có thể triệu hồi ánh sáng, mới có thể đối phó được với chúng, và đó cũng chỉ là khả năng trên lý thuyết. Phải biết rằng, mỗi linh hồn của những người núi này đã tồn tại 3000 năm. Tục ngữ có câu, yêu quái ngàn năm đã rất bá đạo rồi, thử tưởng tượng một quân đoàn gồm những bóng ma đã tu luyện 3000 năm xem. Quan trọng hơn, trông chờ Gặng Đạn ra tay đối phó với quân đoàn vong linh, cần phải có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào mới đạt được mục tiêu đó. Trông chờ con cáo giả Xạ Dù Mạn ra tay ư? E rằng ngay cả Sùn cũng không có quyền ra lệnh cho Xạ Dù Mạn. Vì vậy, Phèn Sen Nhi An quả quyết cho rằng mọi biện pháp cố gắng đối đầu trực diện với quân đoàn ma quỷ đều vô dụng. Thế nhưng, không thể đối đầu trực diện, tuyệt đối không có nghĩa là không có cách đối phó. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đã lên kế hoạch rõ ràng, đến từng chi tiết nhỏ nhất, trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Và việc đầu tiên cậu cần làm bây giờ chính là tìm ra đám hải tặc cùng bạ xui xẻo, chỉ đáng làm nhân vật qua đường kia. Sông Én Đủ In Mên ngông lặng lẽ chạy qua đồng bằng, tựa như một con mãng xà say ngủ, mạnh mẽ và tĩnh lặng, vẫn khiến người ta phải kính sợ. Mặt nước rộng lớn phẳng lặng, gợn lên từng vòng sóng lan tan. Nếu ánh mặt trời không bị quyền năng của sương che quất, thì lúc này chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rực rỡ, cả dòng sông lấp lánh ánh vàng. Phèn Sen Nhi An đưa tay xuống dòng nước sông Én Đủ In, không ngờ lại lạnh buốt, cảm giác như thể vừa chạm vào nước tuyết mới tan. Tương truyền, sông Én Đủ In năm xưa được một vị thần mà ở dùng vũ khí tùy thân của mình khai phá ra, vì vậy trong lòng sông Én Đủ In khó tránh khỏi có những mảnh vụn cực nhỏ của thần vật bị mài mòn. Do đó, hàng ngàn năm qua, dưới ảnh hưởng của thần lực mạnh mẽ, nước sông đặc biệt lạnh giá. Vào kỳ đại nhị, một vị vua hùng mạnh của người Du Nệ lần sau khi nghe được tin này, ông ta đã phát động chiến tranh, sáp nhập 7 vương quốc, sau đó hợp sức 7 nước dùng phương pháp đãi vàng để khai thác lòng sông Én Đủ In. Cuối cùng, ông ta thật sự đã đãi được những mảnh vụn băng hàn vô cùng quý giá. Nhưng vị vua này đã làm cạn kiệt quốc lực của 7 vương quốc, mà số sắt tinh tú vớt lên cuối cùng cũng chỉ vừa một nắm tay. Vương quốc của ông cũng vì việc khai thác này mà chìm trong khói lửa chiến tranh. Cuối cùng, nắm sắt tinh tú phải hao tổn quốc lực mới vớt lên được này, đã được trộn với các loại kim loại quý hiếm khác, đúc thành một mũi tên sắc bén lạnh lẽo vô cùng, toàn thân đen tuyền, được gọi là Hắc Tiễn. Mũi tên này cũng không làm nên chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là vừa ra đời, đã lập tức bắn chết con rồng Sở Mồ Hựa kẻ đã hủy diệt một vương quốc người lùn và chiếm giữ Cô Sơn, trùng cuối trong phim The Hobbit, uy lực của nó có thể thấy rõ. Nhìn bóng mình dưới mặt nước, ánh mắt Phèn Sen Nhi An lộ vẻ trầm tư. Mặc dù cậu chưa bao giờ giao thiệp với hải tặc cùng bạn, nhưng cậu biết rõ bản tính của hải tặc là gì. Hơn nữa, mấy đạo quân mà sử dụng cử đi tham chiến đều có đặc điểm riêng, quân đoàn Orc đặc trưng bởi số lượng đông đảo và tinh thần đoàn kết cực mạnh, dù tổn thất 50 quân số vẫn có thể chiến đấu điên cuồng. Nặng có sức mạnh cá nhân siêu cường, lại biết bay và có hiệu ứng sợ hai quần thể, dùng để xung trận phá trận vô cùng lợi hại. Người Hạ Dạ Dịm Vương Nam có đặc điểm là có thể thuần hóa những chiến thú voi ma mút mạnh mẽ và dựa vào chúng để chiến đấu. Còn hải tặc thì sao? So với mấy đạo quân tiếp viện khác của chúng, nếu bỏ qua tính cơ động khi di chuyển trên mặt nước, thì thực lực của chúng là yếu nhất. Vì vậy, hải tặc là đội quân đến cuối cùng, sở trường của chúng chính là tính cơ động. Chúng xuôi theo dòng Én Đủ In, gieo rắc kinh hoàng và cắt đứt đường tiếp tế của kẻ địch. Điều này có nghĩa là nếu hải tặc rời khỏi tàu thuyền và chiến đấu trên cạn, sức chiến đấu cá nhân của chúng là yếu nhất. Đây cũng không phải là phỏng đoán của Phèn Sen Mi An. Trong nguyên tắc phim, quân đoàn Orc có thể khinh miệt gọi hải tặc cùng bạn là đám hải tặc tối tha, sai khiến chúng như nô bộc. Nếu thực lực của hải tặc mạnh, địa vị của chúng tuyệt đối không thể thấp đến vậy. Quan trọng hơn, một mũi tên tùy ý của hoàng tử Lệ Gỗ Lạt đã dễ dàng hạ gục thủy thủ trưởng Mộ Bạc của hải tặc cùng bạn, hình như do chính đạo diễn Peter Jackson thủ vai, từ đó có thể thấy sức chiến đấu của chúng thấp đến mức nào. Vì vậy, kế hoạch của Phèn Sen Mi An là tìm ra hải tặc cùng bạn, sau đó ngăn cản chúng tấn công tệ lắm giờ, tránh cho chúng gặp phải quân đoàn vong linh do Hạ Dạ Gọn dẫn đầu theo số mệnh. Dĩ nhiên, Phèn Sen Nhi An không cho rằng hải tặc cùng bạn là một đám dễ thuyết phục, vì vậy cậu không định dùng lời nói để thuyết phục chúng, mà khi cần thiết sẽ không ngần ngại dùng đến dao. Mục tiêu của Phèn Sen Nhi An rất đơn giản, đó là lợi dụng thân phận đồng minh hiện tại để gặp thủ lĩnh của hải tặc cùng bạn, Hạ Dạ Sẩn, người nụ mẹ nọ hắc ám, tên có giống nhân vật chính Hạ Dạ Gọn không? Trong cốt truyện chủ nhẫn, hai người này vốn có quan hệ huyết thống, chung một tổ tiên, sau đó thuyết phục hắn. Nếu không thuyết phục được, vậy thì dốc toàn lực bất ngờ ám sát hắn. Với tình trạng hỗn loạn và tàn bạo trong nội bộ hải tặc, cho dù không giết được Gã Dạ Sẩm, chỉ cần làm hắn trọng thương, thì tiếp theo chắc chắn sẽ là một cuộc tranh quyền đoạt lợi vô cùng kịch liệt. Đợi đến khi chúng bầu ra được thủ lĩnh mới, ít nhất cũng phải mất vài giờ đồng hồ. Như vậy, Phèn Sen Nhi An tự nhiên sẽ đạt được mục đích của mình. Chính vì có âm mưu này, nên trước khi đến đây, Phèn Sen Nhi An nhất định phải lấy được cột mút con nhím, vì phần thưởng của nó liên quan mật thiết đến việc cậu có thể sống sót trở về hay không. Phải biết rằng, sau khi Phèn Sen Nhi An liều lĩnh thực hiện hành động ám sát, muốn trốn thoát thì chắc chắn phải nhảy xuống sông. Lúc đó, mối đe dọa lớn nhất đối với cậu không phải là những kẻ nhảy xuống nước truy đuổi, mà là vô số hỏa khí và cùng tên được trang bị dày đặc trên tàu hải tặc. Sức mạnh cá nhân của đám hải tặc tuy không mạnh, nhưng chúng chắc chắn rất thành thạo trong việc sử dụng những vũ khí này. Nếu Phèn Sen Nhi An không chuẩn bị đường lui cho mình, kết cục chắc chắn sẽ bị người ta dùng làm bia sống, bán thành con nhím rồi chìm xuống đáy sông tăm tối lạnh lẽo. Dĩ nhiên, đây chỉ là kế hoạch sơ bộ của Phèn Sen Nhi An. Ám sát chỉ là một mưu kế có hiệu quả nhanh nhất. Với sức của một mình cậu, muốn dùng cách khác để cầm chân hải tặc cùng bạ vài giờ cũng không phải là chuyện biển bông, ví dụ như lặn xuống nước, phá thủng đáy vài chiếc thuyền, hoặc là lần theo dấu vết cướp bóc của chúng, tìm đến kho chứa của cải mà chúng cướp được rồi nhấn chìm toàn bộ số của cải đó xuống sông. Nhưng khi Phèn Sẻn Nhỉ An từ bỏ đường lui có thể rút về từ sảnh suối nguồn hắc ám và nhìn thấy những vật phẩm đổi mới nhất, cậu đột nhiên nhận ra mình có thể không cần phải mạo hiểm đến thế. Vật phẩm mà Phèn Sẻn Nhỉ An nhắm đến chính là huyết ma Maggot. Đây là một loại tinh thể máu đáng sợ có thể giúp vật phẩm cậu đã sở hữu tăng bậc và giá cả cũng không quá đắt. Để có được huyết ma Maggot chỉ tốn 200 điểm cống hiến, mua món đầu tiên được giảm giá 50, tức là chỉ cần 100 điểm cống hiến. Lúc này trong lòng bàn tay Phèn Sẻn Nhỉ An có một viên pha lê trong suốt, bên trong giống phong ấn một đống bột màu xanh lam. Màu sắc của nhúng bột đó sâu thẳm như bầu trời và đại dương trong xanh vạn dặm không một gợn mây, tuy chỉ là một nhúng nhỏ, nhưng lại khiến ánh mắt và cả linh hồn người ta như bị hút vào, không thể thoát ra. Đây chính là huyết ma Maggot. Tiếp theo, bên bờ sông En Đủ In Minh Ngông, Phèn Sẻn Nhỉ An lấy ra một vật phẩm khác, cánh cửa tùy ý. Đây là một vật phẩm đã được nâng cấp, thuộc tính hiện tại là, sử dụng vật phẩm này trong bất kỳ tình huống nào sẽ tạo ra một cánh cửa tùy ý, bạn có thể thông qua cánh cửa này để trở về không gian mộng ma, ở lại tối đa một giờ, sau đó thông qua cánh cửa tùy ý để trở lại thế giới này. Cánh cửa tùy ý sẽ có 1000 điểm sinh mệnh tuyệt đối, có thể bị phá hủy. Nếu nó bị phá hủy, bạn sẽ không thể trở về. Lúc này, cánh cửa tùy ý được Phèn Sẻn Nhỉ An cầm trong tay, thực ra chỉ là một mô hình thu nhỏ cỡ lòng bàn tay, trông như được điêu khắc từ đá, tràn ngập hơi thở hoang dã và cổ xưa, cảm giác rất tinh xảo, ngón tay chạm vào thấy lạnh buốt. Phèn Sẻn Nhỉ An nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Dĩ nhiên cậu không thể biết lần nâng cấp tiếp theo có thành công hay không, và dù có thành công thì có đi theo hướng cậu mong đợi hay không. Thế nhưng, cậu biết rằng, thế giới này không có thần, nhưng lại có không gian đoạn. Thấy phe mình hiện đang ở thế yếu, thế giới này dĩ nhiên không có chuyện cầu được cứ thấy, nhưng điều đó không cản trở không gian có thể giúp đỡ cậu trong phạm vi quyền hạn của nó. Chuyện này dĩ nhiên các kẻ giao kèo phe địch cũng có thể được hưởng ưu đãi trong phạm vi quyền hạn của không gian phe họ, vì vậy xét theo một nghĩa nào đó, cũng là tương đối công bằng. Thấy huyết ma Maggot chỉ rắc lên bề mặt cánh cửa tùy ý mà mãi không dung nhập vào, trong lòng Phèn Sẻn Nhỉ An cũng không quá lo lắng, vì dù thăng cấp thất bại, đối với cậu cũng không phải là đường cùng, chỉ là phiền phức hơn một chút, xác suất thành công sẽ thấp hơn một chút mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh, không gian nọa vẫn đang dõi theo Phèn Sẻn Nhỉ An, nó đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Một luồng sáng bắt đầu lan tỏa trên cánh cửa tùy ý và huyết ma Maggot, hai thứ dần dần dung hợp, cuối cùng cánh cửa tùy ý bắt đầu chuyển sang màu xanh, bắt đầu biến dạng, còn huyết ma Maggot thì bắt đầu bùng cháy. Đợi đến khi ngọn lửa đó tắt đi, Phèn Sẻn Nhỉ An nhìn lại cánh cửa tùy ý đã có mô tả mới, khóa kéo Maggot độ hiếm, ám kim mô tả, đây là sản phẩm biến dị được tạo ra sau khi huyết ma Maggot thấm vào một vật phẩm không gian nào đó, sở hữu sức mạnh kinh người không thể tả, có thể dễ dàng xuyên thủng bức tường vị diện, kết nối hai thế giới. Sử dụng, nắm chặt khóa kéo Maggot, dùng sức vạch một đường trong không trung để tạo ra một vết nứt không thời gian dẫn đến thế giới bạn chỉ định, bao gồm cả không gian mộng ma. Bạn có thể thông qua lối đi này để tiến vào thế giới chỉ định, nhưng bạn cũng có thể thông qua lối đi này để triệu hồi đồng minh vào thế giới này. Vết nứt không thời gian do khóa kéo Maggot tạo ra chỉ có thể duy trì ổn định trong 30 phút. Nếu bạn muốn thử thông qua lối đi này để tiến vào các thế giới khác, xin hãy chắc chắn quay trở lại trước thời hạn này, nếu không sẽ xảy ra hậu quả không thể lường trước. Đồng minh bạn triệu hồi qua lối đi này sẽ tồn tại ở thế giới này, nhưng khi bạn rời khỏi thế giới này, đồng minh được triệu hồi cũng sẽ đồng thời trở về thế giới ban đầu. Đọc xong một loạt mô tả này, Phèn Sẻn Nhỉ An từ từ cúi đầu xuống, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng bật ra một tràng cười điên cuồng. Hóa ra kẻ không muốn thất bại nhất lại chính là ngươi, thời không gian đoạn. 10 phút sau, Phèn Sẻn Nhỉ An đến một vách đá bên bờ sông En Đủ In, tay phải nắm chặt khóa kéo Maggot, rồi nhảy xuống từ vách đá cao hơn 10 mét. Tay phải của cậu phát ra một luồng sáng chói lòa, hung hãn xẹt qua không khí. Bên hai truyền đến một âm thanh sắc lẹm không thể tả, đó là âm thanh khi bức tường vị diện bị xé toạc. Ngay sau đó, một cánh cổng ánh sáng khổng lồ mở ra, từ trong cánh cổng đó, một bóng đen to lớn vô cùng lao thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống mặt nước sông En Đủ In rộng lớn. Nước bắn lên tung tóe như thác đổ, vọt thẳng lên trời, dường như cả dòng sông cũng phải phát ra tiếng rên rỉ đầy đủ đục. Tiếp theo hiện ra trước mắt mọi người, là cột buồm màu máu, đột ngột hiện ra, như muốn đâm thẳng lên trời cao. Giống như đám mây đen muốn che phủ cả đại dương, tràn ngập sự ngông cuồng và bất ham. Huyết phàm bạ dạ điển chương 42, hải tặc đối đầu hải tặc một chiến hạm hùng mạnh vô song như rơi từ trên trời xuống, nện mạnh xuống mặt nước sông En Đủ In, tạo ra hai cổ sóng như những bức tường nước trong suốt, cao tới 30-40 mét. Mạn tàu gần như chìm đến giới hạn mớ nước rồi mới bật mạnh trở lại. Hình ảnh sương mù của một hải cự nhân khổng lồ xuất hiện phía trên chiến hạm. Linh hồn của hải cự nhân tên bạ bạn bỏ tay cầm một chiếc mỏ neo khổng lồ, quay đầu nhìn ngắm thế giới xa lạ mà rộng lớn này, không kìm được mà gầm lên. Trên mũi tàu đã có thêm một công sự kiên cố, bên trong là khẩu hạm pháo sắc lẹm mang tên hung khí Zinland. Những cây thoa xương cá voi được kỵ sĩ tôi luyện bằng hắc ma pháp xếp ngay ngắn bên cạnh, dường như có thể thấy được cảnh tượng chúng bay ra với tốc độ cao, xoay tròn, vạch nên những đường cong quỹ đạo vô cùng quỷ dị rồi cắm sâu vào cơ thể con mồi. Pháo thủ Nano hung hãn đứng cạnh hung khí Zinland, kinh ngạc nhìn ngắm thế giới xa lạ này. Tượng trang trí ở mũi tàu không còn là mũi đâm tàu cấp hắc sắc của kẻ gì nữa, mà đã được thay bằng đầu của một loài hung thú biển hung tợn vô song, tỏa ra ánh sáng màu vàng sậm. Giàn pháo trên tàu cũng được thay từ pháo cối cạn động cấp thường thành pháo liên thanh hắc thiết cực kỳ mạnh mẽ. Đợi đến khi sóng yên biển lặng, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện. Bác sĩ Cả Tỏ, thợ mộc Sở Mạch Cờ, Xuân, Nano, pháo thủ, Zepper, Carter, tay trèo, và ra đa sống chi lê dép rộng sở.
Wow! Chúng ta hình như đến một nơi ghê gớm nào đó rồi thì phải.
Nhìn bầu trời kia kìa. Cái con sông chết tiệt này còn rộng hơn cả vịnh Mexico.
Đừng nói bậy, tao cảm nhận được trong con sông này có một luồng khí tức đáng sợ.
Này này này!
Định bị ngay!
Tay lái buồm đang làm gì thế?
Lính gác mau vào vị trí, lão đại gọi chúng ta đến đây để ngắm cảnh à?
Phải rồi, có ai thấy lão đại đâu không?
Tao không thấy.
Không.
Tao vừa mới đến đây, đang phấn khích đây này, thấy thế nào được?
Này này, gần đây chắc có thành phố, mấy thứ trôi nổi trên mặt nước kia trông giống heo chó chết mà người dân vứt đi.
Tại sao tao lại thấy mấy thứ trôi trên mặt nước không phải là heo chó chết nhỉ?
Tao đã làm lính gác trên biển hơn 10 năm rồi.
Thế nó giống cái gì?
Rất giống một người, dáng người cũng cỡ lão đại.
Giống thật à?
Hơi giống.
Lũ khốn các người.
Còn không mau vớt tôi lên.
Mẹ kiếp, lao tử ngâm nước ở đây 20 phút rồi đấy.
Vị thuyền trưởng hải tặc nào đó lúc này mới hoàn hồn, bộ dạng ướt như chuột lột, chửi ầm lên chẳng còn chút hình tượng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phèn Sen Ni án lúc này đang bốc hỏa.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Định Viễn Hào của mình lại xuất hiện một cách bá đạo như vậy.
Lúc đó, để cánh cổng dịch chuyển đủ rộng, hắn mới nhảy xuống vách đá, không ngờ Định Viễn Hào vừa mở cổng đã vội vàng lao ra, với thế Thái Sơn áp đỉnh màn nện thẳng xuống. Nếu không phải Phèn Sen Ni án bơi lội giỏi, suýt chút nữa đã bị chính con tàu của mình đè chết tươi.
Nhưng sau khi cơn giận qua đi, Phèn Sen Ni án càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, bởi vì đám khốn này đến quá kịp thời đến mức nhanh như chớp giật, suýt nữa thì dìm chết cả thuyền trưởng là hắn.
Vì vậy, sau khi Phèn Sen Ni án tra hỏi mới biết, hóa ra nửa giờ trước, tất cả mọi người trên tàu đều nhận được thần dụ, nói rằng lão đại mất tích đã lâu nhưng vô cùng hung ác của họ vừa nhận một mối làm ăn, cần họ đến rút. Nếu làm việc tận tâm, xong việc sẽ có thưởng lớn.
Âm thanh đó vang thẳng trong đầu tất cả thuyền viên.
Nữ vu đặc kỷ sĩ bí ẩn nhất sau khi nghe thấy âm thanh đó thì tỏ ra vô cùng kính sợ, vì giảm xuống đất lạy.
Người phụ nữ này cũng không phải dạng vừa, ngoài Phèn Sen Ni án ra thì không ai trị được cô ta.
Thấy bộ dạng của cô, tất cả mọi người đều tin răm rắp.
Phèn Sen Ni án hỏi rốt cuộc phần thưởng hậu hĩnh là gì, đám hải tặc cũng không giấu giếm, liền lấy thứ đó ra.
Phần thưởng được đựng trong một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong là một làn nước màu xanh biếc.
Nhìn vào thứ đó, nhãn cầu như được ngâm trong dòng nước sạch sẽ, trong veo, vô cùng dễ chịu, khiến người ta không thể rời mắt.
Không hiểu tại sao, dù bình được niêm phong, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên trong, một mùi hương dễ chịu khó tả.
Sau khi giúp lão đại anh làm xong vụ này, thần linh đã hứa sẽ giải trừ phong ấn trên chiếc bình cho chúng tôi.
Dẹp vợ thành thật nói.
Hơn nữa mỗi người còn được tặng thêm một bình.
Chúng tôi đã thử rồi, phong ấn trên bình bây giờ không tài nào mở được.
Phèn Sen Ni ạ ngạc nhiên hỏi, vậy trong bình rốt cuộc đựng thứ gì?
Nước suối nguồn tuổi trẻ.
Đại kỵ sĩ cầm chiếc bình của mình, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, cụ thể hơn, nó có thể tăng gấp đôi tuổi thọ của một người, và ngoại hình sẽ được giữ nguyên vĩnh viễn tại thời điểm uống nước suối.
Phèn Sen Ni ạ giật mình, xem ra lần này không gian cũng đã xuống bốn lớn rồi.
Thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt thế này mà cũng đem ra làm phần thưởng, có vẻ như vì chiến thắng, không gian thậm chí còn sợ thuộc hạ của hắn không dốc sức, nên đã đặt cược lớn vào đám hải tặc này.
Ngay sau đó, Phèn Sen Ni ạ nhận được một thông báo, khế ước giả số 1018, chứng nhận quân hàm của ngài đã được thông qua. Quân hàm hiện tại của ngài từ chuẩn tướng được thăng lên thiếu tướng, quyền hạn của ngài được tăng lên đáng kể.
Cuối cùng cũng đến.
Phèn Sen Ni án đã chờ đợi chứng nhận này quá lâu rồi, bộ giáp thiếu tướng huyết tinh kia gần như sắp bị reset trong không gian riêng mất rồi.
Thật lòng mà nói, nếu không có bộ giáp này, tỷ lệ thành công của Phèn Sen Ni án sẽ giảm ít nhất 20.
Lúc này, thiên thời có không gian ưu ái, địa lợi lại là trên sông Endu ỉn quen thuộc nhất của Phèn Sen Ni án, huống hồ đám hải tặc còn được suối nguồn tuổi trẻ kích thích đến phát điên, bùng nổ sức mạnh vô tận. Trên mặt Phèn Sen Ni án, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đã lâu không thấy, dương buồn.
Dòng nước sông ẻn đủ in lặng lẽ trôi, trông có vẻ chậm rãi, nhưng nếu đi xuôi dòng, chẳng bao lâu sẽ dễ dàng bỏ lại cảnh vật hai bên bờ ở phía xa.
Khắp nơi đều là cảnh sắc yên bình và tươi đẹp, tầm mắt nhìn đến đâu cũng là màu xanh lục dễ chịu và cảnh sắc trời nước một màu.
Bên bờ còn có những chiếc thuyền nhỏ tinh xảo, những dòng suối róc rách đổ vào dòng sông lớn, và dòng nước trong vắt thấy đáy, tất cả yên tĩnh và xinh đẹp như một bức tranh. Thế nhưng, cảnh đẹp trong tranh tuyệt đối sẽ không có những cột khói đen bốc thẳng lên trời.
Vào thời đại hơi nước chưa xuất hiện, hầu hết các thành phố có quy mô lớn đều được xây dựng bên sông.
Tại sao?
Bởi vì sự xâm nhập của một thành phố không thể tách rời khỏi vận chuyển hàng hóa, người đông thì nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cũng là một con số đáng kinh ngạc. Vận tải đường thủy so với đường bộ có ưu thế vượt trội.
Vì vậy, dọc theo con sông ẻn đủ ỉn rộng lớn, có rất nhiều thành phố nổi tiếng nằm rải rác như sao trên trời.
Ngay cả Mỹ Nasty Dịch cũng chỉ cách sông ẻn đủ ỉn khoảng 10 cây số đường chim bay.
Khi chưa bị chiến hỏa tàn phá, khu thương mại của Mỹ Nasty Dịch cũng vô cùng phồn hoa, kéo dài theo con đường lớn cho đến tận bờ sông ẻn đủ ỉn.
Mà thành phố được mệnh danh là viên ngọc trai trên sông ẻn đủ ỉn chỉ có một, đó chính là Đệ Lạt Giờ.
Thành phố tràn ngập màu xanh biếc tươi mát này luôn mang lại cảm giác sảng khoái, khắp nơi đều có thể thấy những công trình kiến trúc độc đáo, và sự giàu có của thành phố đã thu hút vô số hoa quả và nông sản phong phú.
Nhưng Đệ Lạt Giờ lúc này lại thê thảm như một thiếu nữ vừa bị trà đạp.
Cuộc cướp bóc của đám hải tặc cùng ba ở đây đã đến hồi kết, nhiều kẻ cười ha hả quay trở lại tàu.
Trên khắp mặt sông ẻn đủ ỉn, tàu của hải tặc đậu san sát, lớn nhỏ đủ cả, tạo cảm giác như ngàn cánh buồm chen chúc.
Mớ nước của mấy con tàu lớn đã bị đè xuống quá mức cho phép.
Tiếng la hét thảm thiết của người dân và tiếng cười ngông cuồng của hải tặc hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh độc đáo.
Đội của Phèn Sen Ni án đã chạm trán với hải tặc Cùm Ba đúng vào lúc này, có thể nói là hoàn ra ngõ hẹp.
Hải tặc đối đầu hải tặc.
sông ẻn đủ ỉn tuy rộng, nhưng cũng không đến mức khiến đám hải tặc cùng bạ có thể phớt lờ sự tồn tại kỳ lạ của định biến hào. Những con tàu chúng lái đều giống loại thuyền buồm tam giác khổng lồ trên sông này, cánh buồm cũng hình tam giác, vô cùng đặc trưng và tất nhiên cũng rất to lớn. Mặc dù định biến hào cũng là một con tàu lớn 5 cột buồm, nhưng so với 7-8 chiếc thuyền buồm tam giác khổng lồ của đám hải tặc, nó chẳng khác nào người lớn so với trẻ con, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chỉ có hình dáng là khá độc đáo mà thôi. Tất nhiên, đó chỉ là trong mắt kẻ ngoại đạo. Hải tặc cùng bạ có thể tung hoành trên biển, không thể nào không có bản lĩnh. Chỉ riêng việc con tàu kỳ quái trước mặt thấy cảnh ngàn cánh buồm mà vẫn dám dừng lại, ngầm có ý muốn một mình chống lại cả hạm đội. Điều đáng sợ hơn là, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện cánh buồm của con tàu trước mặt dường như nhuốm một màu đỏ như máu, nhìn lâu một chút, cả con tàu dường như nặng trĩu, trấn áp cả dòng sông, đến nỗi sóng nước cũng không dám bố mạnh. Với sự trợ giúp của hắc ma pháp từ đại kỳ sĩ, ảo ảnh của Phèn Sèn Nhi An được phóng đại lên mấy chục lần, sừng sững trên mũi tàu. Giọng nói của hắn cũng vang vọng khắp mặt sông, khiến vô số hải tặc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía này, ta là sứ giả của hắc ám chúa Tề Xuân. Mang theo ý chí của ngài, thủ lĩnh Alasan của các ngươi đâu? Thấy uy thế của Phèn Sèn Nhi An lúc này, những tên hải tặc khác cũng không dám chậm trễ. Không lâu sau, chiếc thuyền buồm tam giác lớn nhất từ từ tiến lại gần. Alasan đứng trên mũi tàu, sai người chèo một chiếc thuyền nhỏ đến đón. Nhưng Phèn Sèn Nhi An lúc này có chiến hạm huyền thoại chống lưng, sao có thể dễ dàng khuất phục, lập tức tiếp tục dùng ma pháp nói, Alasan, ngươi dám coi thường uy nghiêm của chúa Tể Xuân sao? Lên tàu bái kiến sứ giả. Chương 43, dồn ép từng bước chiêu này của Phương Sâm Nham có thể nói là vô cùng hiểm độc. Hắn đi trước một bước chiếm lấy điểm cao chiến lược, lợi dụng ưu thế có thể dùng ma pháp truyền giọng nói của mình đến tất cả hải tặc, dồn ép đối phương vào thế bí một cách đắc đạo. Nếu ả lạ sẩn chọn lên tàu, há chẳng phải mọi chuyện sẽ do hắn định đoạt sao? Kể cả khi Phương Sâm Nham không có cách nào bắt gã mở miệng, nhưng chỉ cần tàu chở người rồi dương vượng, dựa vào năng lực của tàu định viễn, việc cầm chân đám hải tặc cùng bạ rắn mất đầu trong vài giờ là chuyện quá đơn giản. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham tuyệt đối không cho rằng ả lạ sẩn đủ can đảm để ngang nhiên lên tàu, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị sẵn phương án đối phó khi ả lạ sẩn không dám lên. Lúc này, thấy ả lạ sẩn quả nhiên không có gan qua đây, hắn liền hét lớn, chúa tể hắc ám xuống bệ hạ phái ta đến để truyền đạt ý chỉ của ngài. Tất cả hải tặc cùng bạ tiếp tục cướp bóc về lăng giờ, đốt trụi và hủy diệt hoàn toàn thành phố này, cắt đứt nguồn tiếp tế mà Minas Tirith có thể nhận được từ nơi này. 3 giờ sau mới dương buồm đến cánh đồng tệ lệ nọ chi viện. Mệnh lệnh mà Phương Sâm Nham hô lên đã được hắn suy tính kỹ càng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc tiếp tục ở lại vệ lạt giờ cướp bóc sẽ mang lại lợi ích cho ai hơn? Dĩ nhiên là cho đại đa số hải tặc của bạn. Trong một thành phố giàu có và phồn hoa thế này, được đốt giết cướp phá, hãm hiếp đàn bà, đối với bọn hải tặc chẳng khác nào đang hưởng phúc trên thiên đường. Ngược lại, mệnh lệnh của ả lạ sừng là lập tức dương buồm đến cánh đồng tệ lệ nọ tham chiến. Chiến tranh đồng nghĩa với chết chóc và thương vong, hơn nữa kẻ địch lại là đám kỵ sĩ rồ hạn hùng mạnh vô song, còn có cả hoàng tử. Cuối cùng hình như còn phải tấn công Minas Tirith, tòa thành kiên cố được mệnh danh là bất khả xâm phạm của đại lục. Dù là tên hải tặc ngu ngốc nhất, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết mệnh lệnh của ai có lợi cho mình nhất. Cái gì? Ngươi nói đến lòng trung thành ư? Ngươi định nói về lòng trung thành với đám hải tặc gần bạn tên không việc gác nào không làm này sao? Có lẽ nó tồn tại ở một bộ phận nhỏ hải tặc, nhưng đối với toàn bộ hải tặc của bạn, nó cũng chỉ như những con xúc sắc đen kịt, những chiếc khăn bịt đầu bẩn thỉu, thứ rác rưởi có thể vứt xuống biển bất cứ lúc nào. Thực tế, nếu không phải vì sức mạnh của chúa tể hắc ám sụp khiến chúng sợ hãi từ tận đáy lòng, thì đám ô hợp này căn bản không thể nào thống nhất lại được. Tâm nhìn của Phương Sâm Nham cũng vô cùng sắc bén, hắn nhìn thấu một cách sâu sắc rằng thực lực cá nhân của ả lạ sừng có hạn. Như vậy, gã rất khó có được hy vọng một lời nói có trọng lượng ngàn cân trong toàn bộ giới hải tặc, bởi vì quyền uy trong giới hải tặc thường phải được tạo dựng bằng máu và gươm đao. Vì vậy, mấy câu hắn vừa hô lên đã thách thức rõ ràng quyền uy của ả lạ sừng, hơn nữa còn khoét một vết dạn nước sâu hoắm giữa ả lạ sừng và đám hải tặc bình thường. Nếu ả lạ sừng dám từ chối hắn, vậy thì chẳng khác nào biến vết dạn nước đó thành một vết thương đủ để dẫn đến sự tan rã. Thế nhưng, ả lạ sừng mới là người thực sự tuân theo ý chỉ của chúa tể hắc ám sừng. Gã có dám chống lại quân lệnh của Gột một không? Dĩ nhiên là không dám. Nếu ả lạ sừng có tính cách mạnh mẽ như vậy, thì hải tặc cùng bạ sao lại có thể ngấm ngầm trở thành một thế lực thảm hại và bị gạt ra rìa nhất chứ? Cho nên Vương Sâm Nham lúc này rất ung dung dựa vào trong phòng thuyền trưởng, vuốt một nắm tiền vàng, lắng nghe âm thanh lanh lảnh của những đồng tiền lấp lánh trượt qua kẽ tay va vào nhau. Hắn hề phải nói, việc duy nhất ả lạ sừng có thể làm chính là điều động tâm phúc của gã tấn công qua đây, bắt ta câm miệng, tiện thể lột chuồng chúng ta treo lên cột buồm để củng cố uy danh của gã. Nói đến đây, Phương Sâm Nham nhún vai, ngáp một cái, nhìn đám thuộc hạ to cao lực lượng đang vô cùng phấn khích bên cạnh, thấy chưa, gã bắt đầu điều động tàu rồi kìa, đúng 5 chiếc thuyền buồm khổng lồ dùng cả buồm lẫn mái chèo bắt đầu bao vây chúng ta, các ngươi có sợ không? Tức thì, một tràng cười điên cuồng vang lên, đến cả dòng sông ẻn đủ ỉn cũng bị tiếng cười làm cho gợn sóng, chúng ta, bá chủ tung hoành bảy biển, những hải tặc hùng mạnh mà ngay cả tàu ngọc trai đen và tàu ẻn nỉ vừa cũng phải thấy mà chạy xa, lại đi sợ mấy thằng nhãi danh này sao? Phương Sâm Nham lơ đãng nhìn những đồng tiền vàng trong lòng bàn tay, dường như đang nghiên cứu hoa văn trên đó, thản nhiên nói, xem ra lúc ta vắng mặt các ngươi cũng tiến bộ không ít. Nhưng ta vẫn còn cần dùng đến bọn này, cho các ngươi 15 phút, giải quyết 5 con tàu đó, có vấn đề gì không? Dâu đỏ và đám hải tặc xung quanh liếc nhìn nhau, nghe ra một nụ cười tàn nhẫn như thể đang ngậm dao trong miệng. Được, lão đại đã ra lệnh, vậy thì cứ để bọn khốn này mở mang tầm mắt. Phương Sâm Nham gật đầu, nhưng lại bổ sung một câu, mặc dù tàu của bọn chúng rất yếu, nhưng thể chất lại rất mạnh. Năng lực chiến đấu cá nhân tuyệt đối không kém, cho nên, không giáp lá cả, không chiếm tàu, đánh chìm thẳng tay, nhớ chưa? Lão chó biển và dâu đỏ đồng thời nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của Phương Sâm Nham. Lão chó biển là hải tặc được Phương Sâm Nham tin tưởng nhất, còn dâu đỏ, với năng lực lãnh đạo xuất sắc khi Phương Sâm Nham vắng mặt, cũng là một thuyền trưởng tài ba. Hai người họ gần như nắm giữ toàn bộ quyền phát ngôn trên tàu, vì vậy sau khi Phương Sâm Nham dặn dò họ, hắn tin rằng ý chí của mình sẽ được quán triệt. Dưới sự điều khiển bằng cờ hiệu từ kỳ hạm của A La Sơn, năm chiếc thuyền buồm khổng lồ dùng cả buồm lẫn mái chèo do tâm phúc của gã điều khiển nhanh chóng tập hợp lại. Loại tàu này sử dụng buồm tam giác, thân tàu cũng có hình tam giác, gần mớ nước còn có hai hàng mái chèo khổng lồ bên ra, điều này khiến cho dù trong điều kiện không có gió hay thậm chí là ngực gió, tàu vẫn có thể di chuyển với tốc độ cao. Tính cơ động chính là đặc điểm lớn nhất của loại tàu này. Bên mình đã bày ra đội hình tấn công tiêu chuẩn, mà con tàu đối diện vẫn không có phản ứng gì, điều này khiến A La Sơn vừa tức giận tột độ lại vừa cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ đối phương chỉ biết nói khoác thôi sao? Thế nhưng, làm hải tặc, có thể không cần mặt mũi, không cần mạng sống, thậm chí roi vọt cũng có thể mặc kệ, nhưng có một bộ phận trên cơ thể phải thật tốt, đó chính là đôi mắt. Mất mắt thì không bắt được con mồi, chỉ có thể ở trên tàu uống nước biển qua ngày. Vì vậy, ngay lúc gã lạ sẩm vừa thả lỏng tâm trí, gã đã nghe thấy những tiếng kinh hô không thể kìm nén được vang lên xung quanh. Hóa ra dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ, những sợi dây thường vốn tưởng là quấn quanh thân tàu đối phương, lại là từng mạch máu khổng lồ cứng ngắc. Gân cốt của hải cự nhân này bắt đầu co giật nhanh chóng, ngay sau đó, mấy thùng gỗ được đẩy ra từ khoang tàu đối diện, rồi mấy gã đàn ông hung hãn vô song dơ dịu lên chém mạnh, thứ phun ra bên trong toàn là máu tươi màu xanh lam đặc sệt. Vốn dĩ tàu định viễn cần hiến tế bằng người sống, nhưng bây giờ, thứ máu này lại là máu của yêu hấu, hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Từ sau khi Phương Sâm Nham dụ dỗ Cao đi mất, đã vì Jones tức giận đã trở mặt và giao chiến với tàu định viễn vài trận, nhưng đám người mà Phương Sâm Nham chiêu mộ đã thành thế lực, đánh bại tàu định viễn không khó, nhưng phá hủy nó thì lại có độ khó nhất định. Đã vì Jones cô đơn lại nuôi một con yêu sủng mới, chính là một con yêu hấu khổng lồ đáng sợ. Loài yêu hấu này trời sinh thích ăn trứng do hải cự nhân đẻ ra, vì vậy mối quan hệ giữa hai loài còn sắt son hơn cả mèo với chuột dĩ nhiên, là kiểu sắt son của kẻ thù không đội trời chung. Cho nên dâu đỏ đã chấp lấy cơ hội hiểm một phen với con thú cưng mới của Đạ Vì Jones, dụ nó lên mở, tiện thể lấy mấy thùng máu của nó để dành. Lúc này đem hàng dự trữ ra dùng, rõ ràng là muốn bung hết hỏa lực. Toàn bộ tàu định viễn bắt đầu kêu lên ken kẹt, các mạch máu của hải cự nhân tham lam hút lấy máu của yêu hấu, điên cuồng phình to ra, thể tích của cả con tàu dường như cũng tăng lên một nửa, lớp vỏ ngoài như được bao bọc bởi một lớp khiên cơ bắp dẻo dai vô cùng. Không biết từ lúc nào, một lớp sương mù xám xịt đã che kín cả bầu trời trên dòng sông, cùng với đó là tiếng tim đập trầm đục khổng lồ như sấm sét đánh mạnh vào tâm trí của tất cả mọi người. Bạn Bạt Bộ, Bạn Bạt Bộ, kẻ nào đang triệu hồi Bạn Bạt Bộ vĩ đại? Kẻ nào dám cản đường Bạn Bạt Bộ vĩ đại? Một hình ảnh sương mù của một hải cự nhân khổng lồ xuất hiện trên không trung phía trên tàu định viễn, tay nó cầm một chiếc mỏ neo khổng lồ. Linh hồn của hải cự nhân tên Bạn Bạt Bộ này ngẩng đầu lên trời, gầm lên một tiếng không thành lời. Sau đó, nó dùng sức ném chiếc mỏ neo trong tay xuống dòng sông Enduin mênh mông. Cả dòng sông dài trong nháy mắt cuộn trào dữ dội. Lúc này, năm chiếc tàu hải tặc của A La Sơn dựa vào tốc độ nhanh, thậm chí đã lao đến trong phạm vi trăm mét của tàu định viễn, nhưng bây giờ chúng đều bị những xoáy nước khổng lồ kéo chặt lại, đến việc giữ vững bánh lái cũng là một điều xa xỉ, huống hồ là di chuyển hay chiến đấu trong dòng sông đang gào thét sôi sục này. Đại hải quân hoan, năng lực mạnh mẽ chỉ có ở chiến hạm truyền kỳ, đã ngang nhiên tàn phá trên dòng sông Enduin, con sông dài nhất trung địa. Lá cờ huyết phàm bạ dạ đỉnh tung bay phần phật, phía sau thậm chí còn kéo theo một dải khói dài như ống khói, nhưng nhìn kỹ mới biết, đó đâu phải là khói. Rõ ràng là hàng ngàn oan hồn vừa gào thét thảm thiết vừa đẩy con tàu tiến lên. Trong khu vực này, tàu định viễn vốn không nổi trội về tốc độ sẽ được tăng tốc 100, trong khi tốc độ di chuyển của các tàu thuyền, sinh vật khác sẽ bị giảm 50. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhướng mày, cảm nhận được một luồng khí tức hung ác không thể tả nổi ập đến. Hắn lập tức nghĩ đến mũi lâm tàu mới được thêm vào trên thuyền. Mũi lâm tàu hung tàn vô cùng, trông giống như đầu của một con manh thú biển. Lúc này, trên đầu con manh thú đó, hai điểm sáng màu đỏ rợn người đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, miệng nó từ từ mở ra, phun ra một luồng lửa dài hơn một trượng, tạo thành một mũi lâm rực lửa, rồi cứ thế lao thẳng với tốc độ cao về phía nam. Sáu chiếc thuyền buồm tam giác khổng lồ trước mặt chương 44, át chủ bài lộ diện đặc điểm lớn nhất của loại thuyền buồm tam giác khổng lồ này nằm ở hai điểm. Thứ nhất, cánh buồm tam giác cho phép thuyền chạy theo hình chữ Z để lấy động lực ngay cả khi ngược gió. Thứ hai, gần mớ nước có 24 mái chèo dài, một khi cần thêm sức mạnh, các tay chèo sẽ vào vị trí để cung cấp động lực bổ sung, giúp thuyền lướt đi như bay. Hai đặc điểm này mang lại cho thuyền buồm tam giác khổng lồ tính cơ động cực cao, nhưng cũng đi kèm một nhược điểm, sự tồn tại của khoang chèo thuyền tất yếu khiến lớp phòng ngự thân tàu trở nên mỏng manh hơn, khả năng chở hàng cũng bị hạn chế nhất định. Lúc này, tàu định viễn kéo theo một bệ sóng trắng xóa phía sau, hiên ngang lao tới. Đầu tiên, ngọn lửa kinh người phun ra từ tượng đầu tàu đã đốt cháy thuyền địch, sau đó nó đâm sầm vào một cách vô cùng tàn bạo. Một tiếng rắc, kinh thiên động địa vang lên, một buồm gãy và cả thủy thủ trên chiếc thuyền buồm tam giác khổng lồ của đối phương đều bị lực va chạm cực lớn hất văng lên không trung, bay cao đến 20-30 mét trong biển lửa, tiếng la hét thảm thiết không ngớt. Chiếc thuyền buồm tam giác đi đầu bị đâm ngang hông, gãy làm đôi một cách đột ngột. Một nửa xoay vòng rồi bị sóng đẩy dạt vào bờ, nửa còn lại thì va vào tàu đồng minh bên cạnh, phát ra những tiếng kẹt kẹt. Những tên hải tặc sống sót đã sợ vỡ mật, vừa chửi bới vừa gào khóc bỏ sang thuyền bên cạnh hoặc leo lên mở. Tàu định viễn tấn công thành công, lượn một vòng lớn trên mặt sông Enduin, rồi lại lạnh lùng tăng tốc. Nhưng lần va chạm này dường như đã bị mục tiêu né được, hai con tàu sượt qua nhau trong gang tấc. Tuy nhiên, ngay khi gã thuyền trưởng của con tàu bị nhắm đến đang lau mồ hôi lạnh, rồi gào khản cổ ra lệnh nhảy sang xin vào mông lũ khốn này, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên. đó chính là âm thanh các tấm vách ngăn trên tàu định viễn được hạ xuống nhanh chóng. Ngay sau đó, 24 khẩu pháo liên thanh bằng sắt đen ở mạn phải đồng loạt gầm vang, khói xanh nhạt và tiếng nổ đình thai nhức góc lập tức bao trùm cả mặt sông. Khi khói tan, những tên hải tặc cùng bạ đang hăm hở định nhảy sang tàu địch lập tức biến thành những quả bầu máu lăn lóc trên đất, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp bong tàu. Khi tàu định viễn quay đầu lại lần nữa, không chỉ ba chiếc thuyền buồm tam giác khổng lồ còn lại đã hoảng hốt như gặp ma, đội vã trèo sang một bên, mà ngay cả những con thuyền hải tặc gió chiều nào che chiều nấy cũng kinh hãi lùi xa. Không một ai dám đối đầu trực diện với mũi nhọn của nó. Phương Sâm Nham biết rằng màn thị uy đến đây đã gần đủ. Hắn cũng chỉ đang mượn uy của chúa tể bóng tối xuống để trấn áp đám hải tặc cùng bạn, phải biết chừng mực, nếu không một khi chọc giận cả đám đông, dù tàu định viễn có mạnh đến đâu, đối mặt với hàng trăm con tàu lớn nhỏ cùng lúc cập đến cũng chỉ có nước bỏ chạy. Quan trọng hơn, mục đích hắn đến đây không phải để giết bao nhiêu người, mà là để trấn áp cục diện và đoạt quyền. Phương Sâm Nham tính toán thời cơ đã chín phần, chỉ còn thiếu cú sút quyết định cuối cùng. Vì vậy, hắn ra hiệu cho đại ủy Ti, một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống từ tàu định viễn, lững lờ trôi giữa dòng sông. Phương Sâm Nham đứng trên đó. Ngay sau đó, ảo ảnh ma pháp lại hiện ra, giọng nói khiêu khích truyền đến tai tất cả những tên hải tặc đang mặt mày biến sắc, "A Lạp Tùng, đừng lấy mạng của thuộc hạ ra làm lá chắn cho mình. Ngươi có dám xuống đây quyết một trận tử chiến với ta không? Ngươi thắng, ta lập tức rời đi." Đối với A Lạp Tùng, hôm nay hắn đã bị Phương Sâm Nham vả mặt không thương tiếc, uy tín có thể nói là đã rơi xuống đáy vực. Kể cả khi Phương Sâm Nham không làm gì mà rút lui ngay lúc này, có lẽ nội bộ hải tặc cùng bạ cũng sẽ nổi lên một cuộc tranh cãi để chất vấn liệu A Lạp Tùng có đủ khả năng lãnh đạo mọi người hay không. Ngay lúc A Lạp Tùng đã tuyệt vọng, Phương Sâm Nham đột nhiên ném ra một cơ hội đơn đả độc đấu, chẳng phải là đã cho hắn một tia hy vọng sống sót hay sao? Người sắp chết đối dù chỉ thấy một cọng rơm cũng sẽ nắm chặt lấy. Vì vậy, A Lạp Tùng cũng dứt khoát nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ, treo thẳng về phía Phương Sâm Nham, từ xa đã rút ra thanh trường đao sáng loáng. Lúc này, Phương Sâm Nham lại mỉm cười, nhún vai với A Lạp Tùng cách đó mấy chục mét, rồi hãy náy xuề hai tay ra tỏ vẻ tiếc nuối. Giây tiếp theo, tay pháo thủ Nam Nô khắc trên tàu định viễn cười gằn, giật phăng tấm vải tre, nhảy lên hung khí rin lên ở đầu tàu. Ngọn lao làm từ xương sườn cá voi được ma pháp gia công lóe lên ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt đã phóng vút ra, xuyên thủng lồng ngực A Lạp Tùng. Một vệt sáng đen lướt qua, sau khi bị ngọn lao này xuyên thủng, A Lạp Tùng bị hất bay xa hàng trăm mét, cuối cùng bị ghim chặt lên đầu xoáy hạm của chính hắn ở phía sau. Giữa sóng nước cuộn trào, ngay cả chiếc xoáy hạm đó cũng bị đẩy lùi hơn 10 mét. A Lạp Tùng giãy giụa, hai mắt trợn trừng dường như muốn hét lên điều gì đó, nhưng vừa mở miệng, thứ phun ra chỉ là những mảnh thịt nát, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Hành động này cũng đã lấy đi mạng sống của hắn. Hung khí Zinlen vốn là vũ khí chuyên dùng để săn lùng những con quái vật biển khổng lồ đáng sợ. A Lạp Tùng dù mạnh mẽ, liệu có thể so sánh với sức phòng thủ và sinh mệnh lực của một sinh vật huyền thoại cao cấp không? Rõ ràng là không thể. Đây chính là cú sút quyết định cuối cùng của Phương Sâm Nham, để lại cho tất cả hải tặc cùng bà một ấn tượng về một kẻ mạnh mẽ, vô sỉ, tàn nhẫn, xảo quyệt và không kiêng dè gì cả. Có lẽ đối với đội quân như kỵ binh của Vương quốc Dồ Hạn, hành vi của Phương Sâm Nham chỉ đáng bị căm hận vì nổ, nhưng đối với hải tặc cùng bà, hành động cuối cùng này của hắn chỉ khiến chúng kinh sợ và kính nể. Lũ người xấu xa này chỉ phục tùng những kẻ ác mạnh hơn và tà ác hơn chúng. Dòng sông ẻn đủ ỉn vẫn lặng lẽ trôi, A Lạp Tùng chết không nhắm mắt bị ghim trên đầu xoáy hạm, máu tươi từng giọt nhỏ xuống mặt sông, loang ra thành từng vệt lớn. Đám hải tặc cùng bạn không khỏi bắt đầu tán loạn, chia thành nhiều nhóm, sợ hãi tụ lại với nhau. Lúc này, chúng rõ ràng đã thực sự sợ hãi. Sợ uy mà nhớ đức. Bốn chữ này lướt qua trong đầu Phương Sâm Nham. Trong tình thế cấp bách này, muốn bọn chúng cảm kích đất nước của mình là điều không thể, vậy thì khiến chúng sợ hãi uy nghiêm của mình cũng không thể. Làm đến bước này, Phương Sâm Nham không có ý định thị uy thêm nữa, mà trực tiếp truyền âm qua ma pháp, các ngươi cũng muốn chống lại ý chí của chúa tể bóng tối sao? Tiếp tục ở lại đây bao giờ, phá hủy thành phố này, sau đó mới đến tham chiến? Có cần ta lặp lại lần nữa không? Ma nhãn của bệ hạ Sùng đang dõi theo các ngươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mệnh lệnh hợp lòng người này nhanh chóng được thực thi. Mỗi tên hải tặc cùng bạ trước khi xuất phát đều đã chứng kiến thần dụ của Sùng, biết rằng mình phải tham chiến, nhưng có thể tham chiến muộn một chút thì vẫn là chuyện tốt. Lợi ích lớn nhất của việc tham chiến muộn là có khả năng khi mình đến nơi thì trận chiến đã kết thúc. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng rất rõ ràng, nếu nói rằng từ nay hải tặc cùng bạ sẽ răm rắp nghe theo lệnh hắn, thì hoàn toàn là chuyện tào lao. Chỗ đứng của hắn chỉ là thân phận sứ giả của Sùng, mà thân phận này lại là giả. Hắn chẳng qua chỉ chiếm được cái danh chính ngôn thuận mà thôi, muốn bọn chúng lập tức tuân lệnh răm rắp là điều tuyệt đối không thể. Vì vậy, nếu muốn ra lệnh, thì đó phải là mệnh lệnh mà tất cả hải tặc đều cảm thấy có lợi cho mình. Và Phương Sâm Nham chỉ cần có được quyền hạn đó là đủ. Nửa giờ sau, Phương Sâm Nham đã bước lên một chiếc thuyền buồm tam giác cỡ nhỏ nổi tiếng về tốc độ. Tuy là cỡ nhỏ nhưng cũng được trang bị 12 tay chèo. Con thuyền này nếu thuận gió xuôi dòng cộng thêm sức chèo, tốc độ của nó tuyệt đối không chậm hơn xuồng máy. Con thuyền này đương nhiên là do đám hải tặc cùng bạ tài trợ. Lúc này, Phương Sâm Nham còn nói với đại ủy Ti, cứ như vậy, lúc ta không có ở đây, cô dùng ảo ảnh ma pháp vẫn có thể chỉ huy đám này chứ? Đúng, đúng. Cứ đơn giản như vậy, làm theo lời ta nói là được. Tín hiệu pháo hiệu liên lạc trên tàu của chúng ta cô biết rồi chứ? Đó là phương thức liên lạc ưu tiên, vừa thấy pháo hiệu ta bắn ra thì cứ theo kế hoạch mà làm. Lão Hải Cẩu, Dâu Đỏ, hai người là phương án dự phòng, nếu pháo hiệu thất bại, ta sẽ phải dùng đến phương pháp liên lạc trước đây. Để khống chế tàu định viễn, dù cách biệt các thế giới khác nhau, Phương Sâm Nham vẫn có thể liên lạc với người trên tàu. Phương án dự phòng mà hắn nói chính là phương pháp này, đồng thời hắn còn giao trọng trách cho ba người. Có lẽ một người nào đó có thể có lòng riêng, nhưng khả năng cả ba người cùng có lòng riêng là bằng không. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Phương Sâm Nham rời khỏi tàu định viễn, lên chiếc thuyền buồm tam giác cỡ nhỏ và lao đi vun vút. Nơi náo nhiệt nhất, sao có thể thiếu ta được? Nếu nói trận chiến này giống như một vở kịch, thì vở kịch này đã đến hồi cao trào nhất. Vào lúc này, sao có thể thiếu sự xuất hiện của ta? Cố lên, Dạ Đá, cố lên, các đồng đội của ta. Lúc này, dưới chân Mỹ Nastizit, trên cánh đồng vẽ lẹ nọ bao la, một cơn báo máu kinh hoàng đang nổi lên. Quân đoàn Ốc vẫn đang ngoan cường chiến đấu, nhưng đã hoàn toàn bị kỵ binh tinh nhuệ của Vương quốc Dồ Hàn áp chế. Dưới sự lãnh đạo của Iomet, đội kỵ binh hùng mạnh liên tục tạo thành đội hình tam giác để xuyên phá, thương vong của quân đoàn Ốc đã đạt đến mức đáng kinh ngạc. Gột một trọng thương, chín giới linh tham chiến trước đó đã ngã xuống, chỉ còn lại ba tên. Nhưng, đúng vào lúc này, quân đoàn chiến tượng do người Hạ Dạ Dịm từ phương Nam thành lập cuối cùng cũng hiên ngang xuất trận. Những con chiến tượng voi ma mút cao ít nhất hơn 10 mét, khi chạy tốc độ có thể vượt quá 60 km/h, trên ngà của chúng buộc đầy những ngọn giáo sắc bén, trên lưng còn có cả một pháo đài bằng gỗ vô cùng kiên cố, từ đó người Hạ Dạ Dịm có thể bắn tên từ trên cao xuống. Sức xung kích của chiến tượng voi ma mút khi lao tới, e rằng một vạn kỵ binh sắt cũng không cản nổi. Một con chiến mã chỉ cao đến mu bàn chân của nó, con quái vật này chỉ cần túi đầu vung một cái, hai chiếc ngà dài hơn chục mét và cái vòi của nó đã là vũ khí hủy diệt hàng loạt, dù phía trước là một ngọn núi cũng có thể bị nó húc lõm vào. Không ít chiến mã thậm chí còn bị dẫm chết. Toàn bộ 13 con chiến tượng voi ma mút xếp thành một hàng ngang xung phong, theo sau là chiến xa, lính ném lao, lính cầm dịu của người Hạ Dạ Dịm. Nếu kỵ binh tinh nhuệ của Vương quốc Dỗ Hạn ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng nói thắng cũng không có mấy phần chắc chắn, huống hồ lúc này họ đã là quân lính mệt mỏi. Lúc này, phong thủy đã đổi chiều, đến lượt phe bóng tối thừa thắng xông lên. Kỵ binh của Vương quốc Dỗ Hạn dù anh dũng đến đâu, trong tình huống này càng anh hùng thì càng chết nhanh. Đừng quên, lúc này Vương quốc Dỗ Hạn chỉ còn lại một mình ô mẹ chống đỡ đại cục, và dưới sự phối hợp của các kẻ giao ước, Iomet cuối cùng cũng bị đánh lén và chết tại trận. Tuy nhiên, ngay khi kỵ binh của Vương quốc Dỗ Hạn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, ở phía chân trời xa, một dòng lũ cuồn cuộn ập đến. Một dòng lũ màu vàng xanh kinh người. Phía trước dòng lũ đó, người đang cưỡi ngựa phi nước đại tới chính là vua Aragorn. Trang phục trên người anh trông cũng có phần tả tơi, trên mặt thậm chí còn vương dấu khói súng. Dù anh đã đến muộn, nhưng muộn còn hơn không, vì Mỹ Nastizit lừng danh dù đang bốc khói đen nhưng vẫn chưa thất thủ. Chỉ cần chưa thất thủ, thì vẫn còn hy vọng. Quân đoàn lũ hồn bị phong ấn trong núi suốt 3.000 năm xông vào quân đoàn của người Hạ Dạ Dịm. Một bên tuy có những con voi khổng lồ hung hãn chống lưng, nhưng bên kia lại dựa vào đặc tính miễn nhiễm sát thương vật lý. Vì vậy, kết quả của trận chiến này đã sớm được định đoạt. Dưới thế công như núi lở biển gầm của quân đoàn lũ hồn, ngay cả chiến tượng voi ma mút cũng gầm lên thảm thiết khi bị hàng trăm bóng ma như dòng lũ xông lên, rồi gào thét ngã xuống. Sau đó chỉ còn biết dương vòi rên rỉ rồi biến thành một cái xác. Dưới sự tấn công điên cuồng như vậy, Tư và Án Đạ Dị đã thử dùng tấn công phép thuật, có hiệu quả. Nhưng những bóng ma này dù chỉ là binh lính cơ bản cũng đã tu luyện 3.000 năm, sinh mệnh lực ít nhất cũng hơn 10 vạn, dù tấn công phép thuật có hiệu quả thì đã sao. May mắn là Phương Sâm Nham đã lường trước được tình huống này, nên hắn cũng đã sớm dặn dò mọi người cách xử lý, đó là trốn. Trốn đi đâu? Trên cánh đồng mênh mông này, có nơi nào tốt để trốn? Nơi đó quả thực có một, chính là trung tâm đầu não của phe bóng tối. Đại sảnh cội nguồn bóng tối. Chỉ cần trong đại sảnh đó còn có người, nó sẽ là một pháo đài bất khả xâm phạm, và nơi đó là khu vực được ý chí của chúa tể bóng tối sử dụng trực tiếp bao phủ. Quân đoàn lũ hồn căn bản không dám đến gần. Lúc đó, mọi người đã tỏ ra nghi ngờ về việc quân đoàn lũ hồn không dám đến gần, nhưng câu trả lời của Phương Sâm Nham lại rất có lý, quân đoàn lũ hồn mạnh mẽ như vậy thì thép tốt phải dùng vào lưới dao. Tại sao Hạ Dạ Gọn không trực tiếp điều động họ đến núi Đùm để tiêu diệt hang ổ quân đoàn bán ọc của Sủng, dù sao bây giờ Sủng vẫn chưa có thực thể. Chẳng lẽ Hạ Dạ Gọn là một kẻ ngốc? Đương nhiên là không thể. Sự thật là, Sủng vốn có một danh hiệu là chiêu hồn sư, nghĩa là hắn có thể khống chế vong linh. Trên cánh đồng vẽ lẽ nọ, sức mạnh của Sủng bị hạn chế vì khoảng cách quá xa. Còn việc sai khiến vong linh đến núi Đùm tác chiến chẳng khác nào nộp mạng. Vì vậy, ở đại sảnh cội nguồn bóng tối, nơi sức mạnh của Sủng lớn nhất, vong linh cũng không dám đến gần. Chương 45, tan theo cơn gió vào thời khắc nguy cấp nhất này, đại sảnh cội nguồn Hắc Ám đã đóng vai trò như một trụ cột vững chắc. Một khi quân đoàn lũ hồn tiến vào phạm vi 100 mét xung quanh nó, chúng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, hoặc nói đúng hơn là điên cuồng chạy loạn như rồi không đầu, thậm chí quay giao tấn công đồng minh. Dĩ nhiên, nếu không tiến vào phạm vi đó, chúng vẫn là một đội quân bách chiến bách thắng. Không chỉ vậy, bên trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám còn có hiệu ứng gia tăng sức mạnh vô cùng đáng ngờ. Chỉ cần bên trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám vẫn còn chiến binh, nó sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Các dũng sĩ chiến đấu bên trong sẽ nhận được sự che chở từ sức mạnh của Sủng, sinh mệnh tăng 200, sức tấn công và phòng ngự tăng 30, đồng thời giảm 40 toàn bộ sát thương tầm xa phải nhận. Hơn nữa, một khi bị thương bên trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám, một hiệu ứng hồi phục đặc biệt sẽ được kích hoạt. Sát thương càng nặng, hiệu ứng hồi phục Hắc Ám chi phong được kích hoạt càng mạnh. Qua thử nghiệm tính toán, một chiến binh hấp hối nếu được đặt vào trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám, dù không dùng bất kỳ loại thuốc nào, cũng sẽ thoát khỏi trạng thái nguy kịch trong vòng 10 phút và hồi phục hoàn toàn sau 1 giờ. Đây chỉ là tốc độ hồi phục của khế ước giả, sinh vật trong cốt truyện được tính riêng. Tuy nhiên, đại sảnh cội nguồn Hắc Ám chỉ có thể chứa được tối đa hơn 100 người. Mặc dù chỉ có một cánh cổng lớn, nhưng chiều rộng của nó không hề nhỏ. Ngay cả khi không tiến vào bên trong, kẻ địch vẫn có thể dùng vũ khí tầm xa bắn từ bên ngoài, bao phủ phần lớn khu vực từ nhiều góc độ. Tính ra, chỉ có chưa đến 1/4 diện tích được coi là góc chết, nơi mà kẻ địch tuyệt đối không thể tấn công tới trừ khi chúng xông vào tận cửa. Trước thế tấn công như vũ báo của quân đoàn lũ hồn, phe Hắc Ám thật sự bại trận như núi lở, tan tác không thành quân. Giữa cảnh hỗn loạn kinh hoàng này, rất khó để phân biệt phương hướng và mục tiêu, nhiều người chỉ có thể bất lực bị dòng người cuốn đi, tháo chạy. Vì vậy, tình huống mà Phương Sâm Nham lo lắng trước đó đại sảnh cội nguồn Hắc Ám chật ních người, khiến đội Vương Bài không chen vào được đã không xảy ra. Ngược lại, dưới sự cản trở và dẫn dụ có chủ đích của các khế ước giả phe địch, mãi cho đến khi cuộc tàn sát trên chiến trường đã lắng xuống, toàn bộ đại sảnh có thể chứa hàng trăm người lại chỉ có đội Vương Bài, nửa đội của Đầu Lâu và vài khế ước giả lẻ thẻ bị đánh tan tác, tổng cộng không quá 30 người. Các đội như đội Lang Quang, Liên Minh Hải Thượng, đội Hào Quang của Rẻ Ở đều không tiến vào đại sảnh cội nguồn Hắc Ám. Tại sao ư? Câu trả lời rất rõ ràng. Một khi bị vây khốn bên trong, dù nhận được hiệu ứng gia tăng sức mạnh, họ cũng chẳng khác nào rùa trong hũ, không còn đường lui. Nếu không có viện quân bên ngoài, dù có thể dựa vào địa hình để phòng thủ nhất thời, liệu có thể phòng thủ cả đời? Phải biết rằng, dù có cụm trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám sẽ có lợi thế nhất định, nhưng một khi kẻ địch chặn kín lối ra duy nhất, bạn cũng đừng hòng xông ra ngoài. Quan trọng hơn, quân đoàn U Hồn sợ hãi ma lực của Sủng, nhưng không có nghĩa là các nhân vật trong cốt truyện khác cũng sợ. Bộ ba cường giả gồm nhân vật chính Ạ Dạ Gọn, người lùn Gầm Ly và hoàng tử Ấp Lệ Gỗ Lặt vẫn có thể đóng vai trò mũi nhọn để đột phá một cách liên ngang. Chỉ cần cửa bị phá, họ sẽ cho các sinh vật cốt truyện mua được cổ ả xông lên, dùng số lượng để đẻ chết bạn. Mặc dù đã đề cập trước đó, một khi đã nâng cấp nhiệm vụ chính tuyến, thất bại đồng nghĩa với cái chết, nhưng có lẽ cả ba đội kia đều sở hữu những đạo cụ cấp đội mạnh mẽ có thể miễn trừ hình phạt khi nhiệm vụ thất bại. Vì vậy, ngay khi thấy quân đoàn U Hồn xuất hiện, họ lập tức quan sát tình hình, chuẩn bị tháo chạy. Và khi nhận thấy đại thế đã mất, lại có người Hạ Dạ Dịm Phương Nam làm bia đỡ đạn phía trước, họ đã chạy nhanh hơn bất cứ ai. Lúc này, đối mặt với đám người đang cố thủ trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám, các khế ước giả phe địch đã thử tấn công hai lần. Khi nhận thấy Đầu Lâu và Tiểu Phu phòng thủ vô cùng chặt chẽ, chúng chỉ cử người canh chừng, vây hãm họ bên trong, rồi quay sang đuổi theo quân đoàn U Hồn để mặc sức tàn sát, điên cuồng kiếm điểm cống hiến. Khế ước giả phe con người cũng không đốc. Chẳng có lý do gì khi xung quanh toàn là thịt mỡ mà lại phải chủ động đi gặm khúc xương cứng trong đại sảnh cội nguồn Hắc Ám. Khúc xương cứng này lại không chạy đi đâu được, cứ để đến cuối cùng mọi người cùng chia nhau là tốt nhất. Thời gian trôi nhanh, tiếng la hét chém giết trên chiến trường dần dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng rên rỉ, tiếng khóc than và thỉnh thoảng là một tiếng hét thảm ngắn ngủi. Đây là tình trạng thường thấy nhất khi dọn dẹp chiến trường. Tiếng rên rỉ là khi phát hiện một đồng đội bị thương, tiếng khóc là khi tìm thấy thi thể của chiến hữu, còn tiếng hét thảm ngắn ngủi dĩ nhiên là khi phát hiện một kẻ bên phe Hắc Ám chưa chết và đang nghiến răng nghiến lợi kết liễu hắn. Lúc này, nhìn thấy quân đoàn U Hồn với số lượng kinh người đã hoàn toàn đánh tan kẻ địch trên chiến trường, rồi bắt đầu tập trung lại từ bốn phương tám hướng, đại sảnh cội nguồn Hắc Ám đã bị vây kín như nêm tối, dù chúng vẫn giữ khoảng cách 100m. Hàng vạn yêu linh màu xanh sẫm đáng sợ nhen nhanh múa bước, gầm thét inh ỏi. Âm thanh đó hòa cùng bối cảnh chiến trường máu thịt bầy nhầy, quả thực hung ác và dữ tợn vô cùng, khiến người ta rợn tóc gáy. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả thành viên đội Vương Bài đều biến sắc, nhìn nhau kinh ngạc. Bởi vì theo suy tính của Phương Sâm Nham, quân đoàn U Hồn không hề trung thành, vì chúng vốn không phải là quân riêng của Ạ Dạ Gòn. Nguồn gốc của quân đoàn U Hồn là một bộ tộc người núi khổng lồ từ 3.000 năm trước, tuân lệnh vua Ỷ Xì Đủ của Gòn Đỏ, tổ tiên của Ạ Dạ Gòn. Tu trưởng của bộ tộc này đã hứa với vua Gòn Đỏ rằng họ sẽ tham chiến trong cuộc chiến chống lại Sủng, nhưng họ đã nuốt lời, không đến tham chiến, dẫn đến thất bại và cái chết của vua Gòn Đỏ. Trong cơn thịnh nộ, vua Gòn Đỏ đã nguyền rủa họ, rằng họ sẽ vĩnh viễn bị lời thề này dày vò, trừ khi họ hoàn thành lời thề và được vua Gòn Đỏ tha thứ. Từ đó, đám người núi này đã bị lời nguyền ám ảnh hàng ngàn năm, ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát cho họ. Vì vậy, chúng chỉ là một đám quái vật bất tử nợ một lời thề, rồi bị lời nguyền của Gòn Đỏ trói buộc suốt mấy ngàn năm. Nói cách khác, chúng chỉ chiến đấu cho Ạ Dạ Gòn vì bị ràng buộc bởi lời thề. Nếu không có lời thề, đám người này sẽ vung kiếm với bất kỳ ai. Vì vậy, hy vọng chúng phát huy tính chủ động, tích cực là điều hoàn toàn không thể. Lời thề của chúng cũng chỉ giới hạn trong một trận chiến mà thôi. Do đó, Phương Sâm Nham suy đoán rằng, chỉ cần trận chiến ở cánh đồng tệ lẽ nó định đoạt thắng bại, chúng, những kẻ đã bị giày vò suốt 3.000 năm, chắc chắn sẽ yêu cầu Ạ Dạ Gòn thực hiện lời hứa để giải thoát cho chúng. Phân tích của Phương Sâm Nham có lý có cứ và hoàn toàn phù hợp với cốt truyện gốc. Mà hiện tại, rõ ràng cục diện ở cánh đồng tệ lẽ nó đã định đoạt thắng lợi, 200.000 quân lọc, 30.000 quân Hạ Dạ Dịm gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng tại sao bây giờ quân đoàn U Hồn vẫn chưa giải tán? Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang nhìn nhau ngơ ngác, một giọng nói bình tĩnh vang lên trong kinh đội, lập tức kiểm tra lại bên trong đại sảnh tội nguồn Hắc Ám, xem có nhân vật đặc biệt nào không. Giọng nói này ngay lập tức truyền thêm sức sống mới cho cả đội Vương Bài đang hoang mang. Mọi người đồng loạt reo lên vui mừng, "Đại ca, anh Nam, lão đại." Phương Sâm Nham mỉm cười nói, "Chuyện bên tôi đã giải quyết xong. Vừa rồi tôi đã nhân lúc hỗn loạn lẻn đến gần đây. Đáng tiếc là bọn chúng canh gác quá chặt. Không phải tôi không xông qua được, mà là xông qua sẽ phải trả giá quá đắt, nên tôi ẩn nấp trước đã." "Đúng rồi, mau đi kiểm tra đi." Kết quả kiểm tra nhanh chóng có được. Như đã nói ở phần trước, phía sau đại sảnh cội nguồn Hắc Ám là nơi ở của Gột Mộp. Ở đó, họ tìm thấy Gột Mộp đang trọng thương bất tỉnh, chính xác hơn là nửa cái đầu đã bị đập bẹp, và một thi thể của tên vệ sĩ tinh nhuệ U Dục Hai. Rõ ràng, tên vệ sĩ trung thành này đã liều mạng cứu chủ, đưa được Gột Mộp trở về, rồi bản thân bị thương quá nặng mà chết. Mặc dù Gột Mộp bị trọng thương, nhưng tình hình có vẻ ổn định, có lẽ sẽ hồi phục được. Sau khi nghe tình hình, Phương Sâm Nham lập tức ra lệnh một cách lạnh lùng và dứt khoát, ném Gột Mộp ra ngoài. "Cái gì?" Quyết định của Phương Sâm Nham rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người. Tư không nhịn được nói, "Nhưng làm vậy sẽ trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của quân đoàn." Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, quân đoàn Ngọc đã sụp đổ rồi. Tư ngẩn người, định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Ngược lại, trong mắt Dạ Dị lại lộ ra vẻ tán thưởng, rõ ràng mệnh lệnh của Phương Sâm Nham rất hợp ý hắn. Nếu có thể cứu được Gột Mộ, điểm cống hiến chắc chắn sẽ rất kinh người, Tam Tử do dự nói. Phương Sâm Nham lạnh lùng hỏi lại, điểm cống hiến quan trọng hay mạng sống quan trọng hơn? Cuối cùng, Tư dùng một chiêu nguyên lực chướng bích xung kích đẩy Gột Mộ đang trọng thương ra ngoài. Đối mặt với món quà lớn này, ngay cả phe con người cũng cảm thấy khó tin. Vì vậy, hoàng tử Gặp Lệ Gỗ Lạt đã nhanh tay hưởng lợi, anh dương cùng thể hiện đầy đủ ưu thế vượt trội của tấn công tầm xa, một mũi tên xuyên thủng đầu. Lập tức, cùng với cái chết của Gột Mộ, những toán học nhỏ lẻ còn đang kháng cự ở rìa chiến trường liền tan tác bỏ chạy. Ngay cả nhóm của Phương Sâm Nham cũng nhận được cảnh báo khẩn cấp, chỉ huy liên quân Gột Mộ tử trận. Sĩ khí quân đoàn Ngọc sụp đổ, sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Sĩ khí quân đội liên minh hắc ám giảm, sức tấn công giảm 20. Hiệu ứng suy yếu này sẽ không áp dụng lên các sinh vật do khế ước giả dùng điểm cống hiến mua. Tuy nhiên, cùng với cái chết của Gột Mộ, quân đoàn U Hồn cũng tan đi. Dưới sự dẫn dắt của đua của chúng tiến về phía Ạ Dạ Gọn đang cầm thanh kiếm. Lúc này, trên toàn bộ cánh đồng tễ lệ nó đã không còn tiếng chiến đấu. Quân đoàn U Hồn vốn không thể can thiệp vào khu vực gần đại sảnh cội nguồn hắc ám, chỉ huy của phe địch cũng đã chết, hơn nữa chúng đã lập được chiến công hiển hách, tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Hạ Dạ Dịm của địch, cùng với ít nhất 1/4 lực lượng còn lại của quân đoàn đó. Dù xét về tình hay về lý, quân đoàn U Hồn đều đã xem như dốc hết sức và thực hiện lời hứa của mình. Trong hốc mắt của vua U Hồn, hai ngọn lửa xanh biếc đang bùng cháy. Hắn nhìn chằm chằm vào Ạ Dạ Gọn. Hàng vạn đoán linh sau lưng hắn cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo và khắc khoải đó nhìn về phía vị vua hùng mạnh này. Hãy giữ lời hứa của ngài. Thời vua của Gọn Đỏ, người nắm giữ thánh kiếm Ẹn Đú Dịu, hậu duệ của Isidu. Trong thâm tâm, Ạ Dạ Gọn dĩ nhiên không muốn giải phóng đội quân này sức chiến đấu kinh hoàng, sông pha không sợ chết, lại không cần bất kỳ gánh nặng hậu cần nào. Nhưng lúc này, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh cũng không thể từ chối. Nếu nuốt lời, quân đoàn Đú Hồn đang phẫn nộ thậm chí có thể quay giáo tấn công cũng không chừng. Anh chỉ có thể gượng cười nói, hãy đi đi, các ngươi đã hoàn thành lời thề từ 3000 năm trước. Vậy thì ta, vua của Gọn Đỏ, người nắm giữ thánh kiếm Ẹn Đú Dịu, sẽ gỡ bỏ lời nguyền trên người các ngươi, để các ngươi được giải thoát. Dứt lời, thánh kiếm Ẹn Đú Dịu trên tay Ạ Dạ Gọn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi lên quân đoàn Đú Hồn. Dưới ánh sáng đó, những binh lính hung tợn, đáng sợ này lần lượt vứt bỏ vũ khí, ngẩng trời cười không thành tiếng, vẻ mặt khoan khoái. Có thể thấy da thịt trên linh hồn của chúng đang nhanh chóng được phục hồi, cuối cùng biến thành dáng vẻ của những người dân miền núi trong trang phục lễ hội, trông thật bình yên, hạnh phúc và an lành, rồi tan theo cơn gió. Kẻ địch khó nhằn nhất, đối thủ kinh hoàng không thể địch lại mà Phương Sâm Nham cảm thấy, cứ thế tan thành cho bụi. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng, lúc này lực lượng của phe liên minh con người vẫn không thể xem thường. Chủ lực của họ không nghi ngờ gì chính là quân đồn trú trong Mị Nạt Tizit. Đội quân này có tổng cộng 7000 người, đã chết hơn một nửa trong trận chiến công thành Tăng Cốc, nhưng vẫn còn lại quy mô 3000 người. Nhân vật huyền thoại có thể chiến đấu chỉ có Phạ Dẹ Mì, con trai của Nhiếp Chính Vương, còn Đặng Đạn vẫn đang trong quá trình hồi phục. Kỵ binh của Vương quốc Dỗ Hạn đến viện trợ cũng có 7-8000 người, thương vong vô cùng thảm khốc, ước tính chỉ còn lại chưa đến 2-300 người. Nhân vật huyền thoại có thể chiến đấu không có ai. Đúng vậy, lịch sử đã rẽ sang một hướng khác ở đây. Vua theo ổ đèn của Dỗ Hạn muốn sẽ chết dưới tay phù thủy Vương A Ngơ Mạ, nhưng ông đã sống sót, cái giá phải trả là đôi chân bị tàn phế. Ngược lại, eo ố mẹ, người đáng lẽ phải sống, lại bị các khế ước giả đánh lén và tử vong. Chỉ có công chúa Ẩn sống sót, nhưng theo cách nói của y học hiện đại thì đó là tụ máu nội sọ cộng với chấn động não nghiêm trọng, e rằng trong một sớm một chiều khó mà tỉnh lại và hồi phục sức chiến đấu. Dĩ nhiên, tỏa sáng nhất vẫn là bộ ba Ạ Dạ Gọn, Gạt Ly và hoàng tử Gặp Lệ Gỗ Lạt. Nếu tính thêm hàng trăm khế ước giả còn lại, cùng với đủ loại binh lính mà họ dùng điểm cống hiến đổi ra, thì phe họ vẫn sẽ có binh lực lên đến hàng vạn người. Tạm chưa nói đến những nhân vật huyền thoại mạnh mẽ kia, chỉ riêng binh lực hàng vạn người này cũng đã đạt đến yêu cầu từ lượng biến thành chất, đủ để dễ dàng nghiền nát bất kỳ đội ngũ mạnh mẽ nào. Vì vậy, dù chứng kiến quân đoàn Đú Hồn tan biến, những người của liên minh con người vẫn cảm thấy thắng lợi đã nằm chắc trong tay. Và họ cũng biết một câu nói gọi là đêm dài lắm mộng. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, các khế ước giả liền phát động cuộc tấn công dữ dội nhất vào đại sảnh cội nguồn hắc ám. Trong mắt họ, những người bên trong tính toán kỹ lắm cũng chỉ có khoảng 30 người. Dù có hiệu ứng gia tăng sức mạnh đáng gờm, cùng lắm cũng chỉ khiến sức mạnh của họ tăng gấp đôi mà thôi, vậy thì cứ coi như là 60 người. Với 60 người, họ vẫn sẽ bị chiến thuật xa luân chiến kéo cho đến chết, dù sao thì sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên cũng quá lớn. Chương 46, con mồi của ta. À Dạ Gọn, có một câu nói, lý tưởng thì đầy đặn, mà hiện thực lại trơ xương. Câu nói này dùng để hình dung tâm trạng của các khế ước giả phe loài người lúc này. Dùng chiến thuật xa luân chiến kéo chết đối phương, nói thì rất đơn giản, nhưng khi thực sự công phá thì lại nảy sinh vấn đề, mà còn là một vấn đề rất lớn. Đó là ai sẽ là người xông lên đầu tiên. Người đầu tiên xông lên không chỉ phải đối mặt với đòn hợp kích của đám người bên trong những đòn tấn công điên cuồng liên hợp của những kẻ bị vây khốn đang giãy giụa, mà còn vì bản thân sẽ chắn ngay cửa, khiến góc bắn của những người tấn công tầm xa phía sau bị che khuất hơn một nửa, vì vậy sự hỗ trợ nhận được càng thêm hạn chế. Nếu ba người cùng xông lên, e rằng góc bắn sẽ càng khó hơn, không thể trông mong đạn và tên có thể xuyên qua cơ thể họ để bắn tới kẻ địch được. Và điều quan trọng là, nếu thực lực của người xông lên đầu tiên quá yếu, đi vào đó hoàn toàn là nộp mạng, rất có thể sẽ bị giết trong nháy mắt, biếu không điểm cống hiến. Nhưng người có thực lực để xông lên lại quyết không làm cái công việc đầu tư lớn mà thu hoạch nhỏ, chẳng khác nào bia đỡ đạn này. Vì vậy, cách tấn công hiệu quả duy nhất là các đòn tấn công phạm vi rộng mà một số khế ước giả có thể thi triển, tương tự như lựu đạn phóng từ súng, ném lựu đạn BB. Nhưng tiểu tấn công này một là rất dễ bị tường chắn nguyên lực của Tư chặn lại giữa không trung, hai là thường vừa ra tay đã bị ạ dịt giơ súng bắn nhanh như bóng ma, một phát bắn nổ tung. Dù có ném được vào trong, vẫn còn có đá ngầm và đầu lâu chắn ở phía trước. Thử nghĩ mà xem, hai mở tờ này vốn đã rất mạnh, ở trong đại sảnh hắc ám còn nhận được sự che chở của sức mạnh xuống, HP tăng 200, sức tấn công và phòng ngự tăng 30, và tất cả sát thương tầm xa phải chịu giảm 40, còn có hiệu ứng hồi phục hắc ám chi phong được kích hoạt. Hơn nữa, đòn tấn công của khế ước giả phe đối địch chỉ còn 40 hiệu quả. Vì vậy, có thể tưởng tượng được mức độ sát thương của kiểu tấn công này thấp đến mức nào. Do đó, trước mắt mọi người chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, không tiếc giá nào dùng sinh vật đã mua để cường công. Những người sống sót đến bây giờ, điểm cống hiến trong tay có thể nói là vô cùng dồi dào. Nếu cắn răng một phát, toàn bộ mua kiếm sĩ giáp sắt tiêu chuẩn của Minas Tirith cũng có đến mấy ngàn người, cứ thế ồ ạt xung lên, mệnh cũng mệnh chết bọn chúng. Con đường thứ hai là mời các cường giả trong cốt truyện ra tay. Để ạ dạ gọn, vua lùn Bentley, lệ bộ là xông lên trước, một khi kẻ địch không cản nổi, mất đi địa lợi ở cửa, thì chuyện gì xảy ra tiếp theo đã quá rõ ràng. Ừm, con đường thứ ba, đúng vậy, không ngờ lại thật sự có con đường thứ ba, một con đường mà ngay cả nhóm Vương Sâm Nham cũng không nghĩ tới. Giống như việc Phương Sâm Nham đôi khi mong nhận được sự giúp đỡ từ không gian loại của mình, thì tức sĩ, điều, dạ phạ kỳ ản ở phe đối diện, tất nhiên cũng sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ không gian của họ. Không gian loại C tuy mạnh mẽ và quyền lực, giống như các cơ quan chính phủ như sở tài chính, sở nhân sự, có quyền lực rất lớn, nhân viên bên trong đều đi đứng hết mặt lên trời. Nhưng hai ba không gian còn lại khi liên hợp lại, thì giống như liên minh của các sở ban ngành ít được quan tâm như cục chăn nuôi, cục thủy lợi, cục lâm nghiệp. Về mặt đơn lẻ, tác dụng phát huy có thể không mạnh mẽ bằng không gian C, nhưng chắc chắn sẽ toàn diện hơn không gian C rất nhiều, phạm vi bao phủ cũng lớn hơn nhiều. Vì vậy, rất nhanh, một thông báo phá vỡ thế rằng con này đã chuyển vào đầu tất cả các khế ước giả, sức mạnh to lớn của đại sảnh suối nguồn hắc ám cũng cần nguyện lực thành kính của tín đồ để chống đỡ. Do số lượng tín đồ của Sùn xung quanh đại sảnh suối nguồn hắc ám đã ít hơn 1000 người, nên chỉ có thể dựa vào thần lực quần quận không ngừng của chúa tể hắc ám Sùn để truyền tải. Cách truyền tải này vì khoảng cách quá xa nên không thể chống đỡ được quá lâu. Biểu hiện cụ thể, 6 giờ sau đại sảnh suối nguồn hắc ám sẽ không thể duy trì trạng thái vô địch, chỉ cần bên trong có chiến sĩ tồn tại thì không thể bị phá vỡ và có thể bị phá hủy. 12 giờ sau, dù không chịu bất kỳ sát thương nào, thần lực của Sùn duy trì đại sảnh suối nguồn hắc ám cũng sẽ cạn kiệt và đại sảnh suối nguồn hắc ám cũng sẽ tự động sụp đổ. Lưu ý đặc biệt, quy tắc này cũng sẽ có tác dụng tương tự đối với tháp trắng tinh khiết của phe liên minh loài người. Lưu ý đặc biệt cuối cùng này rõ ràng mang một vẻ công bằng, kiểu vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. Rõ ràng, thông báo lúc này đối với các khế ước giả đang cố thủ trong đại sảnh suối nguồn hắc ám chính là chiếc thòng lọng siết thẳng vào cổ. Còn đối với phe liên minh loài người, ít nhất ở hiện tại, họ có thể khinh thường. Với tình hình hiện tại, đám người phe hắc ám kia muốn uy hiếp tháp trắng tinh khiết ư? Tiếp sau có lẽ còn có khả năng. Tuy nhiên, các khế ước giả phe hắc ám dù tức giận cũng đành bỏ tay. Bởi vì đây cũng là người khác đang vận dụng quy tắc một cách hợp lý. Chỉ cho phép ngươi làm một, không cho ta làm giảm sao? Vậy việc Phương Sâm Nham nâng cấp đạo cụ thành công thì sao? Việc thực lực cá nhân của khế ước giả phe hắc ám phổ biến mạnh hơn thì sao? Hơn nữa trước đó đã có quy tắc ràng buộc, khế ước giả phe hắc ám không được phép của gột 1 thì không được chạy ra ngoài phạm vi 20 km, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mà Phương Sâm Nham đã chạy bao xa? Để lạt dở cách đây gần 200 km về phía thượng nguồn sông Enduin, hình phạt anh ta nhận được khi vi phạm quy tắc chỉ là 20.000 điểm thông dụng mà thôi. Hình phạt của gột 1 chắc chắn có một giới hạn ngẫu nhiên, cao nhất bao nhiêu thấp nhất bao nhiêu, nhưng hình phạt 20.000 điểm thông dụng tuyệt đối không thể coi là nghiêm khắc. Bởi vì đào ngũ trên chiến trường, bất kể quân đội nào bắt được đa phần đều xử tử, nói trong này không có mờ ám ai mà tin. Vì vậy, nghĩ kỹ lại, ai cũng không thể trách ai, chỉ có vẻ như phe liên minh loài người cao tay hơn một bậc, nhìn xa trông rộng và tận dụng đại thế một cách chính xác nhất mà thôi. Chỉ có điều, nếu tước sĩ có thể nhìn thấy nụ cười lạnh lùng như có như không trên mặt Phương Sâm Nham, có lẽ trong lòng hắn ta sẽ nảy sinh sự cảnh giác tột độ. Quan trọng hơn là, ít nhất những người bị vây trong đại sảnh suối nguồn hắc ám tuyệt đối không giống tước sĩ trở nên tức giận đến mất bình tĩnh, thậm chí là bùng sôi gào khóc, mà họ đang bàn tán sôi nổi. Quả nhiên đám khốn đó dùng chiêu này rồi. Cái này thật sự không ngờ tới. Chiêu biến bị động thành chủ động này đúng là nước cờ thần sâu độc, thật là độc theo lý mà nói, tước sĩ và những người khác đã đi đường quan hệ, có được đại sát khí là chính sách điều chỉnh vĩ mô này, thì tiếp theo họ căn bản không cần tốn chút sức lực nào, chỉ cần chờ hơn 10 tiếng sau cái mai rùa mà kẻ địch dựa vào tự sụp đổ, rồi nghiền đám người đó thành cho bụi, cuối cùng thu hoạch đầy bổ trở về. Nhưng, bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, luôn có những chỗ người khác không tính tới. Khi ạ dạ gọn và gần lì có phần mệt mỏi vừa mới thở dốc một hơi, nhìn thấy di vật của mấy người hố bịt nhỏ bé bị giết, lại thấy cảnh thảm thương của hai anh em ổ mẹ và ỉn của vương quốc Dồ Hàn. Ba người có tính tình thẳng thắn này cuối cùng đã nổi giận đùng đùng. Họ cầm vũ khí lên, muốn đòi lại công bằng cho anh em và bạn bè của mình. Những con cầm thú này, những tàn dư hắc ám này, để chúng thở thêm một giây cũng là một tội ác to lớn. Ba người này xông lên, phía sau tự nhiên có một đám tinh nhuệ hào hào lao theo, lần này chuyện lớn rồi. Xông lên phía trước nhất, chính là vua ạ dạ gòn. Trên thanh hẹn đủ dịch trong tay anh, tỏa ra ánh sáng bạc thê lương và phẫn nộ. Đây là thử thách lớn nhất từ trước đến nay đối với những người bị vây trong đại sảnh suối nguồn hắc ám. Nếu bị ạ dạ gòn công phá, thì chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, tất cả đều toi đời, vì vậy chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Đợt xung kích đầu tiên vô cùng nguy hiểm. Đầu lâu bị trọng thương trực tiếp, rơi vào trạng thái hấp hối, 5 người trong đại sảnh suối nguồn hắc ám bị giết ngay tại chỗ. đợt xung kích thứ hai bị đá ngầm gắng gượng cản lại, nhưng lại có thêm 3 người bị giết tại chỗ, trong đội Vương Bài, Tam Tử và Tư cũng mất đi sức chiến đấu. Thực ra họ vốn cũng nên chết, may mà đội Vương Bài đã chuẩn bị từ trước, tất cả mọi người đều uống dung nham núi tận thế, bản băng hàn. Nói cách khác, Tam Tử và Tư sẽ bị cố định ở trạng thái hấp hối, chỉ cần những người khác không chết thì họ sẽ không sao, đồng thời họ cũng có thể tiếp tục hồi phục dưới sự bảo vệ của ma lực mạnh mẽ này, chỉ cần không động đậy, không thi triển kỹ năng, thậm chí có thể hồi phục đến đầy máu. Nhưng một khi họ hồi phục và chọn tiếp tục chiến đấu, vật phẩm này sẽ mất hiệu lực, chỉ có tác dụng một lần mà thôi. Đợt xung kích thứ 3 của Ạ Dạ Gọn và những người khác là nhờ Án Đạ Dị tung ra đại chiêu quang mang biến, hóa thân thành quang minh chấp chính quan vô cùng mạnh mẽ mới chống đỡ được, nhưng anh ta cũng theo đó mà rơi vào trạng thái hấp hối. Trận chiến này diễn ra vô cùng thảm khốc, ngoài đội Vương Bài, chỉ còn lại Đầu Lâu và 4 thân tín của hắn. Nói đến Đầu Lâu cũng là người quyết đoán, vừa bị vây ở nơi quỷ quái này, lập tức không nói hai lời mua dung nham núi tận thế chia cho mọi người uống, hô hào anh em có chết thì cũng chết. Vì vậy người của hắn cũng bộc phát ra sức chiến đấu cực mạnh. Trong bộ ba tấn công, người uy hiếp lớn nhất không phải Ạ Dạ Gọn, mà là hoàng tử Ập Lệ Gồ Lạc. Thuật bắn cung đáng sợ của anh ta có sức sát thương cực mạnh và lại là tấn công tầm xa. Nói thật, đã ngầm dựa vào sự gia tăng sức mạnh vô cùng lớn trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, cắn răng cũng có thể chống đỡ được Ạ Dạ Gọn và Gần Ly, nhưng anh ta cũng không thể chống lại được thuật bắn cung đáng sợ của Lệ Gồ Lạc. Có thể nói, những người chết và rơi vào trạng thái hấp hối ít nhất có hơn một nửa là do Lệ Gồ Lạc gây ra. Sau ba đợt tấn công, tuy chiến quả huy hoàng, nhưng lúc này ngay cả Lệ Gỗ Lạc không tham gia cận chiến cũng cảm thấy mệt mỏi sâu sắc. Sự dũng mãnh của đám người bên trong thực sự ngoài dự liệu, cái khí thế điên cuồng đó, giống như trước khi chết cũng phải cắn một miếng thịt của họ mới hạ dạng. Kẻ liều mạng Lệ Gỗ Lạc không phải chưa từng thấy, gần như mỗi một tộc đều nguyện vì sống mà chết tử, nhưng mấu chốt là, đám người bên trong này sau khi được đại sảnh suối nguồn hắc ám gia tăng sức mạnh, đã đạt đến mức có thể uy hiếp đến tính mạng của anh. Nghĩ đến đây, Lệ Gỗ Lạc, thái dương vẫn còn đau nhói, không nhịn được đưa tay quẩn mũi. Máu tuy đã khô, nhưng đòn tấn công kinh hoàng từ phương diện tinh thần của người phụ nữ kia vẫn còn hiện rõ mồn một. Bóng tối cuồn cuộn ập đến, và những mũi dùi nhọn hoắt tác động trực tiếp vào đại não, đều để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc. So với đó, Lệ Gỗ Lạc phát hiện vết thương trên người mình còn được coi là nhẹ. Ạ Dạ Gọn và Gầm Lì không nói là mình đầy thương tích, nhưng hơi thở dồn dập và vết thương trên má cũng cho thấy sự thảm khốc của trận chiến bên trong. Trên đùi Gầm Lì còn đang dỉ máu, thấm ướt cả chiến bào thành từng mảng lớn màu đỏ sẫm. Đôi mắt ông ta đầy tơ máu, không biết là vì tức giận hay vì đau đớn. Vô liêm sỉ hơn là, người bên trong thậm chí còn di chuyển những đồng đội được dung nham núi tận thế bảo vệ đến cửa làm bật che chắn. Những người này tuy ở trạng thái hấp hối, nhưng lại được thần lực của Sùng và dung nham núi tận thế cung cấp sự bảo vệ ma pháp mạnh mẽ, bề mặt cơ thể tỏa ra một lớp ánh sáng tinh thể màu đỏ rực. Mặc dù họ chạm vào là chết, nhưng lại kỳ lạ vô cùng, bất kỳ đòn tấn công nào đánh vào đều bị hấp thụ. Dùng làm vật che chắn thì không còn gì tốt hơn. Đường bên bên trong còn có một ạ gì mạnh mẽ, những phát súng lạnh lùng của hắn tuy chỉ vang lên lác đác, nhưng thường gây ra sát thương cực lớn. Đám người này cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi ạ Dạ Gọn, đôi mắt dài hẹp nhìn về phía đại sảnh suối nguồn hắc ám. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội đã dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt lạnh lùng của anh có sự sắc bén như chim ưng, lại có sự hung mãnh của manh thu săn mồi, không hổ là nhân vật chính được mệnh danh là vua. Chúng ta chỉ cần xung kích lần cuối cùng, phòng tuyến của chúng chắc chắn sẽ sụp đổ. Nghe lời ạ Dạ Gọn, Gánh Lì vớt bộ râu lớn, hung hăng hét lên, một mình ta lên là đủ để đánh tan chúng. Ngươi giết không nhiều người bằng ta đâu. Trước đó Gánh Lì từng cá cược với Lệ Gỗ Lạt về số người giết được. Hoàng tử gặp chỉ mỉm cười tao nhã, lấy ra chiếc khăn tay, lau vết bẩn trên cây cung lão dìn lừng danh của mình. Nếu bỏ qua những vết máu loang lổ trên người Lệ Gỗ Lạt, chỉ nhìn trang phục của anh thì quả thực giống như một lữ khách phong trần. Áo trong là áo lụa màu xanh nhạt thêu tinh xảo, quần là quần bó len màu xanh xám mềm mại, cuối cùng chân đi đôi ủng cao cổ bằng giá hoáng. Đôi ủng này mang đậm phong cách, hình dạng giống như những chiếc lá chồng lên nhau, trên có hoa văn thực vật, trông rất tinh xảo và hẳn đã được gia cố bằng pháp thuật rất mạnh. Được dùng làm áo khoác ngoài là một chiếc áo ngắn tay hai lớp bằng giá hoáng, lớp trong màu xanh kaki, lớp ngoài dày hơn một chút màu nâu, cả hai lớp đều được cắt thành hình cánh hoa, vì vậy nó trông giống như một nụ hoa. Chiếc áo khoác này dài qua eo, tay áo chỉ đến cổ tay và vạt áo hai bên xẻ tả, vì vậy không cản trở hành động của anh. Một chiếc áo choàng dài màu xanh nhạt được cài bằng một chiếc ghim hình lá bạc ở cổ áo, vì vậy khi anh chạy, áo choàng sẽ bay phấp phới trong không trung, vô cùng phong khoáng. Nếu muốn tiếp tục tấn công thì phải nhanh lên. Ta cảm thấy tốc độ hồi phục của những người ngoài đến được triệu hồi này rất đáng kinh ngạc, ít nhất là nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Lệ Gỗ Lạc trầm ổn đưa ra một đề nghị. Ạ Dạ Gọn gật đầu, rồi không do dự giơ kiếm của mình lên. Thanh kiếm huyền thoại, ẹ nụ dịu. Lập tức, lại có 50 chiến binh vô cùng tinh nhuệ tập hợp dưới trướng Ạ Dạ Gọn. Ạ Dạ Gọn mặt mày âm trầm nói, hãy nghĩ đến điều tỉnh, nghĩ đến mẹ gì? Hãy nghĩ đến gẳng đạn hiện vẫn chưa thể hành động, nghĩ đến vua thợ ô đèn của chúng ta, eo in và eo ô mẹ. Mắt của họ đều đang dõi theo chúng ta. Vậy thì tiến lên. Theo sau lưng ta, đạp tan khối u ác tính mọc trên đồng bằng vệ lệ nọ này. Lời vừa dứt, anh đã dũng manh như một con sư tử lực, hai tay nắm kiếm, hét lớn lao về phía lối vào đại sảnh suối nguồn hắc ám. Cái khí thế đáng sợ đó, dường như dù cho thứ cản đường anh có là dãy núi sương mù hùng vĩ, cũng sẽ bị hút văng ra thành một hẻm núi. Đến lúc rồi cùng lúc đó, Phương Sâm Nham đã bắt đầu cầm lấy chiếc vòng tay may mắn của Cờ Dít Dẹp Hiệu, từ từ đeo sợi dây đỏ thấm đẫm máu tươi của các nhân vật chính khác nhau lên cổ tay mình. Trong trận chiến trước đó, cả đội Vương Bài cũng đã giết không ít khế ước giả đối địch, 70-80 điểm công hơn mà những khế ước giả này nhận được đều được chuyển cho Phương Sâm Nham. Lúc này, anh muốn học chân thực hành vận thuật quả thực là quá dư dả. Ánh sáng lóe lên, sau khi học chân thực hành vận thuật, lại không có cấu trúc cây kỹ năng hình cảnh cây phức tạp, mà chỉ đơn giản là học tầng thứ nhất, rồi thăng lên tầng thứ hai, không có nhánh phụ. Sau khi học tầng thứ nhất của chân thực hành vận thuật, phần mô tả cũng rất đơn giản, chỉ chia làm hai phần. Phần mô tả thứ nhất, tỷ lệ nhận được trạng thái có lợi ngẫu nhiên của người sở hữu, ví dụ như bạo kích, né tránh, tỷ lệ phát tác bệnh tật VV, tăng 2, và tỷ lệ nhận được trạng thái bất lợi ngẫu nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bị bạo kích, bị làm trộm, bị chảy máu VV, giảm 2. Phần mô tả thứ hai chỉ có một câu, triệt tiêu chân thực hành vận thuật của nhân vật trong cốt truyện đối địch, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân vật chính. Nếu nhân vật trong cốt truyện sở hữu chân thực hành vận thuật cấp cao hơn, thì năng lực của họ sẽ bị cưỡng chế giảm một cấp. Đương nhiên, trong quá trình triệt tiêu, chân thực hành vận thuật mà bạn sở hữu cũng không thể có hiệu lực. Việc triệt tiêu này chỉ có tác dụng đối với người sở hữu và nhân vật chính, nói cách khác, những người khác tấn công nhân vật chính thì chân thực hành vận thuật của anh ta vẫn có hiệu lực, đương nhiên, kẻ địch tấn công người sở hữu cũng sẽ bị ảnh hưởng tương quan. Thấy điều này, Phương Sâm Nham lập tức nở một nụ cười nham hiểm. Hóa ra đây mới là điểm mạnh nhất của chân thực hành vận thuật. Nhân vật chính, thậm chí là những nhân vật nổi tiếng trong cốt truyện, tại sao lại khó bị giết, tại sao có thể bình an vô sự giữa mưa bom báo đạn, gặp dự hóa lạnh, ngoài thực lực cao cường ra, e rằng thứ họ dựa vào nhiều nhất chính là vận may rực rỡ đó. Không có vận may nhân vật chính, thì anh ta có khác gì người qua đường, cùng lắm cũng chỉ là một người qua đường mạnh mẽ mà thôi. Điểm công văn mà Phương Sâm Nham sở hữu lúc này thực sự rất đáng kinh ngạc, điều này phải cảm ơn ạ gì rất nhiều. Hung khí mạnh mẽ này ít nhất đã đóng góp 1/3 số điểm công văn đó. Nhưng nếu Rẻ ở biết chuyện này chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Bởi vì trong đội của hắn, đừng nói là để ạ gì cống hiến điểm công văn, ngay cả muốn ạ gì ra tay cũng phải trả thù lao. Biểu hiện của Aegis có sự tương phản mạnh mẽ như vậy, một là vì Phương Sâm Nham bất kể là năng lực cá nhân hay sức hút cá nhân, đều mạnh hơn Zeus không ít. Quan trọng hơn là, người của không gian ác mộng đều rất thực tế, tình bạn dù có bền chặt đến đâu cũng không thể trực quan bằng việc tăng cường thực lực. Ngay cả một người mạnh như Aegis, sau khi gia nhập đội vương bài, cũng bị sự gia tăng sức mạnh đáng kinh ngạc đó làm cho chấn động. Bởi vì xạ thủ từ đầu đến cuối vẫn là một nghề có sức tấn công mạnh mẽ, sức phòng ngự yếu kém. Nói một cách trực quan, sự gia tăng HP và năng lực bổ sung thần thánh trị dũ, tỷ lệ sống sót so với khi ở trong đội của Zeus ít nhất phải tăng gấp đôi. Cái gì là sức mạnh đoàn kết? Đây chính là sức mạnh đoàn kết tốt nhất. Trước những lợi ích trần trụi, những thứ khác đều là giả dối. Cộng thêm Vương Sâm Nham vốn là một thủ lĩnh đáng để đầu tư và tin cậy, nên dù có kiêu ngạo bất tuân như Aegis, cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Sâm Nham đã nâng chân thực hành vận thuật lên đến cấp mát. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng vô cùng kinh ngạc, điểm công hơn gần như bị nuốt chửng sạch sẽ. Nhưng sự nâng cấp cũng vô cùng rõ rệt, phần thứ nhất, tỷ lệ ngẫu nhiên đã được nâng lên mức đáng kinh ngạc là 10. Tức là tương đương với tỷ lệ né tránh cộng thêm 10, tỷ lệ bạo kích cộng thêm 10, tỷ lệ đỡ đòn cộng thêm 10, tỷ lệ chặn đòn cộng thêm 10, tỷ lệ chính xác cộng thêm 10 và tỷ lệ bị bạo kích giảm 10, tỷ lệ bị làm chậm giảm thêm 10, không liệt kê hết. Sự nâng cấp toàn diện đáng sợ như vậy chắc chắn là vô cùng kinh ngạc. Còn phần thứ hai là có thể trong trận chiến với nhân vật chính, hoàn toàn tước đoạt vận may nhân vật chính của anh ta. À dạ gòn lúc này đã giết đến đỏ mắt, sức mạnh độc đáo của hoàng tộc nụ mẹ nó được ép ra từ tứ chi, xua tan đi sự mệt mỏi. Niềm kiêu hãnh của người Jun Eden lan tỏa trong lòng, anh càng cảm thấy máu trong huyết quản mình đang sôi sục. Thanh kiếm ẻ nụ dư sau một trận chiến dài cũng kêu ngọng, phát ra tiếng kêu khát máu đầy phấn khích, rồi chém về phía kẻ địch trước mặt. Không có tiếng nổ lớn, không có tia lửa, ẻ nụ dịu và chiếc khiên màu vàng sẫm kia vừa chạm đã lùi lại, nhưng trong không khí đã vang lên tiếng ai oán đứt quãng, giống như tiếng đàn sắp đứt mà chưa đứt. Đó là tiếng rên rỉ hấp hối của khí hồn. Chiếc khiên màu vàng sẫm cuối cùng cũng không thể chống lại vũ khí phẩm chất huyền thoại. Giữa hai thứ tuy chỉ chênh nhau một cấp, nhưng khoảng cách đó lại sâu đến mức không thể tưởng tượng. Chiếc khiên nắm đấm phá dạ ổn vị cổ này đã được đá ngầm sử dụng đến cực hạn, cuối cùng đã nhận phải vết thương không thể xóa nhòa. Từ bề mặt chiếc khiên hiện ra ảo ảnh một con bọ cạp khổng lồ, đau đớn giơ hai cẳng và đuôi lên, rồi tan thành những đốm sáng. Khí hồn vừa chết, chiếc khiên lập tức hạ cấp thành trang bị cốt truyện màu bạc, và bề mặt cũng đầy những vết nứt, thậm chí còn có xu hướng trượt xuống phẩm chất màu đen. À dạ gòn lúc này cũng rất khâm phục chiến binh hắc ám trước mặt. Anh ta tuy là người ngoài đến, nhưng biểu hiện của anh ta thực sự xứng đáng với 4 chữ kiên cường bất khuất. Bất kể trong tình huống nguy cấp nào, anh ta đều có thể bình tĩnh đối phó với mọi nguy cơ, vững chãi như núi non cản lại cơn mưa bão tấn công. Có thể nói, nếu không có chiến binh cầm khiên này, thì ngay từ đợt đột kích đầu tiên, ngôi đền của thế lực hắc ám này đã bị phá bỡ. Lúc này, dù khiên đã bị hủy, chiến binh hắc ám này vẫn bình tĩnh như thường, cố gắng chống đỡ, kiên cường như một tảng đá ngầm đứng vững giữa bão tố. Nhưng trong mắt ạ dạ gòn và gần ly đã lộ ra trăm ngàn sơ hở. Ạ dạ gòn hừ một tiếng, chấp nhận bị một chiến binh hắc ám khác đâm một nhát, đã đâm một kiếm xuyên qua ngực của chiến binh cầm khiên trước mặt. Ngay sau đó, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong thanh kiếm ẹ nụ dịu liên tiếp bộc phát, chiến binh cầm khiên kia tuy hai tay cố gắng nắm chặt lưỡi kiếm, cũng không thể chống cự mà quỳ xuống. Sinh mệnh của anh ta dường như đã đi đến hồi kết. Nhưng một luồng ánh sáng vàng dịu dàng đột nhiên tỏa ra từ cơ thể anh ta, hình thành một rào cản ánh sáng không thể phá vỡ trên bề mặt cơ thể, ngay cả thanh kiếm ẹ nụ dịu cũng bị bật ra. À dạ gòn chần chừ một chút, nhưng chỉ một chút chần chừ đó, toàn bộ đại sảnh suối nguồn hắc ám đột nhiên hiện ra 11 ảo ảnh từ 4 phương 8 hướng vây lấy à dạ gòn. Lưỡi đao chiến mà những ảo ảnh này nắm chặt, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm dài hơn một thước, lúc gần lúc hiện, rồi 11 ảo ảnh đều với tốc độ kinh người đâm thẳng về phía à dạ gòn. 11 luồng ánh sáng trắng xóa cùng nhắm vào à dạ gòn, trông giống như một đóa hoa khổng lồ yêu dị. năng lực cuối cùng của Johnny, phân thân quỷ ảnh thiểm. Cùng lúc đó, Aziz bị gầm ly một dịu quét bay đi cũng phun máu giữa không trung, lộn nhào, rồi nhắm bắn. Nòng súng huyền thoại lóe lên ánh sáng thê lương, một viên đạn màu trắng bạc bay ra, bắn vào ngực Azagon, rồi tóe ra một vòng sương máu. Azagon loạng choạng lùi lại mấy bước, mặt mày tái nhợt, quỳ xuống đất, nhưng rất nhanh lại đứng dậy. Dù trên người anh đầy vết thương, nhưng đôi tay cầm kiếm vẫn vững như bàn thạch. Tôi đã cố hết sức rồi, thủ lĩnh. Nhân vật chính chết tiệt này quá biến thái, 11 đạo quỷ ảnh thiểm của tôi vậy mà chỉ trúng 4 đạo. Anh phải cẩn thận, tôi đã làm được điều anh yêu cầu, bây giờ đến lượt anh chứng tỏ mình rồi. Cùng lúc đó, tước sĩ quan sát từ xa thở ra một hơi dài, dùng giọng điệu khẳng định nói, thắng rồi. Đúng vậy, thắng rồi. Không chỉ tước sĩ, ngay cả những người bên cạnh hắn cũng nói như vậy, nhưng lại thiếu đi cảm giác chút được gánh nặng của tước sĩ. Tình hình hiện tại, dù là người sáng mắt cũng có thể nhìn ra, trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, người có thể cử động chỉ còn 2 người, và đá ngầm khó nhằn nhất cũng đã rơi vào trạng thái hấp hối. Chu Cô sụp đổ, tự nhiên là binh bại như núi lở. Ngược lại, bộ ba của đoàn hộ nhẫn tuy mình đầy thương tích, nhưng vẫn còn sức chiến đấu, tổn thất đều là những vệ sĩ tinh nhuệ bên cạnh họ. Thực lực hai bên lúc này chỉ có thể dùng từ chênh lệch để hình dung. Nhưng, tại sao trong lòng ta vẫn bất an như vậy? Càng gần đến thắng lợi, tước sĩ lại phát hiện bóng tối trong lòng mình càng ngày càng nặng nề, chắc chắn có chỗ nào đó đã bị bỏ sót. Đúng rồi. Đá ngầm kia tuy đã rơi vào trạng thái hấp hối được sức mạnh to lớn bảo vệ, nhưng trạng thái của anh ta rõ ràng khác với những khế ước giả khác bị dung nham núi luyện ngục, băng hàn, ảnh hưởng. Và là hoàn toàn khác biệt. Bảo vệ đá ngầm là một lớp khiên màu vàng nhạt giống như vỏ trứng, còn những khế ước giả bị dung nham núi luyện ngục, băng hàn, ảnh hưởng thì trên bề mặt cơ thể lan ra một lớp ánh sáng tinh thể màu đỏ rực. Điều này có nghĩa là hiệu quả của dung nham núi luyện ngục, băng hàn trên người đá ngầm không được kích hoạt, điều này có nghĩa là các thành viên khác của đội Vương Bài vẫn đang ở trong trạng thái không thể bị tổn thương. Điều này có nghĩa là có một loại sức mạnh bí ẩn và đáng sợ khác đang bảo vệ đá ngầm. Sức mạnh này từ lâu đến? Thành viên duy nhất vắng mặt của đội Vương Bài, người được gọi là thủy thủ, đang ở đâu? Hai câu hỏi này đột nhiên nảy ra. Tước sĩ cũng đột nhiên cảm thấy mình từ niềm vui sướng tột độ rơi xuống địa ngục lạnh lẽo. Vốn dĩ vì sự vắng mặt của đội Lam Quang và liên minh trên biển, hắn cũng cảm thấy sự vắng mặt của một khế ước giả không đáng kể, nhưng vào lúc này, tước sĩ đột nhiên phát hiện mình rất có thể đã bỏ lỡ một cuộc khủng hoảng chí mạng nhất trong lịch sử. Nếu người đó thực sự vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, thì phải có hy vọng và thực lực như thế nào mới có thể khiến đội quân đáng sợ và kiêu ngạo như Vương Bài toàn lực ủng hộ hành động của hắn. Cẩn thận. Tước sĩ đột nhiên mất bình tĩnh hét lên một tiếng điên cuồng, hoàn toàn không để ý rằng tiếng hét lớn này có thể ảnh hưởng đến hình tượng bí ẩn lạnh lùng mà hắn vẫn luôn duy trì. Tức là tiếng hét của hắn đến hơi muộn, bởi vì khi tước sĩ vừa mới ngẩng người, hắn không phát hiện ra hơn 80 người xung quanh đều xuất hiện triệu chứng hắt hơi, chảy nước mũi, ho dữ dội. Virus sặc đáng sợ đã ủ bệnh trên người những người này gần 1 giờ đồng hồ, hoàn toàn quen thuộc với hệ miễn dịch của họ, lúc này một khi phát tác, đương nhiên là không thể ngăn cản. Giữa những tiếng ho và hắt hơi vang lên, trên người một kiếm sĩ vốn đang ẩn nấp trong đám đông vây xem dày đặc, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Kiếm sĩ này mặc một bộ giáp da liền thân rách nát, áo choàng dính máu, thanh trường kiếm bên hông rõ ràng có dấu hiệu hư hỏng, sau lưng đeo một cây cung dài cũ kỹ. Trước đó trông anh ta không khác gì tất cả các vệ sĩ của Minas Tirith tham chiến, không hề gây chú ý, nhưng bây giờ, lớp giáp da trên người anh ta vỡ tan cảnh, trên cơ thể anh ta hiện ra ánh sáng vàng giống hệt như trên người đá ngầm. Một bộ giáp màu máu không thể tả được mặc trên người anh ta, trên bộ giáp màu máu đó có một luồng khí sắc bén đến kinh người, dường như chỉ cần đến gần là sẽ bị mùi máu tanh nồng nặc và đáng sợ đó hun đến không thở nổi. Những kiếm sĩ đứng bên cạnh anh ta che mũi lùi lại, rồi ngã quỵ trên đất nôn mửa dữ dội. Đáng sợ hơn là, sau lưng kiếm sĩ này, đột nhiên hiện ra một ảo ảnh kỳ dị cao hơn 10 mét. Đó là một cây đại thụ không có lá, những cành cây màu máu múa loạn xạ như những xúc tu điên cuồng. Ngay sau đó, xương cốt toàn thân anh ta phát ra những tiếng kêu răng rắc, ban đầu là tay phải trở nên dị dạng rồi lại kỳ lạ hồi phục bình thường, tiếp theo là tay trái, chân trái, tay phải, chân phải. Đây rõ ràng là dấu hiệu rõ rệt nhất của người rèn luyện, các chi bắt đầu thử tiến hóa theo cách phù hợp nhất với phong cách chiến đấu của mình. Nhưng cuối cùng, sự biến dị của kiếm sĩ này lại không xảy ra ở tứ chi, mà xuất hiện ở giữa hai lông mày. Dưới sự gia tăng và ổn định mạnh mẽ của giáp thiếu tướng huyết tinh, Phương Sâm Nham trong khoảnh khắc này đã vượt qua giai đoạn bất ổn khi vừa bước vào cấp người rèn luyện, trực tiếp bước vào đỉnh cao cực hạn của người rèn luyện. Giữa hai lông mày của anh ta, đột nhiên mọc ra con mắt thứ ba, một con ngươi dọc sâu thẳm yêu dị và không thể tả được. Phương Sâm Nham dù sao cũng đang ở giữa vạn quân, trong khoảnh khắc này, dù virus sặc đang hoành hành với thế mạnh nhất, cũng có hơn 10 đòn tấn công từ 4 phương 8 hướng đánh vào người anh ta. Những đòn tấn công này đều kèm theo rất nhiều hiệu ứng suy yếu, làm chậm, nhưng phản hồi lại cho chủ nhân của chúng đều là một dòng thông báo tàn nhẫn, kẻ địch miễn nhiễm với hiệu ứng bất lợi của bạn. Kẻ địch miễn nhiễm với loại tấn công này. Vô song. Phương Sâm Nham vừa xuất hiện, đã không do dự kích hoạt vô song. Vô song chỉ kéo dài 5 phút, nhưng cũng là vô song đáng sợ đến không thể tả được. Sau khi hiệu quả vô song có hiệu lực, bất kỳ sát thương nào của kẻ địch đối với bạn sẽ bị cưỡng chế giảm 20, bất kỳ sát thương nào của khế ước giả sẽ bị cưỡng chế giảm 30. Sau khi hiệu quả vô song có hiệu lực, tinh thần của bạn sẽ ở trong trạng thái hưng phấn và tập trung cao độ, miễn nhiễm với tất cả các trạng thái bất thường, bỏ qua hiệu ứng đau đớn, độ cứng rắn tăng thêm 200 điểm, khiến cho bất kỳ lực đẩy, lực phản tác dụng nào do đòn tấn công của kẻ địch gây ra gần như hoàn toàn vô hiệu. Trong thời gian hiệu quả vô song có hiệu lực, tốc độ di chuyển của bạn sẽ tăng 20, tốc độ tấn công tăng 50. Trong thời gian hiệu quả vô song có hiệu lực, mỗi lần tấn công của bạn chúng kẻ địch đều có 20 cơ hội khiến người tấn công lập tức kích hoạt thêm một cơ hội tấn công, lần tấn công đó không thể né tránh, đỡ đòn, chặn đòn và tỷ lệ bạo kích tăng 5. Anh ta như một tia chớp màu máu lướt qua, lao thẳng về phía đại sảnh suối nguồn hắc ám, nơi anh ta đi qua, mặt đất đều bị lên một loạt vụ nổ đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, trong con ngươi màu máu của Phương Sâm Nham đã khóa chặt hình ảnh của một người. Đúng vậy, đó chính là vua Aragorn. Ta đã âm thầm nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Đồng đội của ta đã chiến đấu đổ máu, kiên trì đến giây phút cuối cùng. Ta đã khổ tâm tính kế, không tiếc đặt cược tính mạng của mình và cả đội. Thứ ta mưu đồ, thứ ta thèm muốn, chính là vì ngươi. Người Du Nê Đảnh, hậu duệ của Isildur, Sir Trider, con trai của Aragorn, thủ lĩnh của người Du Nê Đảnh, người trong lòng của công chúa Aragorn, vua của Gọn Đỏ, người nắm giữ thánh kiếm mẹ đủ dịu. Vị vua mang vận may nhân vật chính Aragorn. Ngươi chính là con mồi của ta. Đại sảnh suối nguồn hắc ám này chính là nơi chôn thây của ngươi. Thấy một bóng người từ xa như sao chổi màu máu lao thẳng về phía mình, khí thế gần như ngút trời. Aragorn vẫn bình tĩnh vô cùng. Dù lúc này anh đã rất mệt mỏi, dù lúc này vết thương trên ngực anh vẫn không ngừng chảy máu. Trong trận trăm thắng, anh sớm đã hiểu đạo lý càng hoảng loạn càng chết nhanh, nhưng điều đó không cản trở Aragorn biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Thì đã sao? Khóe môi anh nở một nụ cười khinh miệt, rồi bắt đầu hét lớn. Trong tay ta có ẻ đủ dịu mà ngay cả chúa tể hắc ám cũng phải e sợ. Tiền thân của ẻ đủ dịu chính là thanh nạ xỉ đã chặt đứt ngón tay đeo nhẫn của Sủng. Bên cạnh ta có những chiến binh mạnh nhất của tộc Lùn và tộc Động, chúng ta giao phó tính mạng cho nhau. Xung quanh ta có vạn quân bảo vệ, bẫy dập nào có thể làm gì được ta? Giọng của Aragorn vang dội như hồng thủy, lập tức làm chấn động tất cả mọi người. Ngay sau đó anh hét lớn một tiếng, giơ cao thanh ẻ đủ dịu mạnh mẽ, rồi chém mạnh xuống kẻ địch đang lao tới trước mặt. Cùng lúc đó, hoàng tử càng dương cung lên, nhắm vào người đó bắn liên tiếp những mũi tên quý giá mà anh đã cất giữ từ lâu. Mũi tên của Vương quốc Hắc Lâm. Con voi ma mút có sức sống mạnh mẽ vô song, cũng chỉ có thể chịu được 3 mũi tên của Vương quốc Hắc Lâm mà thôi. Người này dù có mạnh mẽ đến đâu, lẽ nào có thể so sánh sức sống với voi ma mút? Nhưng điều khiến con ngươi của Lễ Gỗ Lạt co rút lại là, người đó lại không hề quan tâm mà hứng chọn 3 mũi tên của anh. 3 mũi tên của Vương quốc Hắc Lâm run rẩy trên vai hắn, tốc độ lao tới không hề giảm sút. Rồi người như sao chổi màu máu đó lại giơ tay phải lên, trong tay hắn, một thanh trường kiếm trông có vẻ bình thường đang nhanh chóng nọ nghệ ngưng tụ thành hình như thủy ngân, lập tức vung lên, đỡ lấy nhát kiếm chắc thắng của Aragorn. Trong khoảnh khắc giao nhau, dường như trong không khí có những đường vân màu đỏ cực kỳ sắc bén lóe lên rồi biến mất. Một số binh lính bên ngoài bắt đầu hét lên đau đớn, trong hai họ thậm chí còn rỉ ra máu. Hai vũ khí giao nhau trông có vẻ không tiếng động, nhưng sóng âm lan ra đã gây ra sát thương nghiêm trọng cho những người xung quanh. Ẻ đủ dịu và thanh trường kiếm trông có vẻ bình thường kia giao nhau, lại phát ra tiếng kêu phẫn nộ và bất lực. Người bị chấn động lớn nhất chính là Aragorn. Trong khoảnh khắc hai thanh kiếm giao nhau, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác hoảng sợ không thể tả được, giống như thứ quý giá nhất luôn đồng hành cùng mình từ khi sinh ra, trong một khoảnh khắc đã biến mất không dấu vết. Chân thực hạnh vận thuật của Phương Sâm Nham đã bắt đầu phát huy tác dụng, triệt tiêu vận may nhân vật chính bao quanh Aragorn. Vũ khí huyền thoại rất mạnh sao? Thật trùng hợp, ta cũng có một thanh. Vận may nhân vật chính rất lợi hại sao? Ta chính là khắc tinh lớn nhất của ngươi. Phương Sâm Nham nhìn thấy sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Aragorn, lập tức nắm lấy cơ hội này. Ma kiếm Apophis lập tức tan chảy biến hóa thành đôi găng tay màu trắng bạc bao phủ hai tay, lập tức tóm lấy cổ tay Aragorn, ném mạnh anh ta vào sâu trong đại sảnh suối nguồn hắc ám. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham dùng một chiêu cùng nội chi giác đuổi theo sát nút, không do dự truy kích. Người lùn gầm lì phát huy triệt để ưu thế chân ngắn của người lùn hơn nữa đuổi ông ta còn bị thương, chậm chạp đến muộn ông ta đang định gầm lên đuổi theo vào trong, một cái chai thủy tinh màu xanh lá cây rơi xuống chân ông ta, rồi vỡ tan, sương mù màu xanh lục thảm thiết lập tức bao trùm mọi thứ. Ngay sau đó, lối vào duy nhất của đại sảnh suối nguồn hắc ám lập tức bị một khối vật thể nhảy múa khổng lồ chặn lại. Thứ đó chính là địa hắc kim của Phương Sâm Nham. Phải biết rằng, nó ở bên trong đại sảnh suối nguồn hắc ám cũng sẽ được sức mạnh của sự che chở, HP tăng 200, sức tấn công và phòng ngự tăng 30, và tất cả sát thương tầm xa phải chịu giảm 40. Thứ này như một vật lấp đầy hoàn hảo, khéo léo tách Aragorn ra khỏi quân tiếp viện của anh ta. Dạ Phạ Kỳ Ản ở xa, từ khi nhìn thấy thanh trường kiếm có vẻ bình thường đó, đã ngẩn người ra, đến bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng không thể tỉnh, rồi không tìm được mà kinh hãi hét lên, đó là ma kiếm Apophis. Chương 47, dồn nén bóng tối vô biên. Trong bóng tối dường như có tiếng thở đặc sệt vần đục, có nhịp tim đập trầm đục điên cuồng, và tồi tệ hơn nữa là thị giác và thính giác dường như đã hoàn toàn biến mất, bị thứ bóng tối điên cuồng ấy lấp đầy, nuốt chửng. Sau khi bước vào đại sảnh suối nguồn hắc ám, Aragorn lập tức cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng của việc mất đi ngũ giác, lòng chàng không khỏi chịu nặng. Nhưng Aragorn là người trong trận, sau khi trưởng thành, chàng đã du hành khắp lục địa trung địa ít nhất 10 năm, sau đó lại ẩn giấu thân phận gia nhập quân đội Gọn Đỏ, nhanh chóng trở thành vị tướng lừng danh nhưng tinh tú, tiêu diệt hải tặc cùng ba, rồi lại trở thành thủ lĩnh của du hiệp phương Bắc, thần hành khách. Trong trận chiến trên đỉnh gió, Aragorn càng thể hiện sức mạnh vô song, một mình chống lại 5 ma nhẫn. Sức mạnh của ma nhẫn bắt nguồn từ bóng tối và nỗi sợ hãi trong lòng kẻ địch, điều đó đủ cho thấy thực lực và tố chất tâm lý của Aragorn mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, chàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt thanh kiếm mẹ đủ dịu. Quan trọng hơn, bộ trang bị trên người Aragorn cũng xa hoa đến mức đáng sợ. Món phụ kiện treo bên hông chàng cũng tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, xua tan bóng tối xung quanh. viên ngọc lục bảo được khảm trên đế bạc hình chim ưng này cũng là một trang bị, đó là bảo thạch tinh linh mà nữ hoàng ánh sáng của Lâm Cốc để lại cho chàng, tên là Hệ Lệ Xạ. Vật phẩm của nữ hoàng ánh sáng tự nhiên là thiên địch của bóng tối. Ngoài ra, dây chuyền mộ tinh trên cổ Ạ Dạ Gọn là vật chứa linh hồn của người yêu Ạ Y Huẩn, chiếc nhẫn hai đầu rắn chàng đeo trên tay lại càng mang một hương vị cổ xưa mờ mịt, đó là bảo vật đã được truyền thừa hàng vạn năm, đỉnh cao của trang bị huyền thoại, nhẫn bạ dạ hờ, biểu tượng kế thừa của hoàng tộc Nu Mẹ Nọ. Trong bóng tối, dù Ạ Dạ Gọn không sử dụng uy năng của nó, cũng có thể mơ hồ nghe thấy lời cờ trách uy nghiêm của các đời đế vương hoàng tộc Nu Mẹ Nọ. Lấy bất biến ứng và biến, đó chính là đối sách của Ạ Dạ Gọn. Trang lui lại vài bước, lưng áp vào tường, kiếm đặt ngang ngực, phòng thủ nghiêm ngặt. Trang tin rằng kẻ địch tuyệt đối không thể nhốt mình ở đây lâu. Đây đã là đòn phản công cuối cùng của chúng, chỉ cần chàng thoát ra, đó sẽ là ngày tận thế của chúng. Khác với sự bình tĩnh mà Ạ Dạ Gọn cảm nhận được, ngay khi Phương Sâm Nham ném Ạ Dạ Gọn vào sâu trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, bố trí ra một thế cục tất sát thoáng qua này, ý chí của Sùng cảm nhận được tất cả, lập tức trở nên cuồng bạo và dữ dội. Không chỉ bóng tối trong đại sảnh suối nguồn hắc ám điên cuồng lan tỏa, bao phủ một vùng rộng 40-50 mét xung quanh như một làn sương đen kịt, mà ngay cả ở mọt đỏ xa xôi hàng ngàn dặm, nơi bản thể con mắt rực lửa của Sùng đang ngự trị, cũng lửa cháy ngút trời. Núi tận thế cũng phun ra những cột khói đen đặc của ma thuật hắc ám. Ánh mắt của con mắt rực lửa còn chiếu xa hàng chục cây số, những nơi bị nó nhìn qua đều có cây không mọc, đất đai khô nứt. Cùng lúc đó, trong đầu tất cả các khế ước giả phe hắc ám còn sống đều vang lên tiếng gầm của Sùng: giết hắn, giết hắn, dâng hiến máu thịt và linh hồn của tên hậu duệ duy nhất của hoàng tộc Nù Mẹ Nọ này cho ta. Ta sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của các ngươi. Chú thích: Ạ Dạ Gọn đang ở trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, phải chịu lời nguyền của Sùng. Một khi bị khế ước giả giết chết, sẽ có tỷ lệ rất đổ kinh người. Cũng khó trách Sùng lại phản ứng dữ dội như vậy khi phát hiện có cơ hội giết Ạ Dạ Gọn. Bởi vì trong trận chiến tại pháo đài bạ dạ rực rỡ vào kỳ đệ tam năm xưa, Sùng vốn có cơ hội rất lớn để thành công thống trị lục địa trung địa. Hắn như lá bố hiên ngang ra trận, trước hết xử lý vua tối cao của tộc nốn đỏ là Dịu Gã Lạ, sau đó dễ dàng nghiền nát chiến binh mạnh nhất của loài người là Hệ Lẹn Đi. Nhưng ngay tại thời điểm gần như đã leo lên đỉnh cao của cuộc đời, con trai của Hệ Lẹn Đi, Isidu, đã kéo hắn xuống một cách tàn nhẫn, một thất bại như một cái tát vào mặt. Mà lúc này, thanh kiếm huyền thoại Ạ Dạ Gọn đang cầm trong tay, Enduju, chính là được rèn lại từ những mảnh vỡ của thanh kiếm Nasi. Hơn nữa, Ạ Dạ Gọn lại là hậu duệ trực hệ của Isidu. Tục ngữ có câu, bây giờ Ạ Dạ Gọn lại càng kích thích Sùng gấp bội. Đương nhiên, ngoài cựu hận, Ạ Dạ Gọn còn dẫn dắt quân đoàn ma đánh tan quân đoàn Ốc và quân đoàn voi chiến của người Hạ Dạ Dịm phương Nam, đây lại là tân thủ. Tân thủ cựu hận đan sen, sao có thể không khiến Sùng đỏ mắt. Cú xung kích cuồng nộ của Phương Sâm Nham chỉ mới đi được nửa đường đã dừng lại. Dù thời gian quý giá đến vậy, nhưng hắn vẫn dừng bước. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy lời nhắc nhở bên tai, Ạ Dạ Gọn đang ở trong đại sảnh suối nguồn hắc ám, phải chịu lời nguyền của Sùng. Một khi bị khế ước giả giết chết, sẽ có tỷ lệ rất đổ kinh người. Phương Sâm Nham không thể nhìn thấu tương lai, nhưng hắn tin vào hai điều. Điều thứ nhất là lòng người vô cùng tham lam, điều thứ hai là Ạ Dạ Gọn tuyệt đối không phải là kẻ dễ giết. Vì vậy, Phương Sâm Nham dừng lại, đồng thời không quên bôi thuốc cho đồng đội đang được dung nham núi tận thế bảo vệ xung quanh. Lúc này, từ mức độ giảm máu của con địa hắc kim, hắn nhận được một tin tốt, đó là hắn còn ít nhất 30 giây để không bị làm phiền mà giết Ạ Dạ Gọn. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng chói lòa lóe lên, xé toạc bóng tối một cách tàn nhẫn, theo sau là một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thậm chí trong bóng tối còn có vài giọt ấm nóng bắn lên mặt Phương Sâm Nham, gây ra cảm giác đau rát mơ hồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này trong toàn bộ đại sảnh suối nguồn hắc ám không chỉ có đội vương bài, mà còn có người của đội đầu lâu. Dưới trạng thái dung nham băng hàn, bọn họ hẳn đã hồi phục gần hết, chắc chắn sẽ có kẻ không nhịn được sự cám dỗ khổng lồ mà ra tay tấn công trước. Nhưng Ạ Dạ Gọn là ai? Đã biết mình chúng mai phục, thì lúc này chắc chắn là tung hết đại chiêu, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay chính là đòn phản kích cực kỳ sắc bén. Đây cũng là lý do tại sao Phương Sâm Nham phải chờ một chút, để những kẻ tham lam kia hứng chịu đòn phản kích đã được Ạ Dạ Gọn dồn nén, đồng thời bản thân cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Đợi đến khi tiếng kêu thảm thiết lắng xuống, Phương Sâm Nham mới từ từ tiến về phía Ạ Dạ Gọn, vẻ mặt trầm ổn, kiên quyết, không hề nóng nổi. Cùng lúc đó, điểm dê trên tay phải của hắn tiếp tục tan chảy, từ găng tay lại biến ảo thành thứ vũ khí khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, ma kiếm Ạ Bộ Phis. Anh biết tại sao tôi không hề vội vàng không, Ạ Dạ Gọn? Phương Sâm Nham vừa chậm rãi bước đi, vừa chậm rãi nói. Bóng tối của đại sảnh suối nguồn hắc ám không gây ảnh hưởng gì đến hắn, vì vậy hắn có thể thấy rõ cảnh tượng bên cạnh Ạ Dạ Gọn vô cùng thảm khốc, có đến hai khế ước giả bị chàng chém thành 17, 18 mảnh, máu thịt bầy nhầy, vương vãi khắp nơi. Món trang sức bên hông Ạ Dạ Gọn tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng bao bọc lấy chàng, giống như một lớp vỏ trứng màu trắng, đó là sức mạnh của nữ hoàng ánh sáng Lâm Cốc đang bảo vệ chàng, giúp chàng không bị bóng tối xâm thực. Dù tầm nhìn của Ạ Dạ Gọn cũng chỉ có thể thấy được khoảng nửa mét, nhưng vẫn tốt hơn là không biết gì. Nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, Ạ Dạ Gọn vốn không muốn trả lời, nhưng lại lập tức nhận ra mình phải nói gì đó. Vị vua đường đường của Gọn Đỏ, sao có thể không dám đáp lại lời của kẻ địch? Huống hồ người bạn thân của chàng đang ở gần đây, bên ngoài còn có mấy vạn đại quân. Có lẽ ngươi biết rằng dù làm bất cứ điều gì, cũng không thể thoát khỏi sự phán quyết của chính nghĩa và ánh sáng phải không, tín đồ của bóng tối? Ạ Dạ Gọn lạnh nhạt nói. Không. Phương Sâm Nham nghiêm túc đáp, đó là vì, cái bẫy này tôi đã lên kế hoạch suốt 18 ngày 21 tiếng, thời gian còn lại để giết anh đã quá đủ rồi. Ạ Dạ Gọn lạnh nhạt nói, những kẻ dám nói chuyện như vậy trước mặt ta cũng có đến cả chục người. Nhưng kết cục của chúng chỉ có một, đó là đầu bị chặt xuống rồi treo lên cây, để cảnh cáo tất cả mọi người rằng Sa Ngã sẽ có kết cục như vậy. Phương Sâm Nham cười nói, khi anh trên đường đi giành quyền kiểm soát quân đoàn ma, đã bị người của chúng tôi chặn lại, thực lực từ lúc đó đã bắt đầu suy giảm so với thời kỳ đỉnh cao rồi phải không? Có lẽ không nhiều, nhưng ít nhất là một phần, nếu không thì không thể bị chặn lại gần 10 tiếng đồng hồ. Tiếp theo, anh dẫn quân đoàn ma vượt ngàn dặm, đối đầu với người Hạ Dạ Dìm và quân đoàn Long, thực lực ít nhất lại giảm thêm 2 phần nữa, đó là còn tính nhẹ. Dù là một trận chiến thuận lợi, nhưng sự ngoan cường của chiến binh Hắc Ám tuyệt đối không dễ dàng biến mất như vậy. Sau khi trận chiến kết thúc, anh nghỉ ngơi qua loa, có lẽ hồi phục được khoảng 8 phần thực lực. Nhưng ba lần tấn công liên tiếp vào đại sảnh suối nguồn Hắc Ám hẳn đã khiến anh tổn hao nguyên khí nặng nề phải không? Thực lực của đồng đội tôi rất rõ, họ tiêu hao của anh 3 phần thực lực cũng không hề quá đáng. Vậy thì, lúc này người tôi phải đối mặt chỉ là một Ạ Dạ Gọn với một nửa thực lực mà thôi. Quan trọng hơn là, Ạ Dạ Gọn, tôi biết và có thể phá giải chỗ dựa lớn nhất của anh, đó chính là vận mệnh đế vương của anh. Trước mặt tôi, anh chỉ là một du nệ đần hùng mạnh mà thôi. Câu nói này vừa dứt, khí thế của Phương Sâm Nham đã tích lũy đến đỉnh điểm, lao thẳng về phía Ạ Dạ Gọn một cách dữ dội. Hắn cũng dùng hai tay cầm kiếm, thế không thể cản. Nhìn thấy vũ khí có vẻ bình thường trong tay hắn, nhưng chỉ khi lưỡi kiếm giao nhau mới lộ ra sự sắc bén, Ạ Dạ Gọn cũng gầm lên một tiếng rồi lao tới nên chiến, bởi vì chẳng biết, nếu lùi một bước, thứ mất đi không chỉ là địa lợi, mà còn có thể là sự tự tin. Đòn tấn công đầu tiên của cả hai đều không hề né tránh, Phương Sâm Nham chém một kiếm vào vai Ạ Dạ Gọn, còn thánh kiếm mẹ nụ dù huyền thoại đâm xuyên qua đùi trái của Phương Sâm Nham.